Chương 33. Lưu ở chương 33, Lưu ở, cảm tạ yến kết mầm khen thưởng, Lưu ở văn phòng là thuần bạch sắc. Vị này lao luyện chiến sĩ hiển nhiên bố trí tỉ mỉ chính mình làm việc nơi trốn, gian phòng này không lớn, nhưng là nó hết thảy đồ dùng trong nhà đều bắt nguồn từ cả ly bằng rừng rậm, tản ra khiến cho người tâm thần thanh thản tự nhiên cùng gỗ thô khí tức. Hùng sư Chi Vương đã từng giữa phụ, bây giờ Chí Hữu liền đứng tại trước bàn làm việc của hắn, hắn xem ra muốn so ạ gì màn cùng dạ hạ gì ẻn thấp hơn một chút, có không thuộc về ạ sạt tờ chiến sĩ già mua khí tức, trên mặt thì tản ra đủ để cho người tin cậy lạnh nhạt đủ cười. Hoan nên các ngươi, bằng hữu của ta, cảm tạ các ngươi nơi này thời khắc nguy nan thân xuất biệt thủ, ta vẹn vẹn đại biểu quân đoàn thứ nhất, hoan nên các ngươi đến cùng hiệp trợ. Lưu ở chủ động tiến lên mấy bước, nhiệt tình cùng ạ gì màn nắm tay, chào hỏi, sau đó hắn nhìn về phía dạ hạ gì ẻn, hai vị hắc ám thiên sứ nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là có nhất định ăn ý mà khi ánh mắt của hắn chuyển tới một găng trên thân thời điểm, Lưu Ở lộ ra một cái càng thêm nhiệt tình cùng nụ cười vui mừng, liền phảng phất một cái cô độc tức yến nhìn thấy đã lâu đồng loại. Mạn Nợ các hạ thư tín bên trong đề cập qua ngươi, một găng nữ sĩ, hắn than thở ngươi năng lực cùng kiên cường, cũng đề cập ngươi sẽ là tài sản sấn bộ đội liên lạc chủ quan, đây cũng không phải một hạng chuyện đơn giản nghiệp. Đúng vậy, nó cần phải đi ta trả giá gấp bội cố gắng cùng máu tươi, để bù đắp một chút tiên thiên không đủ, vô luận là gánh vác nó trước đó, còn là về sau. Một găng trả lời để Lưu Ở nở nụ cười, đó là chân chính lý giải mang đến tiếng cười. Hiển nhiên, hắn nghe hiểu mọi găng lời nói, nghe ra nó ý tứ. Cứ như vậy, một vị hắc ám thiên sứ quân đoàn bên trong nửa Astarter, một vị tạc sản sần quân đoàn phạm nhân cố vấn, hai vị này thân ở tại hai cái bên trong Astarter quân đoàn phạm nhân vươn riêng phần mình tay, nắm chặt lại. Lúc ở, mọi găng gần đây lấy quan sát của mình lực làm ngạo, nàng hiểu được loại lực lượng này hy hữu tính, cũng biết được như thế nào lợi dụng nó. Nàng chưa hề cùng người khác đề cập qua điểm này, nàng có thể nhìn thấy người khác nội tâm, nhìn thấy người khác đăm chiêu suy nghĩ, nhìn thấy người khác khát vọng cùng mục tiêu, đây là một cái vô cùng cường đại lực lượng. Cho dù là gen nguyên thể tự tụ dạ tổ, đã từng bị nàng ngắn ngủi thăm dò qua nội tâm huyền bí. Nàng chưa hề hướng ngoại đề cập qua cố lực lượng này, bởi vì nàng biết cái này nguy hiểm cỡ nào, đủ để cho nàng bị khác biệt cường đại nhân vật chỗ săn đuổi cùng nhu sát. Nhưng cho dù ném đi cái này gần như thần trợ lực lượng, mặc găng y nguyên có được chắc tuyệt sức quan sát, đây là nàng không ngừng trưởng thành cùng học tập thành quả. Bởi vậy, làm ạ gì màn cùng lũ ở thảo luận hai cái quân đoàn một chút công việc thời điểm, mặc găng chỉ đem chính mình một nửa tinh lực thả đang lắng nghe bọn hắn nói chuyện cũng ngẫu nhiên trả lời vấn đề của bọn hắn trên thân. Đến nỗi còn lại một nửa thì từ ý thức của nàng chỗ mang theo, quan sát đến cái này không lớn gian phòng. Từng cọng cây ngọn cỏ. Nàng rất nhanh liền phát hiện một chút chuyện thú vị, Lưu Ở cũng không phải là một vị văn nhã người. Hắn khả năng phi thường hay nói, thân mật, có được cường đại giao tiếp cùng thân thiện năng lực, có thể rất tốt hoàn thành ngoại giao cùng đàm phán công tác, nhưng tất cả những thứ này cũng không có nghĩa là trong lòng của hắn cư trú một vị yêu thích văn thư công tác cùng ăn uống linh đình người cạ lì bằng. Xem hắn gian phòng đi. Cái kia từ sắt thép đúc thành, dùng cả ly bằng thâm lâm bên trong cây cối chỗ phủ kín, lại dùng thuần trắng đồ trang trí vách tường cũng không phải là không có vật gì. Ở phía trên kia bày đầy chất gỗ treo đài, trang trí một đầu lại một đầu dã thu đầu lâu, có rất nhiều như là biến dị thằn lằn hoặc là cá sấu lân giáp quái vật, còn có bị bóc đi lông tóc, chỉ để lại tái nhợt xương đầu, bất quá vẫn như cũ có thể nhìn ra là như là to lớn họ mèo hoặc họ chó động vật đỉnh cấp loại săn mồi. Mà những này có thể bày ra đi ra chỉ là tiểu hào nhân vật, những cái kia chân chính cự thú là không cách nào thả tại dạng này nhỏ hẹp trong phòng, thế là bọn chúng bị giam cầm ở trong tranh. Một bức lại một bức tác phẩm, dùng sát thái cùng tô viền giảng thuật những cái kia vĩ đại săn giết cố sự, giống như núi quái vật, đủ để bắt ngang dòng sông ác ngộng, lại hoặc là thân sinh hai cánh, vậy và móng bay lên không trung tử thần. Bọn chúng đều bị giết chết. Những này miêu tả vĩ đại đi săn họa tác cùng chỗ đầu lâu kia cùng một chỗ được trưng bày tại gian phòng hai bên, mà ở sau lưng của Lũ Ở thì là một cái khác quần tác phẩm, kia là tràn ngập vui sướng cùng chúc mừng họa tác, kỵ sĩ đoàn khải hoàn mà về, bọn hắn khôi giáp bên trên dính đầy quái thú máu tươi. Tổ chức một trận lại một trận xa hoa ăn mừng thịnh yến mà tại cái tiên tờ thứ nhất họa tác bên trong, trẻ tuổi Lưu Ở đứng tại các kỵ sĩ trung ương nhất, mặc áo giáp, cầm binh khí, tựa như một vị anh tư bừng bừng phấn chân chúa cứu thế. Tiếp xuống mấy chương họa tác cơ bản giống nhau, bất quá là Lưu Ở sợi râu ngày càng tăng trưởng, kỵ sĩ bên trong có một chút gương mặt mới, cũng có người không còn có xuất hiện, thẳng đến tại nào đó một bức họa bên trong, Lưu Ở không còn là lẻ loi một mình, bên cạnh hắn đứng vững một cái trai trai tóc vàng hài đồng, tựa như một cái thâm lâm dã nhân, lại tản ra băng lãnh phong mang. Đứa bé kia lớn lên rất nhanh, tại kế tiếp bức họa làm bên trong, hắn liền khoác beo lên áo giáp, trở thành kỵ sĩ bên trong một viên. Hắn càng ngày càng cao, càng ngày càng hùng tráng, dễ như trở bàn tay siêu việt hắn dưỡng phụ, chiến công của hắn cùng bảo kiếm cũng biến chuyển từng ngày mà trở nên càng lớn lớn, khoa trương hơn. Thẳng đến tại nào đó một tấm họa tác bên trong, cái kia đã từng tóc vàng hài đồng đã so tất cả kỵ sĩ cũng cao hơn lớn, hắn đứng tại các kỵ sĩ trung ương nhất, bên cạnh là dần dần có nếp nhăn lụa ở, mà tờ thứ nhất họa tác bên trong kỵ sĩ, rất nhiều đã triệt để nhìn không thấy. Họa tác danh sách dừng ở đây, nhưng nó cũng không có chân chính kết thúc, bởi vì một tấm vô cùng to lớn họa tác liền bày ra ở sau lưng Lũ Ở cao nhất vị trí, ngay tại tất cả họa tác trên cùng, nó hiển nhiên là cái này y mắng sử thi kết thúc. Kia là vĩ đại nhất thịnh yến, cho dù là ngang qua chính diện vách tường họa tác cơ hồ đều bày không hạ nó xa hoa cùng rất nhiều quý khách, tại tòa thành biên giới nổi trôi một mặt lại một mặt kỵ sĩ đoàn cờ sĩ, vô số mới tinh gương mặt xuất hiện tại họa tác bên trong, vô số cự thú thi hài bị chồng chất thành dùng để khoe võ công đỉnh núi, cái này hiển nhiên là thiên cổ khó gặp rầm rộ. Đây là ngày xưa bi thống kết thúc, cũng là mới phát vương triều sắc hót. Tóc vàng vĩ đại kỵ sĩ đứng lặng tại họa tác trung ương nhất, ở bên cạnh hắn là vô số kỵ sĩ đoàn khôi thủ, bọn hắn thống nhất đứng lặng tại Hùng Sư Chi Vương càng cấp tiếp theo bậc thang, nói chính mình sủng bái cùng thần phục, mà tại bọn hắn càng bên ngoài thì là càng nhiều kỵ sĩ, hàng trăm hàng ngàn kỵ sĩ, bọn hắn vây quanh Hùng Sư, như là vây quanh chính mình thần chỉ. Mặc Găng nhìn một lần, lại nhìn một lần. Tại cái này vĩ đại nhất trong khánh điện, nàng lại nhất thời tìm không thấy Lù ở vị trí. Nàng xem đi xem lại, rốt cục, tại một cái cũng không xa xôi, cũng không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, nàng tìm tới Lù ở tâm kia có chút cô đơn khuôn mặt tươi cười, nàng lại nhìn một chút, lại phát hiện Lù ở vị trí nhưng thật ra là như thế trong yếu. Hắn liền đứng tại những cái kia kỵ sĩ đoàn trưởng ở giữa, thậm chí cách Hùng Sư Chi Vương là như thế tiếp cận, nhưng là tại kia sáng kia vạn trượng phía dưới, cái này đầy mặt nếp nhăn lão nhân lại là như thế nhỏ bé. Mặc Găng ánh mắt rời đi, nàng nhìn về phía Lù ở bàn làm việc, phía trên kia bày đầy văn kiện cùng thư tịch, vô số văn chương cùng con dấu nói rõ bọn chúng chủ nhân tôn quý. Mà ngay tại bọn chúng bên cạnh, tại một cái Lù ở có thể đụng tay đến trên vị trí, trưng bày một cái tinh mỹ cái bàn, phía trên kia chỉ có một kiện đồ vật, một thanh trường kiếm, một thanh có chút sắc bén trường kiếm, không biết từng khát uống qua bao nhiêu quái thú cùng máu tươi của địch nhân. Nhưng bây giờ, nó lại được trưng bày ở trong này, bị tỉ mỉ lau, bị bỏ đi một bên. Mặc Găng thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía Lù ở. Hắn chỉ là đang cười. Tại ôn hòa, thân mật, không tì vết chút nào cười. Này sẽ là một trận gian khổ chiến dịch. À gì mạn có lẽ ngạo mạn, vô lễ, lòng tin bành trướng, nhưng làm hắn nghe rõ Lù ở giảng thuật tình huống về sau, lông mày của hắn cũng không khỏi nhăn lại, lâm vào một loại bản năng nhất nặng nề cùng trong suy nghĩ. Theo ngươi thuyết pháp, Lù ở, chúng ta tại trận chiến dịch này bên trong cơ bản không có ưu thế gì, trừ chúng ta lưng tựa đế quốc khổng lồ thể lượng, nhưng là dạng này thể lượng không phải bị chúng ta được hưởng. Ảnh Nguyệt Thương Lang tại Ngân Hà Tây Phương khai cương thác thổ, bọn hắn không có khả năng cái gì cũng không cần. Kỳ thật chúng ta còn có một cái ưu thế. Ở một bên, Dạ Hạ Dĩ ẻn hai tay quanh, ngựa khí của hắn là một loại không thể nghi ngờ tự tin. Chúng ta có được Hùng Sư, một vị vĩ đại nhất trí tuệ nhất chiến tranh thống soái, hắn từng lấy sức một người chỉ huy cả ly bằng các kỵ sĩ tiêu diệt tự thú, hắn dũng mãnh, trí tuệ cùng quyết tâm là trận kia thắng lợi yếu tố chủ yếu nhất. Không có hắn, liền không có cả ly bằng kỵ sĩ thắng lợi. Hắn bằng vào một lực lượng cá nhân dẫn theo các kỵ sĩ đánh thắng không có khả năng chiến tranh, mà bây giờ hết thảy bất quá là cả lì bằng chuyện xưa tái diễn mà thôi. À gì mạn cẩn thận lắng nghe Dạ Hạ Dĩ ẻn lời nói, mà Mặc Găng thì là nhìn về phía một bên khác, nàng quan sát đến Lù ở, quan sát đến vị lao giả này khuôn mặt. Làm Dạ Hạ Dĩ ẻn nâng lên Hùng Sư thời điểm, Lù ở nở nụ cười, kia là không còn che giấu, ở vào bản năng nụ cười, hắn vui vẻ mà cười cười, liền phảng phất một vị phụ thân bị người bên ngoài khoe chính mình dòng dõi, từ đó toát ra nhất chất phát tiêu ngạo cùng vui vẻ. Nhưng làm Dạ Hạ Dĩ ẻn lời nói tiếp tục thời điểm, loại nụ cười này đã từ từ ngưng kết cùng làm lạnh, nương theo lấy trẻ tuổi Hắc Ám Thiên Sứ càng thêm nhiệt tình tuyên dương Hùng Sư Chi Vương vĩ đại cùng công tích, Lù ở vẫn như cũ cười, nhưng nụ cười của hắn đã trở lại ban đầu tiêu chuẩn lễ nghi. Mặc Găng nheo mắt lại, nàng bắt đầu suy nghĩ. Dạ Hạ Dĩ ẻn cái kia đầy nhiệt tình tuyên truyền giảng giải tiếp tục có một hồi, khi hắn rốt cục nói cho tới khi nào xong thôi, Mặc Găng tinh lực đã một lần nữa trở lại trong đầu của mình. Hùng Sư Chi Vương đích xác thật vĩ đại, dù cho tại tở rộ đều có thể nghe nói uy danh của hắn. Mặc Găng nhìn về phía A Di Mạn, mà A Di Mạn thì là ngầm hiểu lộ ra nụ cười. Hắn hướng về hai vị Hắc Ám Thiên Sứ nhẹ gật đầu, xác nhận câu nói này tính chân thực. Nhưng là các vị, chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải chuyện của một cá nhân, nó dựa vào tại tất cả mọi người. Không chỉ là Hùng Sư, còn có ngươi, ta, chúng ta, cùng tòa này tinh bảo cùng vô số trên chiến tuyến tất cả chiến sĩ cùng sĩ quan trả giá, cùng máu tươi. Hết thể dựa vào tại đám người kính dâng. Dạ Hạ Dĩ ẻn nháy mắt một cái, A Dĩ Mạn còn tại sờ lên cằm trầm tư, mà lúc này, Lù ở đã vỗ tay lên. Đúng vậy, hết thể dựa vào tại đám người kính dâng, cái này liền càng cần hơn chúng ta đoàn kết nhất trí, giắt tay kháng địch. Lời nói như vậy tự nhiên là chính xác vô cùng. Thế là rất nhanh, gian phòng liền lần nữa bị tiếng cười chỗ lấp đầy. Chương 34. Cười đến từ tạp sản sẩn quân đoàn A Di Mạn cùng Mặc Găng là Lù ở hôm nay chỗ khoản đãi nhóm thứ 7 khách nhân, mà nếu như không có ngoài ý muốn, đây cũng là cuối cùng một nhóm. Người cá ly bằng vận chuyển chính mình trên mặt bàn cái kia quý báo dây cót đồng hồ, kia là một cái dùng bánh răng, pha lê cùng tơ kim loại chế tạo tác phẩm nghệ thuật, vô số lần vận chuyển cùng thôi động quyết định kim đồng hồ đong đưa quy luật, để nó biểu hiện thời gian cùng nhân loại nguyên cớ gương gần như hoàn toàn nhất trí. Lấy thần thánh kẻ dạ tiêu chuẩn mà nói, hôm nay mới qua ước chừng 8 cái giờ chuẩn, mà hắn lần trước nghỉ ngơi là tại ước chừng 32 cái giờ chuẩn trước đó. Bất quá mặc dù như thế, Lù ở cũng không có cảm thấy bao nhiêu mỏi mệt, cơ thể của hắn cùng tinh thần vẫn như cũ ở vào một loại tương đối thư giãn lại giàu có sức sống giai đoạn. Cái này khiến vị này giàn mua kỵ sĩ không khỏi cảm thán gen cải tạo giải phẫu thần kỳ. Bất quá ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ nghĩ, những cái kia hoàn toàn trải qua gen cải tạo, trải qua trong truyền thuyết 19 nói giải phẫu các kỵ sĩ, sẽ là cái dạng gì cảm giác, nợ mì, Dạ Hạ Dĩ ẻn, nhét phật, còn có những người khác. Bọn hắn từng là huynh đệ của hắn, chiến sĩ của hắn, cũng là hắn kỵ sĩ, là cùng theo bước chân của hắn bước vào săn giết chiến trường quân đoàn, từng có lúc, hắn còn đứng lặng tại tất cả mọi người phía trước nhất, là tất cả mọi người lãnh tụ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn ở trên chiến trường, ở tiền tuyến, tại sử dụng chưa từng tưởng tượng vĩ đại thân thể cùng lực lượng, những cái kia đã từng đi theo phía sau hắn kỵ sĩ, đã tham dự vào trong ngân hà nhất tráng lệ chiến tranh sự nghiệp bên trong đi thu hoạch được đủ để minh sướng vạn năm công vân cùng vinh dự. Đến nỗi tử vong, cái kia đơn giản là không thể tránh né thời khắc, tựa như là trên yến hội cuối cùng một chén rượu, tựa như là bị thâm lâm dần dần thôn vẻ mặt trời lặn. Tử vong đối với bất kỳ một cái nào người cả lì bằng đến nói cũng không tính là cái gì. Làm lần thứ nhất khoác đeo lên khôi giáp thời điểm, cái nào kỵ sĩ lại sẽ bảo đảm chính mình có thể sống lâu trăm tuổi đâu. Khi lại một lần cưỡi ngựa xuất chinh thời điểm, vị nào chiến sĩ lại có thể cam đoan cái này sẽ không là cuối cùng đoạn đường đâu? Long mang bành trướng, nắm chặt thương thép, dũng cảm tiến tới, chết như hương thơm, sinh mệnh đơn giản như thế mà thôi. Mặc kệ là đã từng Lục ở, còn là hiện tại Lục ở, đều là cho rằng như vậy. Nhưng thời đại đã thay đổi. Lục ở cúi đầu xuống, trước mắt là một phần phần văn kiện, không có chút nào ý mới. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu sinh tồn vật tư, thỉnh cầu tạm thời rút lui, thỉnh cầu đạn dược tiếp tế, hoặc là thỉnh cầu tuần hành hạm đội hỏa lực viện trợ. Lục ở kỵ sĩ có lẽ đã biến mất. Hắn nghĩ tới. Lục ở ánh mắt tại những này cơ bản giống nhau văn kiện bên trong cực tốc phân biệt, có chút là hắn không cần để ý tới. Thí dụ như nói hạm đội cùng quân đoàn điều động, kia là chiến tranh chủ soái mới có được quyền lực, mà hắn phụ trách thì là những cái kia càng thêm vụn vặt sự kiện, tiếp tế, vận chuyển cùng cất vào kho. Cứ như vậy, lại một phần văn kiện bị chọn lựa đi ra, phàm nhân phụ trợ quân thứ 23 cỡ dạ nổ đoàn thỉnh cầu mới vật tư cùng đạn dược tiếp tế, chin này đẩy biên vì 128 vạn người pha trộn quân đoàn chính độc lập đóng giữ chiến tuyến biên giới một tòa bán vĩnh cựu tính pháo đài thế giới, bọn hắn là nhóm đầu tiên vùi đầu vào trận này nhiễm đan chi chiến bộ đội một trong, tại gen đúc thế giới xạ nạ ác chiến bên trong từng tao ngộ qua gần như tính hủy diệt đặc kích. Nếu có năng lực, bọn hắn còn hy vọng điều động mới bộ đội tiếp quản phòng tuyến của bọn hắn. Thứ 23 đoàn đã 2 năm đều không có trải qua thay phiên nghỉ ngơi. Tham mưu trưởng cùng liên lạc quan tại bọn hắn trong báo cáo nhiều lần sử dụng như là sĩ khí sa sút cùng tổn thất nặng nề loại hình từ ngữ. Lưu ở ánh mắt tùy ý lướt qua những từ ngữ này, cũng không có cái gì dừng lại, bởi vì mỗi chi phạm nhân phụ trợ quân bộ đội đều là dạng này, các lộ trong báo cáo tổn thất nặng nề cùng thỉnh cầu chi viện một mực liền không ngừng qua. Hắn mở ra tinh đồ, tìm kiếm lấy thứ 23 đoàn vị trí, lại cân nhắc một chút bọn hắn vị trí chiến tuyến trình độ trọng yếu, cuối cùng vung bút viết xuống trả lời. Không có viện quân, đòi hỏi vật tư tiếp tế có thể được đến nhiều nhất 50 số lượng, tại đám tiếp theo vật tư sau khi đến, lại ngoài định mức bổ sung một cái cơ số. Nương theo lấy văn kiện bị gửi đi ra ngoài, Lục ở ánh mắt cùng suy nghĩ cũng không có chút dừng lại, hắn rất nhanh liền vùi đầu vào tiếp theo một công việc bên trong, còn là nội dung, thỉnh cầu tiếp tế, thỉnh cầu viện quân, thỉnh cầu cuộc chiến tranh đáng chết này cần thiết hết thảy. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Lục ở chỉ cảm thấy chính mình xương sống nửa bộ phận trên rốt cục bắt đầu rất nhỏ trận trận đau đớn, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, thời gian đã qua không sai biệt lắm 10 cái tệ dạ giờ chuẩn. Có lẽ có thể nghỉ ngơi một chút. Nghĩ như vậy, Lục ở ánh mắt chuyển hướng bàn làm việc một bên khác, nơi đó trưng bày một chồng thư, bọn chúng đến từ Nami, đến từ Nhất Phận, đến từ ở tiền tuyến chiến đấu mỗi một tên đã từng chiến hữu. Lục ở giãn ra một thoáng ngón tay, chỉ cảm thấy đầu ngón tay có một chút run lên, hắn hoạt động mấy lần, sau đó liền mở ra phong thư thứ nhất, phong thư này không hề dài, lại tản ra khói lửa cùng thiết huyết khí tức, để người cả lì bằng không khỏi thật sâu hô hấp một chút. Hắn thích. Nami đơn giản buồn an, sau đó hỏi đến chính mình họ hàng dạ hạ gì ẻn tình huống. Hắn tại trong phong thư vẫn như cũ xưng hô ngày xưa cũ chức danh, Lục ở kỵ sĩ trưởng, cái này khiến đọc thư người khỏe miệng không khỏi câu lên. Tại thư tín cuối cùng, Nợ Mị tùy ý đề cập chiến tranh tình huống, đề cập rèn đúc trên thế giới bị phá hủy cùng tra đạp từng tòa nhà máy cùng lò luyện, còn có chiến tử tại sắt thép ở giữa chiến hưu, lại hoặc là mới tướng tinh tại vô tận trong chém giết quật khởi, nhiều vô số kể máu tươi cùng liệt diễm ở trên chiến trường tiêu đốt, xa xa không phải cái này nho nhỏ một tờ giấy có khả năng dung hạ. Cứ việc nói cùng chiến tranh bộ phận chỉ là đơn giản vài câu mịt mở chi ngôn, nhưng là Lục ở lại là xem đi xem lại, liền phảng phất đây là cái gì để người như si như say mỹ rượu đại tác. Rốt cục, người cả lì bằng dựa vào tại cái ghế của mình bên trên, trong tay vẫn như cũ nắm chặt lá thư này. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí muốn đem phong thư này bảo tồn lại, về sau nhìn nhiều mấy lần. Nhưng là hắn không thể. Tất cả có quan hệ tiền tuyến trận kia chiến tranh tin tức đều muốn được đến lớn nhất cường độ giữ bí mật, tất cả văn kiện sao lưu đều là không được cho phép, đọc xong, liền nhất định phải tiêu hủy. Mà đạo mệnh lệnh này, đến từ Hùng sư. Không người dám tại chính diện làm trái hắn Hùng sư. Lưu ở nội tâm ngắn ngủi vùng vẫy một hồi, nhưng loại này dây rủa lại cũng không kịch liệt, cơ hồ chỉ là trong mấy mắt, phục tùng cùng hoàng hốt liền chiếm cứ thượng phong. Nhìn xem thiêu đốt thư tín, Lưu ở lại chỉ muốn thở dài. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng, nhìn về phía những cái kia gánh chịu lấy qua song huy hoàng hoa tác. Hắn nhìn thấy eo dọn sấn bị chính mình mang về ngày đó, nhìn thấy hắn tự thân vì cái này con nuôi mặc giáp ngày đó, nhìn thấy eo dọn sấn bắt đầu ngày càng lớn lên, ngày càng uy nghiêm, ngày càng đáng sợ. Hắn còn nhớ rõ những ngày kia, cái kia theo thâm lâm bên trong bị mang về hải tử. Ký thác Lục ở đối với chết hiểu dòng dõi cái kia phần tưởng niệm, hắn nhìn xem đứa bé kia trưởng thành, học tập, nhìn xem hắn như là trong truyền thuyết thần chi tử, cấp tốc thuế biến thành một cái vĩ đại chiến sĩ, theo bên cạnh hắn một cái dã man hài đồng, biến thành đủ để tin cậy vĩ đại kỵ sĩ. Hùng sư trưởng thành chính là nhanh như vậy, tại cơ hồ không ai chú ý tới thời điểm, hắn liền đã cường đại như thế uy nghiêm, như thế không thể chiến thắng. Lục ở thậm chí không có chú ý tới, hắn là lúc nào so với mình đều cao, làm Hùng sư bắt đầu mặc áo giáp, cầm binh khí thời điểm, hắn bóng tối liền bao phủ tất cả mọi người. Lục ở cũng không có chú ý tới. Hắn là lúc nào đã đứng tại phía trước mình, trở thành tất cả mọi người lĩnh tụ mới cùng hy vọng, không ai lại hô to Lục ở, tất cả mọi người sẽ chỉ hô to Hùng sư chi danh. Lục ở cũng căn bản không có ý thức được, đến tột cùng là lúc nào bắt đầu, hắn bắt đầu e ngại lên Hùng sư nhất cử nhất động, đem hắn xem là một vị lãnh tụ, mà không phải mình dòng dõi cùng thân nhân. Lục ở thậm chí bắt đầu hận hắn, hắn căm hận Hùng sư. Có lẽ là dạng này, thư tín bị đốt rủi. Nó cuối cùng một tia cuộn giấy cũng nương theo lấy nhiệt độ cao tới gần mà bắt đầu căng xoắn, biến đen, cuối cùng biến mất tại màu đỏ thắm trong ngọn lửa. Lưu ở nhìn chằm chằm tất cả những thứ này, hắn chỉ muốn thở dài. Lập tức, hắn lại cầm lấy phong thư thứ hai kiện, kia là Nhét Phật gửi thư, trong thư từ ngữ khó tránh khỏi có chút bị mờ, thậm chí mang lên một chút chỉ có cả lũ bằng kỵ sĩ mới có thể hiểu được ám ngữ cùng lời chỉ, nhưng là Lũ ở vẫn như cũ có thể theo sự miêu tả của hắn bên trong nhìn thấy một chút chiến tranh vết tích, tất cả những thứ này đều không trở ngại hắn tận khả năng lục soát bọn chúng. Đọc, lần nữa đọc, cảm khái, sau đó đốt cháy, tiếp lấy thêm lên tiếp theo phòng. Lũ ở muốn cười, cười chua xót. Hắn đã từng chiến hữu, hắn đã từng huynh đệ, thậm chí là hắn đã từng thuộc hạ, bọn hắn tại tùy ý hưởng thụ lấy chiến tranh mang đến điên cuồng, đau xót cùng vinh dự, bọn hắn tại làm một cái sống sờ sờ chiến sĩ mà sống. Chỉ có hắn, chỉ có Lũ ở, tựa như một phần con dấu, hắn mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một cái phút đều muốn cùng văn kiện cùng ứng hòa ở chung. Hắn thậm chí từng có hoài nghi, hắn phải chăng thật đã từng là một vị kỵ sĩ, nếu như hắn thật sự là, như vậy hắn hiển nhiên là tại tiếp nhận một trận khó có thể tưởng tượng của hình. Đối với kỵ sĩ đến nói, không có chiến tranh, không có vinh dự, không có đáng giá công kích, chém giết cùng chảy máu thời gian, đó chính là cực hình, một trận sống sờ sờ cực hình. Nhưng hắn không cách nào làm trái tất cả những thứ này, dù sao, đây là tới từ Hùng sư mệnh lệnh. Hùng sư chán ghét làm trái. Sau khi đốt xong cuối cùng một phong thư tín, Lũ ở nhắm mắt lại, hắn thậm chí muốn ngủ một hồi. Sau đó, hắn nghe tới tiếng đập cửa. Vị thứ 8 khách tới thăm, là một vị hắc ám thiên sứ lao binh. Lũ ở trên giáp vai của hắn nhìn thấy cụ dực cùng lợi nhận thiên quân đánh dấu, thậm chí còn có một cái tệ dạ thống nhất chiến tranh vinh dự văn trường, mà trong tay của hắn thì cầm một phần chất giấy văn kiện. Khẩn cấp văn kiện, hậu cần tổng quản. Lũ ở đứng dậy, hướng về phía trước mấy bước, mỉm cười, trịnh trọng nhận lấy, hết thảy đều là nước chảy mây trôi, hắn sớm đã làm qua vô số lần. Nhưng là lần này, tại y mắng suy nghĩ về sau, Lũ ở cười nói thêm một câu. Ngươi cũng có thể xưng hô ta là kỵ sĩ, ta muốn ta càng quen thuộc xưng hô như vậy. Câu nói này hiển nhiên để Hắc Ám Thiên Sứ dừng lại một chút, hắn đã không có gật đầu, cũng không có phủ định, mà chỉ là hơi thấp đầu của hắn, con mắt rời xuống, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, sau đó từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trước mặt cái này thấp bé lao đầu. Hắn một câu đều không nói, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ hết thảy. Lũ ở vẫn như cũng đang cười, nhưng lần này, nụ cười của hắn đã không nhịn được cứng đờ, bởi vì hắn từng gặp ánh mắt như vậy, hắn cả đời khó quên. Hắn nhớ kỹ lúc kia, hắn nhớ rõ, hắn nhớ kỹ làm hùng sư trở về đến hắn quân đoàn thời điểm, hắn là như thế nào mang chính mình, liền tựa như mang một vị tùy tùng. Hắn nhớ kỹ hùng sư đứng tại tất cả hắc ám thiên sứ trước mặt, như là quân vương vỗ bờ vai của hắn, nói cho tất cả mọi người, cái này thậm chí không thể nào tiếp thu được ghen giải phẫu lao nhân là hắn tín nhiệm nhất tay trái tay phải. Hắn nhớ kỹ, không có hắc ám thiên sứ nói chuyện, bọn hắn đã không có phản kháng, cũng không có nhận lời, bọn hắn chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem hắn. Chính là loại ánh mắt này, hắn cả đời khó quên. Nhưng Lũ ở vẫn như cũng đang cười, hắn chỉ có thể cười. Lũ ở kỵ sĩ có lẽ đã biến mất, bởi vì hùng sư, hắc ám thiên sứ trầm mặc, hắn không có càng nhiều biểu thị. Chỉ là xoay người sang chỗ khác, sau đó đóng cửa lại. Làm sắt dày giẫm đạp mặt đất thanh âm dần dần biến mất về sau, Lũ ở rốt cục có thể hắn cơ hồ quên kết thúc hắn cái kia đáng chết đủ cười. Văn kiện bị tùy ý ném trên bàn, Lũ ở dựa vào tại cái ghế của mình bên trên, nhìn xem những cái kia chưa tán đi bụi mù ở giữa không trung du đãng. Bọn chúng suy yếu, chậm chạp, không chỗ có thể trốn. Hắn ngóc đầu lên, muốn nhìn một chút những cái kia họa tác, làm thế nào đều không nhìn thấy, hắn không còn biện pháp, chỉ có thể càng thêm tốn sức khu xử cổ của mình. Một số thời khắc, sinh hoạt thật rất tồi tệ. Làm cái kia tóc vàng hùng sư ánh vào tầm mắt của hắn thời điểm, Lũ ở không khỏi nghĩ như vậy đến. Chương 35. Ạ Sở Chạy Lì có lúc sinh hoạt thật rất tồi tệ. Ạ Sở Chạy Lì thỉnh thoảng sẽ nghĩ như vậy, khi hắn không có tiếp vào chiến đấu nhiệm vụ, cũng không có phụ trách bảo thủ bí mật thời điểm, hắn luôn luôn thích suy nghĩ một chút. Hắc Ám Thiên Sứ lao binh đi ra, thuận tiện đóng lại cánh cửa kia, đem vị kia cũng không phải là Hắc Ám Thiên Sứ lao giả lưu tại bên trong. Sau đó, Ạ Sở Chạy Lì đầu lâu tại mũ giáp của hắn bên trong mất tự nhiên chuyển động, nếu như không phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn kỳ thật cũng không muốn tới bái phòng trong phòng cái kia tên là Lũ ở phạm nhân. Hắn từ đầu đến cuối không cảm thấy gia hỏa này là quân đoàn thứ nhất một viên. Trên thực tế, đây là trong quân đoàn chủ lưu cách nhìn. Trên một điểm này, hắn tại nước chảy bèo trôi. Dù cho hắn Lũ ở là hùng sư tự mình mang đến, nhưng là đặc biệt đối đãi cũng sẽ không mang đến phổ biến tôn kính. Tối thiểu nhất tại quân đoàn thứ nhất bên trong, đúng là như thế. Thậm chí là hùng sư bản nhân. À Sở Chạy Lì ngăn chặn lại tiếp tục suy nghĩ. Cái này tên là Lũ ở lao nhân, hắn cùng những cái kia khốn đốn đang làm việc trong lâu, phê duyệt văn kiện, lao lực cả đời. Ngu muội không chịu nổi người bình thường lại có cái gì bản chất khác nhau à? Có lẽ bởi vì hắn là một cái người cạ lì bằng đi. Cạ lì bằng. Lũ ở kỵ sĩ. À Sở Chạy Lì cho ra cái kết luận này, hắn muốn cười, nhưng hắn nhịn xuống loại này khinh miệt thanh âm. Tiếp lấy, hắn xoay người, bước vào bên trái con đường, màu đen khôi giáp rất nhanh biến mất tại hành lang ở giữa vô cùng ảm đạm trong ngọn đèn. À Sở Chạy Lì tại loại này trong bóng tối hành động, hắn tận lực chậm dần bộ pháp, liền phảng phất đang hưởng thụ nó. Như loại này tận lực hắc ám kỳ thật cũng không phải là quân đoàn thứ nhất yêu thích. Hùng sư các dòng dõi càng thích đơn giản trực tiếp không khí, bọn hắn thậm chí khinh thường đi hóa trang bốn phía, dù sao chỉ có nguyên thủy nhất hoàn cảnh mới có thể tốt nhất bảo tồn hết thảy. Dù sao, cái gọi là bí mật chính là mọi chuyện căn bản nhất bộ dáng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Ạ Sở Chạy Lì xuất phát từ nội tâm địa nhiệt trung tại loại này lúc sáng lúc tối bầu không khí, đây là một loại người yêu thích, là có khác với ghen hạt giống mang đến cứng nhắc cảm xúc bên ngoài tự do linh hồn. Ở trong âm u, hắn có thể tỉnh táo suy nghĩ, tự hỏi những cái kia tại dương quang phổ chiếu chi địa không thể suy nghĩ, thậm chí không dám suy nghĩ sự tình. Cũng chính là nhờ vào này, hắn được đến nó đờ hốc khe đài mùng mời, trở thành trong đó một tên tân tấn người. Đây cũng là ạ sở chảy lì gia nhập quân đoàn thứ nhất đến nay chỗ tham gia thứ 26 cái cỡ nhỏ đoàn thể. 26, ạ sở chảy lì nhớ kỹ cái số này, rõ ràng nhớ, đây là một cái tổng số, một cái khoản, một cái hắn vì em tờ giờ chinh chiến mấy chục năm trong thời gian chỗ để giành duy nhất tồn tại, nhưng nó cũng không phải là ạ sở chảy lì hiện tại chỗ người mang số lượng, bởi vì có chút đoàn thể đã lặng yên không một tiếng động biến mất, khi chúng nó không còn vì quân đoàn cần thiết thời điểm, đây chính là duy nhất đường về. Hiện tại, vị này hắc ám thiên sứ chỉ là 7 cái tu hội hoặc là huynh đệ hội thành viên, cái này thậm chí để hắn cảm thấy nhẹ nhõm cùng trình độ nào đó kinh hoàng, bởi vì là một vị quân đoàn thứ nhất chiến sĩ, cái số này thực tế là không cao. Sắt giày dẫm lên không có chút nào trang trí mặt đất, phát ra để người ghê răng kim loại tiếng ma sát, ạ sở chạy lì hưởng thụ lấy tất cả những thứ này, hắn không có chút nào lo lắng xuyên qua từng đầu ẩn nấp hành lang cùng cửa ngầm, có khi, hắn tại tất cả mọi người có thể hành tẩu công cộng trong khu vực tiến lên, nhưng một giây sau, hắn liền sẽ đẩy ra bí ẩn màn cửa. Tiến vào chỉ có hắc ám thiên sứ mới có thể tồn tại, không được thừa nhận không gian riêng tư bên trong. Tất cả những này cửa vào đều là bị nghiêm ngặt trấn giữ, hắn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một tên trầm mặc chiến sĩ dừng lại tại chỗ ngoặc hoặc là một ít cửa phòng, ạ sở chạy lì sẽ hướng trong đó một số người gật đầu thăm hỏi, trong bọn họ một ít người sẽ tiến hành đáp lễ, một số khác thì là duy trì ngạo mạn tĩnh mịch, mà tại một số khác dưới tình huống, ạ sở chạy lì sẽ tiếp nhận những này trầm mặc vệ sĩ gửi lời chào, hắn đồng dạng sẽ chỉ đáp lại trong đó một bộ phận, một số khác thì sẽ bị không nhìn. Tất cả những thứ này đã không quan hệ lễ nghi, cũng không phải bởi vì tư nhân ở giữa tình nghĩa, nó là quân đoàn thứ nhất đặc biệt quân đoàn văn hóa chỗ sáng lập sản phẩm, mỗi người đều muốn thích ứng nó. Hắc ám tiên sứ đường đi cuối cùng tại một cái màu đen tuyển cánh cửa trước kết thúc, hắn mở ra nó, bên trong chỉ có một cái bàn tròn cùng mấy cái ghế, tản ra so với hành lang muốn sáng tỏ một chút ánh đèn, có thể miễn cưỡng chiếu thanh tất cả mọi người khuôn mặt. Đã có một tên hắc ám tiên sứ ngồi tại bên trong, đầu hắn mang theo mũ trùm, vung xuống bóng tối triệt tiêu trước mặt đạm đạm ánh đèn, để khuôn mặt tiếp tục cẩn tàng trong bóng đêm. Nhưng cho dù như thế, ạ sở chạy lì vẫn như cũ có thể nhận ra nhân vật trước mắt. Cắt lời huynh đệ, hoan nghênh ngươi, ạ sở chạy lì huynh đệ. Ở dưới ánh đèn lờ mờ, họ đờ hóc the đại mùn hai vị thành viên lẫn nhau chào hỏi, bọn hắn cũng không có cái gì nghiêm túc hoặc là tâm tình khẩn trương, bởi vì đây chỉ là một lần đơn giản thường ngày nói chuyện, cũng sẽ không dính đến chiến đấu cùng càng thâm thúy bí mật. Lần trước chủ đề, ngươi có cái gì cảm ngộ mới a, ạ sở chạy lì huynh đệ. Cắt lời dựa vào trên ghế ngồi, mà ạ sở chạy lì thân thể thì là tận khả năng hướng nghiêng về phía trước nghiêng, duy trì loại nào đó không cần nói cũng biết tôn kính. Ngươi biết, cái này rất khó, cắt lời huynh đệ, dù sao chúng ta đang suy nghĩ một chút tương đối nghịch phản sự tình, tại những cái kia bình thường người trong quân đoàn, chiến sĩ của bọn hắn thậm chí sẽ đem loại hành vi này xem là loại nào đó phản bội, mà không phải mới tinh tư tưởng nhất định một bộ phận. An tâm, ạ sở chạy lì huynh đệ, ngươi thật coi là hùng sư lại không biết chúng ta hành động à. Hắn tự tay tái tạo quân đoàn, hái hắn nhất là căm hận cái kia một bộ phận, cũng trở thành mạng nhện mới hạch tâm, cũng là chưa bao giờ có hạch tâm. Trong quân đoàn này tất cả mọi người đều có bí mật, duy chỉ có hùng sư không có. Đồng dạng, trong quân đoàn này tất cả mọi người sẽ không có được bí mật, duy chỉ có hùng sư có được. Cắt lấy nở nụ cười, đó là một loại sen lẫn đắc ý cùng bi thương nụ cười, phản phất như là tại một bức đã hoàn thành họa tác bên trên, dùng đến tươi mới thuốc nhuộm tùy ý bôi lên cùng phá hư, tản ra phức tạp bi thương. Chúng ta đã từng ao ước qua cái khác quân đoàn đoàn tụ, ạ sở chạy lì huynh đệ, chúng ta rất ít ao ước bọn hắn, nhưng khi nhìn thấy bọn hắn có thể cùng bọn hắn Genji phụ kể vai chiến đấu thời điểm, chúng ta sẽ cảm thấy đấu kỵ. Chúng ta đã từng thảo luận qua cái đề tài này, thảo luận Genji phụ cùng chúng ta trên tinh thần liên hệ, nhưng không hề nghi ngờ, chúng ta thực sự cảm thấy đấu kỵ, mà khi hùng sư trở lại trong chúng ta một khắc này, chúng ta cũng đích xác cảm thấy vui sướng. Mặc dù hắn mang đến cải biến nhưng là chúng ta vui sướng để chúng ta lựa chọn chiếu đơn thu hết. Mà sự thật chứng minh, cải biến cũng không phải là một kiện hoàn toàn chuyện chính xác, một chút đã từng chuyện chính xác bị lô mãng lao đi, một trận sai lầm chiến tranh đang bị không có chút ý nghĩa nào tiến hành, bản này xác nhận một trận ở vào lý tính cùng hợp tác vây quét, lại bị cố chấp ngạo mạn bận bèo thành một trận gian khổ, đơn thương độc mã quyết đấu. À sở chạy lì trầm mặc nghe, sau đó ngắn gọn phát ra chính mình cảm khái. Nhưng là chúng ta ngăn cản không được hắn, không phải sao? Hắn tại bắt đầu dùng những cái kia người cạ ly bằng, bắt đầu dùng những vùng rừng rậm kia bên trong đến mọi giờ, thậm chí bắt đầu dùng liền ạ sát tờ cũng không tính nhân vật, nhưng chúng ta lại không thể ngăn cản hắn, bởi vì hắn là hùng sư không thể ngăn cản. Không. Cắt lời cười đáp lại. Làm trận chiến tranh này kết thúc về sau, hùng sư mới thật sự là không thể ngăn cản. Mà ngươi, ta, thậm chí là chúng ta, cũng đều là không nhìn thấy ngày đó. Bọn hắn tiếp tục trò chuyện thuộc về họ đờ hóc the đại mùn nội dung cùng nhiệm vụ. Những cái kia không thể dưới ánh mặt trời thảo luận sự tình, những cái kia sẽ không bị ánh nắng dung thân cho phép sự tình, nhưng bọn chúng chung quy là tồn tại, chung quy là cần phải đi đối mặt, mà họ đờ hóc the đại mùn nhiệm vụ chính là như thế. Ở trong quân đoàn thứ nhất, họ đờ hóc the đại mùn cũng không phải là duy nhất, còn có số nhiều cái tiểu đoàn thể cùng nó có trùng điệp công năng, bọn chúng giữa lẫn nhau giữ độc lập cùng bí ẩn, tại riêng phần mình trong phạm vi nước giếng không phạm nước sông hoạt động. Hùng sư biết tất cả những thứ này, hắn đương nhiên biết, đương nhiên. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, mà ạ sở chạy lì cùng cắt lời chủ đề cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Bọn hắn lệ nâng từng cái chủ đề, giảng thuật từng đầu suy luận, đủ loại ngỗ nghịch ngữ điệu ở trong miệng của bọn hắn tùy ý lưu truyền lên, đủ để cho đánh cực hạn chiến sĩ hoặc là đế quốc chi quyền phẫn nộ đến hôn mê. Khi bọn hắn thảo luận đến cuối cùng thời điểm, hai vị chiến đấu huynh đệ liếc nhau một cái, bọn hắn cùng một chỗ suy nghĩ cùng trầm mặc một hồi, thẳng đến ạ sở chạy lì chủ động mở miệng. Bến cảng sự tình tiến độ như thế nào? Trước mắt còn không có quá hiệu quả rõ ràng. Phương diện nào? Rất nhiều cái khác quân đoàn chiến sĩ cũng không thích chúng ta an bài như vậy. phàm nhân ở giữa cũng phổ biến buộc phát hoảng hốt, bọn hắn cho rằng những cái kia tại bến cảng cứng nhắc hành động quan viên sẽ là bọn hắn đáng buồn tương lai, lại không nhìn thấy cái này phía sau thâm ý cùng đối với quân đoàn chỗ tốt. Nói, các lưỡi thân thể đã không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng, trong phòng không khí tựa hồ cũng nương theo lấy động tác này mà đống nhiên cải biến, một mực tựa như thuộc hạ ạ sở chạy ly, tựa hồ trong nháy mắt liền trở thành đẳng cấp cao hơn vị kia nhân vật. Đây là đương nhiên. Mặc dù tại Order of the Đại Mùn bên trong, cắt lấy là ạ sở chảy lì thượng tầng, nhưng khi chủ đề chuyển rời đến ý đủ sẹn tì nổ sự tình thời điểm, ạ sở chảy lì mới là cắt lấy đạo sư cùng người dẫn đường. Đương nhiên, có một số việc cũng không hết tại đây. Thí dụ như nói, hai vị này tại nhiều cái cỡ nhỏ đoàn thể bên trong đồng thời sóng vai chiến đấu minh đệ liền vĩnh viễn sẽ không đề cập có quan hệ với công thành tác chiến đề. Dù sao tại lĩnh vực này, ạ sở chảy lì là gờ gì Order một viên, cắt lấy thì là cùng với đối địch thạch tưởng kỵ sĩ đoàn cốt cán, hai cái này đoàn thể tại liên quan nội dung phương diện đã bảo trì mấy chục năm lẫn nhau căm thù cùng công kích. Mà tại một số khác lĩnh vực, Song Vương cũng sẽ không có cái gì cộng đồng chủ đề, ạ sở chạy lì sẽ không đem hắn tại the phạ lĩnh sở ta nghiên cứu nội dung nói cho cắt lời, mà cắt lời ở trong đoàn thể khác hành vi, hắn cũng lẽ ra chẳng quan tâm. ạ sở chạy lì cùng cắt lời, cái trước tại một ít thời điểm là cái sau cấp trên, mà đổi thành một chút thời điểm thì là thuộc hạng, ngẫu nhiên, bọn hắn sẽ là cạnh tranh đối thủ, nhưng đại đa số thời điểm, bọn hắn cũng sẽ là giữa lẫn nhau không hề quan hệ, bình thường nhất chiến đấu huynh đệ, khi bọn hắn tại nhàn rỗi lúc lẫn nhau gặp nhau thời điểm, căn cứ chủ đề cũng cần. Chiến đấu các minh đệ có thể theo mười mấy loại quan hệ cùng trong lời nói lựa chọn bọn hắn lúc này cần cái kia một loại. Đây chính là Hắc Ám Thiên Sứ quân đoàn, làm hùng sư dựa theo chính mình hành tinh mẹ tập tục trên phạm vi lớn địa tinh giản cái này quân đoàn nội bộ tổ chức về sau, nó liền trở nên đơn giản như vậy. Đơn giản đến thậm chí để người bất mãn. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục trở nên dài dằng dặc cùng ngu xuẩn, thậm chí những cái kia quân đoàn thứ hai cũng muốn đến tham gia một chân. À sở chạy lì than thở. Những cái kia răng nanh. Đúng vậy a, một đám gây chuyện tinh. Cho dù là lấy phổ thông thân phận của Hắc Ám Thiên Sứ, ạ sở chạy lì cùng cắt lời vẫn như cũ có được một ít lời đề, một chút chỉ có trong quân đoàn kẻ dạ lão binh mới có được chủ đề. Hùng sư ngạo mạn, hùng sư hắn phá hủy quá nhiều chuyện, hắn ngay tại để quân đoàn biến thành loại nào đó mất đi đi, ký ức cùng lịch sử đáng buồn đồ vật, trở thành chỉ có hắn mới thích đồ vật. Hắn sẽ làm đến, thông qua trận chiến tranh này, chỉ thuộc về ẻm tợ dở thiên sứ lại biến thành cả ly bằng kỵ sĩ, máu tươi cùng chiến tranh sẽ làm đến tất cả những thứ này, mà hùng sư ngay tại để nó quyết đại, hắn kỵ sĩ liên tiếp mà tràn vào quân đoàn, chờ đợi lấy bọn hắn dính máu vị trí. Lão binh ác ngôn trong phòng quân quẩn, bọn hắn cũng không e ngại nói ra những lời này, cũng không e ngại sẽ để cho hùng sư nghe tới bọn chúng, dù sao hắn sớm muộn sẽ biết. Là kẻ giả người trong cuộc chiến tranh này chảy máu, mà không phải người cả ly bằng quân đoàn thứ nhất bên trong, có vô số người ngay tại nghĩ như vậy, trong bọn họ có chỉ là cảm khái, còn có thì là xen lẫn khinh thường cùng căm hận, dạng này ngôn ngữ nương theo lấy càng ngày càng nhiều chảy máu mà gia tăng. Những cái kia đến từ kẻ giả lão binh đang từ từ tại quân đoàn cùng tiền tuyến bên trong biến mất, nhưng là ngôn ngữ cũng không có, bọn hắn đã từng trên vị trí chỉ có máu tươi cùng thi hải. À sở chạy lì cùng cắt lấy đây đối với chiến đấu huynh đệ tiếp tục đàm luận, rốt cục, bọn hắn tựa hồ chán ghét có quan hệ với hùng sư chủ đề, thế là, bọn hắn một cách tự nhiên bắt đầu trò chuyện lên một cái khác quần để người chán ghét ra hỏa. Quân đoàn thứ hai. Ta còn tưởng rằng bọn hắn chết xong. Không thể nào, số người của bọn họ càng ít, chiến sĩ của bọn hắn liền càng không có khả năng chết, hai tinh cùng gây chuyện tinh một mực chính là như thế, mạng của bọn hắn cứng đến nỗi rớt, không phải không có khả năng sống đến bây giờ. Vậy bọn hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn cho bọn hắn chửi đi? Làm gì? Ngươi quên rồi. Đây chính là đối kháng nhiễm đang tiền tuyến, dị hình cường đại dị hình một khi xuất hiện dạng này chứ, những cái kia gây chuyện tình tựa như là nghe được vị thịt chó, tối thiểu nhất trong bọn họ một bộ phận đúng là như thế. Nói cách khác, bọn hắn cũng không có toàn đến. Bọn hắn làm sao có thể toàn đến, ngươi khi nào gặp qua cùng một chỗ hành động quân đoàn thứ hai. Có lẽ tại thần thánh kệ dạ thời điểm, còn có như vậy một chút khả năng, nhưng là từ khi rời đi Thái Dương hệ về sau, liền rốt cuộc không có khả năng. Đúng vậy a, không có khả năng. À sở chạy lì trong đầu hiện lên những ký ức kia mảnh vỡ, thưa thất đội ngũ, màu bạc trắng khôi giáp, bay lượn răng nanh. Còn có cái kia. Đáng chết. Hắn nhắm mắt lại. Chúng ta còn là tâm sự hùng sư đi. Chương 36. Pháo hôi chúng ta còn là tâm sự hùng sư đi. Ngươi gặp qua hắn A. Ta gặp một lần, hắn cho ta cảm giác tựa như là một đầu ăn người dã thú chi thần đáng sợ. Thứ 23 cờ dạ nột bộ binh đoàn lạc bụ trung sĩ chính một mình thủ vệ một đầu gần như bức bỏ chiến hào. Hắn cảm thấy đói, buồn ngủ, còn có ác mộng rất lạnh. Lạc bụ trung sĩ bắt lấy chính mình phòng mưa áo khoác, liều mạng lôi kéo. Hắn cảm giác được ra mình nhiệt độ ngay tại cực tốc hạ xuống, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hắn gặp qua những cái kia chết quáng binh sĩ, khuôn mặt của bọn hắn liền như là trong truyền thuyết dã nhân dữ tợn. Trung sĩ 10 cái ngón tay đều đã cong đến đỏ lên, thậm chí liền một bên tự động thương đều không cách nào bình ổn bưng lên. Hắn hít mũi một cái, đem cái kia lại lớn lại dính nước mũi một lần nữa hút về trong lỗ mũi, phát ra một trận buồn nôn chất nhầy ma sắt cùng nhấp nhô thanh âm. Nhưng hắn cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, lạc bụ thân thể ngay tại xe lạnh nhiệt độ thấp bên trong không tự chủ được phát run, ánh mắt của hắn tại trong chiến hào những cái kia ngay tại chậm rãi kết băng hồ nước bên trong du tẩu, cuối cùng trở lại trước mắt của mình, nơi đó bày ra tại một cái thô ráp dụng cụ, nhìn một chút liền biết là một cái hoàn toàn công nghiệp phẩm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lạc bụ như là phụng dưỡng một vị nữ vương đến phụng dưỡng nó. Dù sao trừ bên cạnh cái kia thanh tự động thương, cái này cầu mong gì khác ra ra cáo mãi mãi mới mò được tự động làm nóng khí đã là lạt bù trung sĩ toàn thân trên dưới thứ đáng giá nhất, nó thậm chí so với mình đầu này nát mệnh còn đáng tiền. Trung sĩ nhiệt tình nhìn xem trước mắt cái vật nhỏ này, tựa như tại nhìn một cái nóng bỏng nữ lang không, lại nóng bỏng nữ lang cũng còn kém rất rất xa nó. Hắn tay cứng ngắt chỉ luồn vào áo của mình bên trong, tại phòng mưa bằng da áo khoác xuống, hắn lại khoác một tầng áo ngoài, xuống dưới nữa mới là bộ kia mau mau ngượng nghịu quân phục, mà quân phục bên trong lại là một tầng nhất giữ ấm tốt nhất áo len, kia là hắn theo chính mình quê quán mang ra duy nhất một kiện đồ vật, đã có hơn mấy tháng không có tẩy, tản ra một cô cọp lông cùng mồ hôi hôn tạm mà thành buồn nôn mùi thối. Bất quá cái này không có gì, trong chiến hào khắp nơi đều là mùi thối, vô luận là bên ngoài những cái kia hư thối thi thể, hay là bị nước bẩn ngâm vật tư, quá lâu không tẩy thân thể, thậm chí là chỗ ngoặt bên trong con kia chết đói, cùng loại chuột lông xám xuất sinh, còn có đêm qua trực ban viên bụng trộm bung nước tiểu, bọn chúng tất cả đều tại bốc mùi, mùi thối là trong chiến hào chủ đề. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nhiệt độ bây giờ thực tế là quá lạnh, lạnh đến liền mùi thối cùng phi trùng đều bị tiêu tán không ít, đây cũng là một loại khổ bên trong làm vui. Nhưng lạt bù trung sĩ không quan tâm những này, hắn càng quan tâm trong tay mình đổ vật, tay cứng ngắt chỉ đem một hộp hình tròn bình sắt theo quần áo bên trong trong túi cẩn thận từng ly từng tí móc ra, bình sắt sắc ngoài bị dùng màu lục sơn lung tung phun ra, ở phía trên kia mơ hồ có thể thấy được như là chế thức tiêu chuẩn khẩu phần lương thực, hình loại hình chữ tử. Hắn ôm lấy móc kéo, mở ra nó, bình sắt bên trong lấp đầy một loại màu da chất hỗn hợp, mơ hồ còn có thể nhìn thấy như là cục đá màu nâu đen thể rắn, nói thật ra, dạng này tổ hợp xem ra để người có chút buồn nôn. Bọn hắn nói đây là thịt đồ hộp. Hỗn hợp bên trên một chút với thân thể người hữu ích thực vật thân khối cùng nhân tạo vật chất, nhưng hắn đã không xác định, cũng không biết, càng không quan tâm. Lạt bù cẩn thận xử lý tất cả những thứ này, hắn đầu tiên là đem phong đóng triệt để kéo xuống, bỏ qua một bên, sau đó mới cẩn thận đem chính mình đồ hộp đặt ở tự động làm nóng cơ bên trong, kia liền giống như là một cái tuổi trẻ phụ thân lần thứ nhất ôm lấy con trai của mình, một loại kích động, vui sướng thậm chí có chút sợ hãi cảm xúc tại không tự chủ được tràn đầy. Nương theo lấy rất nhỏ kẹt kẹt rung động thanh âm, từ nóng khí bắt đầu công tác, rất nhanh, mùi thơm cùng nhiệt lượng không ngừng mà truyền bá ra. Lạt bù tham lam hưởng thụ lấy cái này khó được một tia ấm áp, hắn không khỏi ngửi ngửi, sau đó liền đột nhiên nôn khan, thấp kém bôi sơn một khi nướng, phát ra gây mùi hôi thối thậm chí che lại mùi thơm của thức ăn. Mà ngay tại hắn xoa đầu cùng cái mũi thời điểm, một cái đồng dạng vô cùng bẩn thân ảnh xông vào chiến hào, hướng về lạt bù phương hướng chạy nhanh đến. Trung sĩ vô ý thức nắm lấy súng ống, một cái tay khác không lo được nóng hởi nhiệt độ, đem từ nóng khí cùng chính mình cơm chưa nhét vào trong ngực, sau đó, hắn thấy rõ ràng người tới đến tụt cùng là ai, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tỷ dày thiếu ý, là ngươi a? Người tới có đen nhánh khuôn mặt, hắn cười một tiếng, liền lộ ra miệng đầy màu vàng nát răng, gia hỏa này bước chân nhanh chóng, cơ hồ là một đường trượt đến lạt bù trung sĩ bên người, thuận thế an vị xuống tới. Lạt bù bản năng huyết cái eo, để chính mình xem ra tận khả năng điệu tôn nặng hắn, cùng chính mình cái này lấy không trung sĩ khác biệt, tuy thế nhưng là thật dựa vào quân công thăng thiếu úy, thậm chí một trận là đại đội trưởng vệ binh. Sau đó, hắn liền bị tỷ dấn xuống bả vai, ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Đi đi, đừng cả bộ kia hư, đến, cho tiểu tử ngươi một điểm đồ tốt. Tỷ từ trong ngực móc ra hai đoàn vô cùng bẩn, tràn đầy tràn dầu bá quả. Ném cho lạt bù một cái, sau đó hắn xoa xoa tay, nhìn một chút giữa ngón tay vết bẩn, lại hết sức trà sát, mới từ bên trong túi chỗ sâu nhất cẩn thận từng ly từng tí móc ra một phong thư tín, sau đó liền cũng mặc kệ lạt bù như thế nào, say mê nhìn lại. Lạt bù buông xuống cơm trưa, mở ra bao khỏa, chỉ thấy bên trong là một đoàn đen xỉ, giống như là bị nhào nặn qua rất nhiều lần đổ bẩn. Hẳn là có thể ăn. Tại hơi suy nghĩ một chút về sau, lạt bù trung sĩ kéo xuống một điểm, nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt đó, phản phất như là một thanh đại truy vung vậy hổ hổ sinh phong, lập tức liền đạp nát miệng hắn bên trong buồn khổ sắc ngoài, để đầu lưỡi cùng vị giác một lần nữa cảm nhận được hương vị khái niệm, cảm nhận được sinh mệnh khí tức, hàm răng của hắn không tự giác ngay, nghiền nát hết thảy, tận khả năng ép ra những cái kia dầu từ từ chất lỏng. Trung sĩ không tự chủ đứng ướt, để khối này mỹ vị thuận cổ họng của mình vượt xuống, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó không kịp chờ đợi cắn xé lên còn lại bộ phận, cho dù là đem trang giấy một khối nuốt xuống cũng không thèm quan tâm. Đây là thịt. Không phải quân vụ bộ những cái kia vương bắt đạn phân phát loạn thất bát tao tinh bột, cũng không phải trong đường hầm hành tẩu những cái kia liền bị chết đói cũng sẽ không ăn quái dị xuất sinh. Đây mới thực là thịt. Hắn ăn như hổ đói, chỉ cảm thấy trong con mắt tản ra vui sướng ấm áp. Lạt bù nhận biết tỷ dày nhanh 2 năm. Khi đó, bọn hắn quân đoàn còn không tại cái này đáng chết hoang mạc bên trong, mà tại một cái được xưng là rèn đúc thế giới kỳ quái địa phương, chỗ đó đều là khói đặc quần quần to lớn nhà máy cùng lò luyện, đi lại một chút hình thù kỳ quái ra hỏa. Bọn hắn ở nơi đó đánh thua trận, phi thường thảm thiết một trận đánh bại. Toàn bộ đoàn đều bị đánh sập, tất cả mọi người tại tứ tán đào mệnh, bị ném vứt bỏ xuống ống cùng xe bọc thép xếp thành từng tòa gò núi, mà đang lúc lạt bù đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ chạy trối chết thời điểm, hắn gặp phải tỷ dây. Ngay lúc đó tỷ dây bị thương, còn tại đỡ lấy một cái đuổi trúng đạn sĩ quan, hắn về sau mới biết được kia là tỷ dây đại đội trưởng, mà lúc đó, lạt bù chỉ là suy tư một chút, hắn thương hại trong lúc nhất thời chiếm cứ thượng phòng, cái này khiến hắn chạy tới, giúp đỡ tỷ dây cùng tên quan quân kia thành công chạy ra tìm đường sống. Về sau, hắn nghe nói trận kia chiến bại cuối cùng biến thành một trận cơ hồ là càn quét toàn bộ thế giới sụp đổ, thẳng đến trong những truyền thuyết kia tử vong thiên sứ nhúng tay mới ngăn chặn lại cục diện, nghe nói chỉ huy tác chiến những tướng quân kia cùng tư lệnh cuối cùng tất cả đều bị xử bắn, mà bọn hắn thứ 23 cỡ dạ nổ đoàn tại sau đó thống kê thời điểm, chỉ có ước chừng 15 phần có một người thành công chạy trở về. Bất quá đối với lạt bù đến nói, cái này cũng không tính là một chuyện xấu, sĩ quan kia tại hơi khôi phục về sau, liền làm tức đem lạt bù theo binh nhì tấn thăng làm trung sĩ, còn nói muốn đem hắn mang theo bên người. Chuyện tốt như vậy để lạt bù ảo tưởng vài ngày, thẳng đến hắn nghe nói tên quan quân kia đi theo rất nhiều thương binh bên trên một chiếc mở hướng hậu phương thuyền, sau đó chiếc thuyền kia còn chưa kịp lên không, liền bị dị hình tập kích nổ thành mảnh vỡ. Lại qua mấy ngày, Tỳ Dây đỉnh lấy thiếu úy quân hàm, đi tới thứ 23 cỡ dạ nổ đoàn trong chiến hào, cùng hắn một khối đến còn có một đống lớn tân binh cùng cái khác đoàn quân lính tàn mạng. Quân đoàn rất nhanh lần nữa đủ đổ đầy viên tối thiểu nhất thoạt nhìn là dạng này, sau đó, bọn hắn liền bị một cước đạp đến cái này chim không thèm bị hoang mạc trên thế giới, tại gió lạnh bên trong bị lãng quên dòng dã 2 năm. Hương vị thế nào? Những này thế nhưng là mẫu thân của ta tay làm ướp ra bị thịt, so với cái kia vương bắt đạn phát chó má quân lương mạnh hơn. Mẹ ta ở trong thư nói nàng cho ta bao năm bao, kết quả bộ hậu cần cái nhóm này vương bắt độc tử nói cho ta chỉ có 2 bao, còn lại mất, thao mụ hắn. Đám kia thằng rảnh con. Tỳ Dậy gắt một cái, sau đó tiếp tục nhìn xem tin, lá thư này không giải, nhưng hắn nhìn một lần, lại một lần, không tự chủ lộ ra nụ cười. Lạc Bù ăn như hổ đói tiêu diệt khối thịt, sau đó vẫn chưa thỏa mãn liếm láp chính mình dính dầu ngón tay, tại lần lượt liếm xong một lần về sau, hắn mới cầm lấy chính mình cơm trưa, mặc dù nó xem ra chẳng ra sao cả, còn lạnh rơi, bất quá hắn vẫn như cũ ăn rất tham lam. An âm thanh cứ như vậy tại trong chiến hào quen quần, thẳng đến Tỳ Dậy vớt ve thư tín, đem nó cẩn thận gấp gọn lại, đặt tại chính mình bên trong trong túi, thiếu ý nghĩ hút điếu thuốc, nhưng hắn sờ khắp túi, lại một cây cũng không có. Lúc này, Lạc Bù thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. "Thiếu úy, có chuyện ta một mực liền muốn hỏi." Nói ngươi là vì cái gì đến tham quân? Tỳ Dậy nghe xong, dứt khoát sờ sờ cái cằm, cũng không tìm thuốc hút, chỉ là nở nụ cười. Ta nói là vì nhân loại đại nghiệp, vì đế quốc, for the emperor, ngươi tin không? Ê! For cái gì? For the emperor, vì emperor, chính là cho chúng ta phát tiền lương cái kia lớn nhất lão đại, ngươi phải học điểm câu nói này, những quân quan kia thích nghe nhất cái này, bọn hắn cũng yêu nhất hô cái này, còn có những cái này như bức kéo mù phạm nhân phụ trợ quân, bọn hắn đánh trận thời điểm liền hô cái này. Ách, phạm nhân phụ trợ quân. Chúng ta không phải liền là a? Nghĩ cái dám đâu ngươi? Tỳ Dậy không khách khí chút nào vỗ một cái Lạc Bù đầu, trực tiếp khí cười. Những cái kia theo kẻ dạ còn có những cái kia đại địa phương đến quân đội mới là phạm nhân phụ trợ quân, ngươi không nhìn bọn hắn trang bị cùng thường có thể vung chúng ta 10 đầu đường phố a. Ta cho ngươi biết à, những cái kia kẻ dạ đến ra hỏa từng cái mũi khổng tử chỉ lên trời, nhất là những cái này cái gì? Kể ngươi, bọn hắn mới không thừa nhận chúng ta dạng này ra hỏa là phạm nhân phụ trợ quân đâu, bọn hắn chỉ nhận những cái kia kẻ dạ cùng đại địa phương thằng giàu có. A, dạng này a. Ít như vậy úy, ngươi đến cùng là vì cái gì đến, thật là kia cái gì? Vì em tờ giờ. Cái rắm. Vì tiền. Tỳ Dậy sờ sờ áo của mình túi, nơi đó chứa nhà của hắn tin, hắn quý giá nhất đồ vật. Ta vốn chính là tại ta quê quán khối kia sinh hoạt, phía trên có cái lao đường, phía dưới có cái huynh đệ, không có lao bà cũng không có hải tử, bất quá ta cùng huynh đệ của ta một khối bắt đầu làm việc cung cấp nuôi dưỡng lao nương cũng không có vấn đề gì, thẳng đến huynh đệ của ta tại một lần bắt đầu làm việc thời điểm chân cuốn vào máy móc bên trong. Người xưởng trưởng kia coi như phúc hậu, đệm tiền đem huynh đệ của ta cấp cứu trở về, nhưng là hắn công là bên trên không được, chỉ có thể ở nhà đợi. Ta một cái nuôi hai cái cũng nuôi không nổi, chính đuổi kịp ta đau đầu đây. Có một ngày chúng ta khối kia ngày đột nhiên bị một đoàn bóng đen cho che ấy, chính là những phi thuyền kia. Ngày thứ hai bắt đầu làm việc thời điểm, cái kia phát thanh bên trong liền bắt đầu hô hào cái gì vì đế quốc, vì em tờ giờ. Sau đó lại qua mấy ngày, phía trên liền người tới, đến trong xưởng mặt nhận người đi tham quân, bọn hắn đưa tiền, kia là thật đưa tiền. Những cái kia cầm thương tại cái kia nhìn xem tiền bị phát đến trong tay chúng ta. Ta suy nghĩ, những số tiền kia ta lại làm cả đời đều không kiếm được, ta huynh đệ kia cũng là để người yên tâm, thế là ta liền nghĩ, dứt khoát tham quân, cầm tiền để huynh đệ của ta cho chúng ta lão nương tổng trùng, còn lại điểm kia không chừng còn đủ hắn lấy cái lão bà, nối liền hương hỏa, dù sao nát mệnh một đầu thôi, ở đâu khối chết không phải chết à. Thế là, ta liền đến tham quân, cẩn thận tính toán, cũng có gần 10 năm. Tỳ Dậy móc ra một cái bầu rượu nhỏ, uống một ngụm, sau đó ném cho Lạc Bù, trong miệng niệm niệm lại nhải liên quan tới bộ hậu cần một chút khó nghe lời nói. Ngươi đây, tiểu tử, ngươi là làm sao tới?
Ta.
Lạc Bù gãi gãi đầu, uống một ngụm, mới chậm rãi mở miệng nói đến. Ta theo nhỏ không có cha không có mẹ, chúng ta nơi đó cũng không giảng cứu trưởng sửng gì, chúng ta nơi đó giảng cứu lao gia, kỵ sĩ lao gia, ta chính là lao gia chúng ta theo ven đường kiếm bể, lúc ấy đều nhanh chết đói, lao gia thiệt tâm, liền đem ta mang về, cung cấp ta ăn cung cấp ta xuyên, ta lớn lên về sau, liền đi theo lão gia bên người làm việc vặt chân chạy. Sau đó có một ngày, lão gia đột nhiên mang mấy cái thiếu gia cùng một đám lớn quân đội xuất chinh, vừa đi chính là hơn mấy tháng cũng chưa trở lại, cũng không có truyền về tin, còn lại những cái kia thiếu gia cũng bắt đầu tranh gia sản, đột nhiên liền đến một đám lớn binh sĩ, đem các thiếu gia toàn diện bắt đi. Nói cái gì lao ra làm trái em tờ giờ, chúng ta những người này đều có tội, 10 đời đều muốn bồi tội cái gì, sau đó liền đem ta cũng bắt đi, ta cứ như vậy. Đến tham quân. Không cho ngươi tiền. Bắt ta người sĩ quan kia nhìn ta cái gì đều không có, ngược lại là cho ta mấy vóc dáng nhi, nhưng là mới vừa lên thuyền. Liên hoa. Tỳ Dậy phá lên cười, hắn vô vô Lạc Bù bà bay, sau đó đem bầu rượu lấy đi, lại là hung hăng uống vào mấy ngụm, hai người cứ như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm uống cạn bầu rượu, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mờ mịt bầu trời, tản ra đủ loại khó tả hôi thối. Hai ngày này hạ nhiệt độ hàng đến kịch liệt, tiểu tử ngươi nhưng phải cẩn thận một chút giữ ấm, những cái kia bộ y tế người nói bọn hắn nơi đó đều đủ quân số, hai ngày này có rất nhiều người đều đông thương, còn có hoạn chiến hào đủ, mắt nhìn thấy sống không lâu. Không có tiếp tế, cũng không có biệt quân, ta hôm nay đi ngang qua bộ chỉ huy thời điểm, nghe đám kia cưới mổ tỏ lính truyền tin nói, chúng ta quân đoàn cầu viện báo cáo lại bị không, chỉ cho một chút xíu vật tư cùng đạn dược, đám kia hậu phương vương bắt độc tử, thật sự là muốn chúng ta đều chết con chết đói mới vui lòng. Biết.
Thiếu úy, ngươi nói chúng ta lúc nào có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này a, nơi này cũng không có địch nhân cái gì, chúng ta thủ tại chỗ này có ý gì?
Ta nào biết được a, đây là những đại nhân vật kia mới có thể suy nghĩ sự tình, có lẽ ngày nào, kia cái gì hùng sư nhìn trên bản đồ đến chúng ta khối này, là có thể đem chúng ta cho điều đi, nếu là đến lúc đó điều đến chiến khu, tiểu tử ngươi cũng đừng lại tới tìm ta phàn nàn.
Hùng sư? Lạc Bù ngược lại là để ý một cái khác điểm.
Thiếu úy, ngươi gặp qua cái kia hùng sư a?
Hắn đến cùng là thế nào a?
Ta nghe người ta nói hắn có thể có cao 10 mét, so một cỗ xe tăng đều khỏe mạnh, sẽ còn bay, xem ai không vừa mắt liền đánh bay đầu của hắn.
Đừng nghe đám người kia ném loạn cái giám hùng sư à, ta ngược lại là thật gặp một lần, lúc kia ta đại đội trưởng còn chưa có chết, hắn có một lần lập được công, đi theo một đám người cùng đi yết kiến hùng sư, ta cũng đi cùng.
Hắn thật sự có cao 10 mét.
Không có khoa trương như vậy, nhưng là 5-6 mét, ta cảm thấy là có, ta lúc ấy cách rất xa, nhìn không cẩn thận, nhưng thật sự là hắn đặc biệt cao, cũng đặc biệt khỏe mạnh, chợt nhìn thật đúng là giống một cỗ xe tăng, có thể hay không bay ta vậy mà không biết. Ta cũng không có trông thấy hắn có cánh.
Thật muốn nói lời.
Hẳn là đặc biệt dọa người đi.
Dọa người?
Đúng vậy, dọa người, phi thường dọa người. Ta cũng không sợ ngươi chê cười ta, ta còn có ta đại đội trưởng. Lúc ấy hùng sư vừa từ trong môn đi ra, liếc nhìn chúng ta liền trực tiếp quỳ xuống. Ta cho tới bây giờ đều quên không sảng khoái lúc cảnh tượng đó. Hắn người kia, thật đáng sợ, ta thậm chí cũng không dám đi nhìn hắn, hắn tại cái kia một trạm.
Nói như thế nào đây, chính là trên thân loại kia khí chàng, cũng làm người ta nghĩ quỳ xuống, không dám nhìn thẳng hắn, tựa như cái hoàng đế đồng dạng.
Cũng không phải cha hắn mới là hoàng đế, mới là em đỡ dở a.
Ta nào biết được a, không chừng kia cái gì em đỡ dở đánh xuống nhiều như vậy cách thế giới, đã sớm so hoàng đế còn hoàng đế, vậy hắn nhi tử là cái hoàng đế, hoặc là như cái hoàng đế, không phải cũng nói còn nghe được nha.
Tóm lại
chính là dạng này, cái kia hùng sư giống như cái hoàng đế, cũng giống cái chân chính sư tử, hoặc là nói như con dã thú, chính là loại kia ngươi tại rừng rậm hoặc là dã ngoại hoang vu đi tới, đột nhiên phát hiện một cái đặc biệt lớn dã thú cũng tại cái kia nhìn chằm chằm ngươi, cũng không biết là muốn ăn ngươi hay là muốn thế nào, dù sao cái kia hùng sư nhìn xem ngươi thời điểm, ta cảm thấy ngươi cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Còn có bên cạnh hắn những người kia, những cái kia được gọi là tử vong thiên sứ gia hỏa, bọn hắn cũng đều là một cái dạng, một câu không nói, ngay tại cái kia nhìn xem ngươi, ngươi đều phải bắp chân chuột rút đứng không vững. Ta xem chừng, cái kia hùng sư những cái này bằng hữu thân thích, cũng đều là hình dáng này.
Lạc Bù trung sĩ nhẹ gật đầu, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề khác.
Thiếu ý, vậy ngươi nói một cái dạng người này, thân thích của hắn bằng hữu?
Thân thích ngược lại là có, hắn có thể có bằng hữu.
Cái vấn đề này hiển nhiên hỏi khó tí dậy, hắn gãi đầu một cái, lại gãi cái cằm. Cuối cùng dứt khoát phất tay vỗ một cái quần áo, cam chịu trả lời.
Ai biết được, như thế quái vật.
Không chừng liền có quái vật muốn cùng hắn làm bằng hữu đâu.
Ngân hà như thế lớn, ai còn nói đến chuẩn.
Chương 37.
Hết quân đoàn đã phân tách.
Chúng ta đã từng huy hoàng, nhưng đó là đã từng.
Tin tưởng rũ khí, kính ngưỡng em tờ giờ, không có lựa chọn nào khác.
Ngươi có thể chán ghét những cái kia hắc ám tiên sứ, nhưng là ngươi cũng nhất định phải tín nhiệm bọn họ, trừ những cái kia người cạ lì bằng.
Hết thể đều bởi vì em tờ giờ mà lên.
Không, các hạ. Đây không phải dị hình kỹ thuật, mà là bị đánh cắp nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh.
Dự tính tỷ số thương vong chỉ có 85 phi thường an toàn.
Đi tìm nguyên thể đi.
Chỉ có chúng ta gen thủy tổ có thể kết thúc tất cả những thứ này.
Trục xuất hắn.
Ta ở đây tuyên bố.
Họ ruột.
Họ ruột.
Hắn hủy chúng ta a.
Cái nút này là lấy làm gì?
Cho tới nay, hết đều quen thuộc tại ngồi ngủ.
Hắn cũng không thích khôi giáp rời khỏi người cảm giác, này sẽ để hắn cảm thấy mình không có chuẩn bị kỹ càng.
Vị này quân đoàn thứ 2 tân tinh mỗi ngày đều sẽ ép buộc tự mình tiến hành một đoạn thời gian giấc ngủ, thời gian cụ thể xem mỗi ngày tình huống thực tế mà định ra, bình thường mà nói là 4 cái kệ dạ giờ chuẩn tả hữu, nhưng nếu như tiếp xuống có một đoạn dài dằng dặc làm việc, cũng có thể kéo dài đến 6 cái giờ chuẩn.
Hết mở mắt, một cái tay của hắn chính thả tại mũ giáp của mình bên trên, đây là một bộ mở cờ hình động lực khôi giáp một bộ phận, đế quốc vì đối kháng những cái kia trốn ở nặng nề ngọn núi cùng thâm thúy trong thông đạo vũ trụ người lùn văn minh mà đắp nặng bọn chúng, hết cầm lấy mũ giáp của mình, hắn nhìn chăm chú nó, nhìn chăm chú nó cái kia tái đi màu trắng bạc bên ngoài. Cái kia màu vàng nhạt tô biển, cái kia quang học thành giống dụng cụ cùng tự động cảm ứng hệ thống bị xen vào nhau tinh. Tế an trí tại không thể phá vỡ hợp kim rèn đúc thể phía trên, trước mắt tất cả những thứ này đều sẽ để hắn cảm thấy bản năng an tâm.
Có người đang gọi hắn, thanh âm kia xuyên qua cánh cửa, là theo ngoài cửa chuyển đến.
Hắn không có lập tức trả lời, mà là đứng dậy, đầu tiên là đội nón an toàn lên, sau đó đảo mắt một chút gian phòng của mình, trong đầu nhớ lại hắn hôm qua vừa mới lúc tiến vào chỗ ghi nhớ chẳng cảnh, sau đó, hắn vươn tay, hơi điều chỉnh mấy bận, thẳng đến hết thảy cùng trong trí nhớ mình chẳng cảnh hoàn toàn nhất trí.
Sau đó, hết nhìn về phía đầu giường, tại hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể thuận tay nhặt ra địa phương, trưng bày hắn chân ái vũ khí chính, đó là một thanh hiện ra ưu lục sắc tia sáng rộng lớn lưỡi kiếm, bị cố ý nối liền cả hắn dài, lấy thích ứng hệt hình thể cùng phong cách chiến đấu. Vị kia mặc dù chưa từng nguyện ý lộ mặt, lại phi thường giàu có hài hước cảm giác, lại dị thường bác học nhiều biết chiến đấu huynh đệ tạ trạ cực nhọc nói cho hắn loại vũ khí này danh tự, tinh thần tướng bị kiếm. Danh tự này rất kỳ quái, nhưng là tạ trạ cực nhọc coi là quân đoàn lão nhân, thậm chí hết vừa mới trở thành một vị tử vong chân chính thiên sứ thời điểm. Tạ Trạ Cực Nhọc chính là người dẫn đường của hắn một trong, mà thanh này đại kiếm bản thân liền là Tạ Trạ Cực Nhọc tại quân đoàn kho vũ khí bên trong vì hắn chỗ chọn lựa, cho nên hết cũng lựa chọn như thế xưng hô thanh này vũ khí. Hắn nắm chặt thanh này đại kiếm, chậm rãi huy động hai lần đến bảo đảm cảm giác của mình.
Tiếp đấy, Hắn mới đi hướng cổng, đóng cửa trước đó vẫn không quên điều chỉnh tốt bên cạnh cửa cái kia phiến gương nhỏ góc độ, cam đoan chính mình lần nữa đẩy cửa vào thời điểm, có thể ngay lập tức thấy rõ những cái kia tầm mắt điểm mù. An toàn trên hết, hệt luôn luôn nói như vậy. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ chấp hành câu nói này. Đến, hết đẩy ra cửa, liền thấy xã lì ở gì cùng cổ chiến sĩ chỉ rồng đang ngồi ở đại sảnh bên trái bàn tròn hai bên, trong bọn hắn bày biện một tấm bàn cờ. Đây là một tòa hình nửa vòng tròn phòng khách, viên kia hình một mặt kết nối lấy bốn tòa gian phòng, đối ứng hết tiểu đội bốn tên thành viên. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, mà là hắc ám thiên sứ cùng lù ở chủ nhà tình nghĩa. Xã lì ở gì? Chỉ rồng các hạ. Azad. Hết phân biệt cùng bọn hắn chào hỏi, nhưng làm ánh mắt của hắn chuyển rời đến một tên sau cùng thành viên thời điểm, vẫn không khỏi đến sửng sốt. Ngươi đang làm gì, Azad? Giải trừ chuẩn bị chiến đấu. To lớn Azad dùng hắn cái kia tựa như châu nước khang tiếng nói đáp trả, hắn ngay tại phòng khách cổng bận rộn, không ngừng mà rời lên cùng rời đi đủ loại đồ vật, hết có thể nhận ra trong đó là một chút hẳn là trong phòng bài trí cùng đồ dùng trong nhà. Hiển nhiên, tại hắn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, có người dùng bọn chúng tại phòng khách cổng chế tạo một cái dở dở ương ương phòng tuyến. Mà Azad, hiển nhiên là một cái người bị hại, một cái bị hại miễn phí sức lao động. Hết híp mắt lại, ánh mắt của hắn cơ hồ là vô ý thức nhìn về phía một bên xa lì ở gì, mà cái sau chỉ là lộ ra một cái xấu hổ đủ cười. Sau đó đồng dạng dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhìn một chút một bên khác. Hết chuyển di ánh mắt, sau đó hắn liền thấy đạo sư của mình, đồng thời cũng là quân đoàn cổ chiến sĩ chỉ rồng, mà khi hắn mắt thấy đến chỉ rồng cái kia cơ hồ không còn che giấu khỏe miệng thời điểm, hắn phát hiện chính mình tìm tới hung phạm. Có lẽ cái này cần một lời giải thích, lão sư. A, ta đang yêu hết, đây là một cái truyền thống. Là một đội hắc ám thiên sứ tại quân đoàn thứ 2 trụ sở nghỉ ngơi thời điểm, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta quen thuộc tại ngẫu nhiên lấy không cần đạn thật ban đêm tập kích để diễn tả quân đoàn ở giữa hữu nghị cùng tình huynh đệ, mà thích hợp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sẽ bị xem là tôn trọng cùng đối với truyền thống thủ vững. Chỉ giống biểu lộ không có chút nào mất tự nhiên, hắn thư giãn thân thể, chậm rãi mà nói, tựa như một vị cổ lao sa mạn đang giảng giải trong truyền thuyết kỳ diệu cố sự. Hắn còn thuận tay đập đi xạ lì ở gì trước mặt cái tia trôi nổi ở giữa không trung, dự định lặng lẽ đổi vị quân cờ. Cái này kỵ sĩ sẽ bị ăn hết, xạ lì ở gì, cho dù là linh năng cũng cứu không được nó. Nếu như là tại 20 năm trước, chính mình có lẽ thật sẽ tin tưởng những lời này đi. Hết thở dài, hắn không có nghe đạo sư của mình ở nơi đó thường ngày không đáng tin cậy phát biểu, mà là đi đến Azad bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ thu thập. Đa tạ. Azad thấp giọng nói lời cảm tạ, hết nghe vậy, chỉ là cười cười, không có trả lời. Hắn rất vững tin tiểu đội mình bên trong là sẽ không phát sinh căm thù hoặc là lấn ép sự kiện, bởi vì hắn hiểu rõ chính mình thành viên tựa như hiểu rõ năm ngón tay, chỉ giống là trong tiểu đội tất cả mọi người lao sư, mặc dù là quân đoàn cổ chiến sĩ, nhưng hắn nhưng như cũ nóng lòng các loại trò đùa, đến nỗi xạ lì ở dị cùng Azad ở giữa, không nói đến bọn hắn là kề vai chiến đấu mười mấy năm chiến hữu, vẹn vẹn là thực lực nhân tố, xạ lì ở dị coi như không dám đi treo chọc Azad. To lớn Azad, cái này đơn giản tên hiệu thế nhưng là không có khởi thác, Azad so phổ thông hạ starter ít nhất phải cao hơn một cái đầu, còn muốn khỏe mạnh một vòng. Khi hắn ban đầu gia nhập quân đoàn thứ 2 thời điểm, hắn cái tên hiệu này đích thật là chuyện đương nhiên. Thẳng đến hết gia nhập, hai vị chiến sĩ thu thập xong cuối cùng đồ vật, cũng đem bọn chúng hồi phục chỗ cũ, hết thuận tay liền vô vô Azad bà bay, hai người cùng một chỗ nở nụ cười. Hết thậm chí không cần cố ý nâng cao lên cánh tay, bởi vì to lớn Azad thân cao, cũng liền đến bộ ngực của hắn mà thôi. Theo chỉ rồng thị giác nhìn lại, hắn hai cái học sinh hình thể trên lệch tựa như là một đầu lão hổ cùng một đầu báo đốm, đến nỗi xạ lì ở gì à, đại khái là linh miêu loại hình sinh vật đi. Cổ chiến sĩ một tay chống lên khuôn mặt, nhìn xem chính mình hai cái học sinh giúp đỡ cho nhau bộ dáng, mà hắn một cái tay khác tùy ý đong đưa một quân cờ, thuận tiện đem xạ lì ở gì chuẩn bị đã lâu sát trận sông liệm xiềng. Tại cái thứ ba học sinh tiếng kêu rên bên trong, chỉ rồng không khỏi nhớ tới một chút chuyện lúc trước, có lúc hắn sẽ nhận vì chính mình có lẽ đích thật là lão, vậy mà bắt đầu thích ngược dòng tìm hiểu lên quá khứ thời gian. Tại khôi ngô cao lớn đến khó lấy tưởng tượng hết gia nhập quân đoàn thứ hai về sau, cùng hắn cùng thời kỳ Azad cái kia to lớn tên hiệu liền không tự chủ được thêm vào một tầng chế nhạo thành phần, mà Azad cũng dùng hành động thực tế làm ra chính mình đối với loại này chế rêu trả lời. Ở trong những ngày tiếp theo, Azad kiên trì đem những cái kia cố ý, vô ý, còn có căn bản không có chế rêu hắn người toàn diện kéo vào sân thi đấu, của hắn thắng lợi một mực tiếp tục đến đi ngang qua hệt bị kéo vào, sau đó mấy chiêu liền đem Azad đổ nhào trên mặt đất mới thôi. Bắt đầu từ lúc đó, Azad liền trở thành mới thành lập hệt tiểu đội tên thứ nhất thành viên, mà khi các lão binh nói lại to lớn thời điểm, bọn hắn cũng học xong sử dụng thượng tôn kính ngữ khí, dù sao Azad thắng liên tiếp còn thật treo tại sân thi đấu trên tường. Sau đó, chỉ rồng làm hết đạo sư, chủ động thỉnh cầu đi tới cái này tiểu đội, hắn còn mang đến chính mình một cái khác học sinh xạ lì ở gì, một vị thí nghiệm tính chất trí kho, đây chính là cái này tiểu đội cho đến trước mắt tất cả thành viên. Chỉ rồng cảm khái quá khứ, sau đó chậm rãi giơ lên con cờ của mình, ăn hết xạ lì ở gì quốc vương. Xạ lì ở gì nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn cờ, tựa hồ muốn tìm đến đủ để đi lại lực lượng, nhưng không đầy một lát, hắn liền hề vải lắc đầu, sau đó vô vô khôi giáp, đứng lên. Xem ra trong thời gian ngắn là không tiếp tục đến một ván dự định. Hết, tới bồi ta đánh ván cờ. Hết tự nhiên không có làm trái lao sư dự định, hắn có chút cẩn thận dọn song song phương bàn cờ, sau đó ngồi tại hắc kỳ bên này. Trở thành đội trưởng cảm giác như thế nào? Chi rồng tùy ý đong đưa đánh cờ tử, bị người nhìn chính mình cái này có chút quá thận trọng đệ tử. Vẫn còn có chút hồi hộp. Một phần trách nhiệm cùng bốn phần trách nhiệm tóm lại là khác biệt. Ta cũng không cần ngươi đến bảo hộ, tiểu gia hỏa. Chi rồng phát ra cởi mở cười âm, hắn nuốt ve trong tay mình màu trắng chủ giáo dùng đến một loại có chút hoài niệm khí chất nói. Ta gặp quá nhiều người lãnh đạo, vô luận là chúng ta quân đoàn thứ 2 quan chỉ huy, còn là những cái kia ám tiên sứ, tỉ như nói lao bằng hữu của ta ạ sở chạy ly, lại tỉ như nói những cái kia mắt cao hơn đầu cấp quân, thậm chí là lôi đỉnh chiến sĩ, còn có những cái kia chỉ huy trăm vạn binh đoàn phạm nhân sĩ quan. Ta theo thống nhất chiến tranh ngay từ đầu ngay tại vì em tờ giờ mà chiến, hơn 100 năm đến, ta gặp quá nhiều quan chỉ huy, ta cùng bọn hắn bên trong đại đa số đều làm qua chiến hữu. Bọn hắn tất cả đều là nhân trung trí lòng, có thể leo đến trên vị trí này người trên cơ bản tuyệt không kẻ tầm thường, nhất là trở thành ạ sát tớ bên trong người lãnh đạo, cho dù là một cái tầng dưới chốt nhất đội trưởng, đều là kiệt xuất nhất lựa chọn. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều cùng ngươi lựa chọn con đường, cẩn thận cùng lý trí, đây là cứ tốt, đây là chiến sĩ cùng sĩ quan chân chính khác nhau, nhưng là số mạng của những người này lại không giống nhau, trong bọn họ có một chút sống tiếp được, thậm chí cho tới bây giờ vẫn như cũ tại vì em tờ giờ mà chiến, mà đổi thành một chút thì là đã chết đi đã lâu, bọn hắn đã từng huy hoàng cùng ngạo mạn hoàn toàn biến mất tại đế quốc vô cùng vô tận chinh phục thủy triều bên trong. Ngươi biết đây là vì cái gì a? Chị Dung mỉm cười nhìn học sinh của mình lâm vào dài dằng dặc trầm mặc cùng suy nghĩ sâu xa, sau đó, hắn cúi đầu, thừa cơ ăn hết hệt một tòa tòa thành. Cuối cùng, hắn nghe tới hệt thanh âm. Vì cái gì, lão sư? Chị Dung không có trả lời ngay, hắn đầu tiên là giơ lên con cờ của mình, cùng hệt tiếp tục chém giết mấy hiệp, thẳng đến hắn cảm giác được chính mình học sinh lồng ngực đã không còn bị hoàn toàn hoang mang chỗ tràn ngập. Ta sẽ nói cho ngươi đáp án, nhưng là suy luận quá trình cần chính ngươi tới làm. Đáp án sẽ là chính xác. Ai biết được, chúng ta đã sớm mất đi cân nhắc hết thảy lòng tự tin. Chị Dung nụ cười theo cởi mở biến thành một loại xảo trá. Dù sao, ngươi cũng nghe nói, con của ta, quân đoàn hiện tại là khó khăn dường nào, chúng ta đã sớm mất đi đã từng tại thần thánh kẻ dạ bên trên huy hoàng thuế nguyệt, lúc kia, ngươi khả năng còn không có giáng sinh trên thế giới này. Đến nỗi hiện tại quân đoàn, đã là một chiếc chia 5 xẻ 7 chiến hạm, toàn bộ nhờ chúng ta vị kia lão thuyền trưởng người hy vọng tại nỗ lực chèo chống, nhưng là mỗi cái mái chèo tay đều có chính hắn ý chí cùng kiên trì, bọn hắn là như thế cân bằng lại thế lực ngang nhau, đã duy trì mấy chục năm. Còn có họ ruột, cái kia ác độc con non. An ngay nói thật, vô luận lúc nào lẫn ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hết có chút do dự. Như vậy, lão sư, quân đoàn trưởng mệnh lệnh thứ 3. Kia là một lần diễn gì, tiểu tử, tìm tới chúng ta quân đoàn gen nguyên thể, sau đó giải quyết tất cả những thứ này. Ngươi cho rằng cái mạch suy nghĩ này là chúng ta quân đoàn trưởng mới nghĩ a? Chúng ta đã sớm thử qua lại cố gắng qua, nhưng là không có kết quả gì. Bất quá, nếu như ngươi còn muốn kiên trì, ta ngược lại là có thể tặng ngươi một câu lời nói. Chị Dung nhìn mình chằm chằm học sinh con mắt, ném đi hết thảy không có khả năng, hoang đường cũng sẽ là hiện thực. Hắn đưa tay, lại ăn hết một cái kỵ sĩ. Hiện tại, để ta cho ngươi biết trước một vấn đề đáp án đi, đây là một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính đáp án, khi ngươi còn là một tên tiểu đội trưởng hoặc là sông pha chiến đấu sĩ quan thời điểm, nó sẽ hữu dụng. Cổ chiến sĩ vớt ve chính mình quốc vương. Chúng ta quân đoàn châm ngôn là cái gì? Hết vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng. Ta vì mũi nhọn. Ta vì răng nanh. Rất tốt, như vậy chiến giống đâu? Ê! Không có chiến giống, đúng vậy, cho tới nay, chúng ta đều quen thuộc tại trầm mặc công kích, ngươi biết đây là vì cái gì à? Bởi vì nội bộ ý kiến không thống nhất. Đích xác có nguyên nhân này, bất quá không phải trọng điểm. Chị Rồng che mặt mình. Bởi vì từ quân đoàn thành lập một khắc này, chúng ta liền không quen tại tuyến liệt công kích, làm những cấm quân kia cùng quân đoàn thứ nhất thành quần kết đội phóng tới chiến trường thời điểm, chúng ta thì là sẽ kết thành tiểu đội, đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Cho nên, khẩu hiệu cùng chiến giống là vô dụng, bởi vì ngay từ đầu, chúng ta phát động tiến công tiêu chí cũng chỉ có một. Chị Rồng ra hiệu học sinh của mình tới gần, sau đó đè thấp chính mình giọng điệu, chậm rãi nói: "Ta vì mũi nhọn, ta vì răng nanh, đây là tất cả mọi người cần làm được, nhưng là làm đội trưởng ngươi cần phải làm đến không chỉ là mũi nhọn cùng răng nanh. Đi nhớ, ngươi vì mũi nhọn, ngươi vì răng nanh, ngươi làm hiệu sừng, ngươi vì đầu mâu." Chương 38. Xạ bị số 4 tinh cái gọi là Nhiễm Đan, cùng hắn nói là một cái cường hành dã man dị hình văn minh, chẳng bằng nói là từ mấy cái cường đại đối thủ chỗ tạo thành tội ác đồng minh, là một đầu có được vô số đầu sọ cự xa hí ra, mỗi khi ngươi cho rằng ngươi đã chém tới nó tất cả ác độc thế công thời điểm, nó liền sẽ từ trong bóng tối nô ra càng nhiều khinh nhẫn quân đoàn. Vẹn vẹn liền trước mắt mà nói, chúng ta tại cùng Nhiễm Đan trên chiến trường đã phát hiện bao quát Nhiễm Đan, ăn xương người, ăn não người cùng nhuyễn trùng dị hình sử ở chờ khác biệt đối thủ, mà trừ cái đó ra, Nhiễm Đan còn là một cái đại quy mô xúc nô chủng tộc, bọn hắn sẽ xua đuổi hải lượng dị hình chủng tộc thậm chí là nhân loại nô lệ vùi đầu vào trong chiến trường, làm tiêu hao quân phòng thủ đạn dược cùng tinh lực phá hôi. Căn cứ chúng ta phá được tư liệu, Nhiễm Đan chiến thuật trong mấy năm nay cũng không có biến hóa quá lớn. Quân đội của bọn nó chủ soái tên là chiến soái, mỗi một cái chiến soái đều có được khác biệt lực lượng, thống soái hơn ngàn vạn quân đội cùng pháo hôi nô lệ, mà tại chiến soái phía dưới thì là Nhiễm Đan chủng tộc bên trong tinh anh chiến sĩ bá chủ. Bá chủ là cực kỳ đối thủ khó dây dưa, bọn chúng dã man lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu đủ để so sánh ạ sạt tờ trong chiến sĩ người nổi bật, mà vũ khí của bọn nó trang bị thậm chí càng mạnh hơn một chút. Ở dưới đại đa số tình huống, Nhiễm Đan quen thuộc tại điều động bọn chúng tinh anh chiến sĩ bá chủ xua đuổi lấy hải lượng nô lệ đại quân xung kích trận tuyến, mức tiêu hao này tác chiến có khi thậm chí sẽ kéo dài mấy ngày lâu, mà bọn chúng bộ đội chủ lực thì sẽ tại chiến soái dưới sự dẫn đầu tùy thời mà động, tìm kiếm lấy một kích mất mạng cơ hội. Nhưng tương tự, một khi quân đội chủ soái bị đánh giết, Nhiễm Đan quân đội sĩ khí sẽ gặp phải cực kỳ trọng đại đả kích, thậm chí sẽ xuất hiện ngắn ngủi chạy tán loạn tình huống. Mà trừ cái đó ra, Nhiễm Đan còn có chút am hiểu một chút đặc biệt chiến thuật, tỉ như nói đối với dở dồn đại quy mô lợi dụng, mà lại bọn chúng sẽ còn điều khiển một loại thiên thể cấp bậc nhân tạo chiến tranh vệ tinh, loại vũ khí này từ hơn trăm vạn bị bọn chúng thần kinh điều khiển nô lệ chỗ điều khiển, hắn tại hư không chiến bên trong lực uy hiếp đủ để cùng Bình Quang Nữ Vương cấp cùng so sánh. Mà trừ những này đáng sợ cỗ máy chiến tranh, những đan tinh anh chiến sĩ cũng là không thể khinh thường đối thủ, bọn chúng cơ hồ so ạ sạt tở càng cao to hơn, tràn ngập dã man cùng xảo trá, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, mà lại không ngại dùng các loại thủ đoạn hèn hạ lấy được thắng lợi, những này bá chủ trang bị cũng phi thường tinh lương, thương của bọn nó chi cùng bọc thép ẩn chứa một chút chúng ta tạm thời không cách nào giải thích khoa học kỹ thuật, mà ở đây trên cơ sở, mỗi một tên nhiệm đan bá chủ cơ hồ đều sẽ trang bị tư nhân hư không thuẫn đến bảo vệ mình. Tại cùng những xuất sinh này trong chiến đấu, làm ơn cần thiết bảo đảm đã phá hủy đầu lâu của bọn nó, hoặc là để bọn chúng tứ chi cùng thân thể triệt để tách rời, nếu không đều xin đừng nên buông lỏng dù cho một tia cảnh giác, thân thể của bọn chúng cấu tạo cùng nhân loại là khác biệt, nhằm vào yết hầu cùng lồng ngực vết thương chí mạng là không cách nào cấp tốc giết chết bọn chúng, mà lại ăn ngay nói thật. Những này bá chủ ý chí chiến đấu đích xác phi thường kinh người. Dùng liên cơ kiếm phá hủy đầu lâu của bọn nó, dùng bạo đạn đánh nát tứ chi của bọn nó, nếu như có thể mà nói, còn muốn đem bộ ngực của bọn nó triệt để đập nát, thẳng đến rốt cuộc nhìn không ra nguyên bản hình thái muốn giết chết một cái nhiệm đan bá chủ đây chính là ổn thỏa nhất biện pháp. Dạ Hạ Dĩ ẻn thanh âm trong phòng du đãng, tên này trời sinh tính sáng sủa hắc ám thiên sứ lúc này lại chính vô cùng nghiêm túc bản khởi mặt mũi của hắn, đem cái kia đáng sợ đối thủ được cho phép chuyển ra tư liệu từng giờ từng phút giảng thuật cho trước mặt mình hai tên khách nhân. A Dĩ Mạn cùng Mặc Găng ngồi đối diện với hắn. Hai vị tạc sản sẩn quân đoàn đại biểu đem đại bộ phận tinh lực đặt ở lắng nghe cùng ghi khắc những kiến thức này phía trên, mà còn lại một phần nhỏ thì là xuyên qua cửa sổ mặt tàu, đi tới dưới chân bọn hắn cái kia tái nhợt lại hoang vu trên thế giới. Mặc Găng rất chân thành, ngược lại là Ả Dĩ Mạn có chút không yên lòng. Xạ bị số 4 tinh, đây chính là cái này cực độ hoang vu thế giới danh tự, tên như ý nghĩa, nó là cái này tên là xạ bị tinh hệ quần tinh làng xóm cái thứ tư thế giới. Cũng là cái này trong tinh hệ một cái duy nhất có thể làm cho nhân loại miễn cưỡng tiến hành thực dân hoạt động thế giới, cứ việc trên cái thế giới này chỉ có cằn cỗi nước ngọt, hôi thối sinh vật, chút ít khoáng sản cùng mênh mông vô bờ cồn phong cùng hoang mạc, duy nhất một đầu xuyên qua đại lục xạ bị sông cũng trở thành tinh hệ. Danh tự. Tại trận chiến tranh này bắt đầu trước đó, xạ bị số 4 tinh bên trên chỉ có một cái không đến 30 người đào mỏ cơ cấu thường trú, nhưng là từ khi nhiễm đan dị hình xâm lấn thủy triều bắt đầu tại phụ cận tinh hệ lúc gần lúc hiện về sau, xạ bị tinh hệ cũng cuốn vào trận chiến tranh này, trở thành đế quốc cái kia dài rằng giặc đông bộ trong phòng tuyến không có ý nghĩa một cái lời chú giải. Một cái tại xa nạ trong chiến tranh sớm đã tan tác, tổn thất nặng nề phạm nhân quân đoàn bị điều khiển đến nơi này, trở thành nơi này có chút ít còn hơn không người phòng thủ, mà những này đáng buồn phạm nhân nên đón một nhóm bất ngờ khách nhân. Thứ 23 cờ dạ nột đoàn. Ta nhớ được bọn hắn gọi là cái tên này, đúng không? À gì mặn nhàn tảng ngáp một cái, đối với những này không có chút nào tài năng phạm nhân cũng không có chút nào quan tâm. Đúng vậy, tư liệu biểu hiện bọn hắn tại xa nạ chiến dịch giai đoạn rằng co bên trong tan tác, mặc dù đã một lần nữa bổ viên, nhưng là sức chiến đấu đã không đủ để tín nhiệm. Một cái ngay cả phàm nhân phụ trợ quân cũng không tính quân đội, sức chiến đấu lúc đầu cũng không đủ tín nhiệm. À gì màn ánh mắt xuyên qua cửa sổ mặt tàu, cuối cùng dừng lại tại xạ bị tinh hệ nơi hẻo lánh cái kia có chút lóe sáng man đệ bỉn điểm phía trên, hắn quay đầu, liếc qua Dạ Hạ Dĩ En. Vật kia chính là chúng ta đi tới nơi này nguyên nhân. Không sai. Dạ Hạ Dĩ En nhẹ gật đầu. Một cái trước đó chưa hề bị phát hiện qua man đệ bỉn điểm, mà lại là như thế to lớn. Đủ để xuất nhập quy mô to lớn hạm đội, chúng ta đến chỗ này mục đích đúng là xác nhận tất cả những thứ này, nếu như tất yếu phải vậy liền cần lưu lại đầy đủ lực lượng phòng ngự. À gì màn sờ lấy cằm của mình, cảm thụ được cơ hồ lan tràn đến toàn thân trên dưới bối rối. Đã trọng yếu như vậy, vì cái gì hiện tại mới hành động? Hắc ám tiên sứ bất đắc dĩ nở nụ cười. Xa nạ thế giới một vị máy móc chủ giáo tại ra ngoài tuần tra thời điểm ngược lại là chú ý tới nó, nhưng khi hắn trở về xa nạ thế giới thời điểm, rất nhanh liền trong chiến tranh hy sinh, mà hắn các đồng liêu đối với di sản thuộc về sinh ra một chút xíu nho nhỏ khác nhau, thẳng đến gần nhất mới giải quyết. Sau đó, bọn hắn tại sửa sang tư liệu thời điểm mới phát hiện điểm này, thế là chúng ta liền đến. Dạ Hạ Dĩ En giảng rất chân thành, nhưng là người nghe lại nghe không thế nào đầu nhập. À gì mạn không ngừng mà ngáp một cái, hắn đã thật lâu không có nghỉ ngơi, trong những ngày qua, hắn không ngừng mà phân phối thủ hạ tạc sản sần chiến sĩ, bảo đảm bọn hắn sẽ thuận lợi đến đem đối ứng hắc ám thiên sứ đại đội. Tại nhiễm đan chiến tranh tạo thành hỗn loạn cùng phức tạp bên trong, đây cũng không phải một kiện nhẹ nhõm công tác. À gì mạn nhiều khi thậm chí không cách nào tín nhiệm quân đoàn thông tin, chỉ có thể thông qua tốn thời gian phí sức linh năng tin tức truyền lại đến xác định mỗi một cái tạc sản sần chiến sĩ tình huống. Nhưng may mắn, tất cả những thứ này cuối cùng hoàn thành. Dạ Hạ Dĩ En giảng thuật vẫn còn tiếp tục, nhưng là Ạ Dĩ Mạn đã không có gì tiếp tục nghe tiếp tâm tình, hắn khoát tay áo, cũng không nói gì, liền phối hợp rời đi. Một số thời khắc, hắn người này xác thực rất dở. Mọt găng đối với Dạ Hạ Dĩ En lộ ra một cái biểu đạt tay náy nụ cười, nàng tinh chuẩn khống chế khỏe miệng độ cong, bởi vì nàng cũng không quá xác định ấy náy đại khái cần bao nhiêu cường độ cùng góc độ, cũng không xác định mặt mày của nàng phải chăng cần càng nhiều phối hợp cái này chủ đề. Nhưng may mắn, Dạ Hạ Dĩ En vẫn chưa truy đến cùng. Hán Thủy Trung là một cái tương đối sung sướng nhân vật, tại không liên quan đến quân đoàn thứ nhất bí mật dưới tình huống, hắn ngược lại là rất tình nguyện cùng Mọt Găng bàn bạc một chút càng nhiều chuyện hơn. Có thể cùng ta tâm sự lụ ở tiên sinh A, cùng là bên trong hạ sát tờ quân đoàn phạm nhân, khó tránh khỏi để người hiếu kỳ. Đối mặt Mọt Găng vấn đề, Dạ Hạ Dĩ En nở nụ cười, hắn rất nhanh liền mở miệng. Lụ ở các hạ A, hắn là một cái phi thường ưu tú chủ tính trung quan cùng hậu cần chủ quản, cũng là hùng sư tín nhiệm nhất nhân vật, một cái điển hình nhất người cả li bằng, nghiêm túc lại năng lực phi phàm. Bất quá. Trước đó chúng ta bái phòng hắn thời điểm, ta phát hiện Lũ ở tiên sinh đã từng là một vị kỵ sĩ.
À,
đúng vậy, bất quá nhắc lên kỵ sĩ, chúng ta luôn luôn sẽ nghĩ tới hùng sư toàn cả ly bằng kỵ sĩ cộng lại cũng không sánh bằng hắn, đến nỗi Lũ ở các hạ, tại chúng ta rời đi cả ly bằng về sau, hắn vẫn phụ trách văn trước, hắn xử lý rất tốt, cũng một mực không có lời oán giận, chắc hẳn cũng rất hài lòng tình huống hiện tại. Mặc găng nhẹ gật đầu, nàng hơi nghiêng đầu, trầm mặc một đoạn thời gian, tĩnh mịch trong con mắt xẹt qua vài tia ánh sáng. Có đôi khi, ta đích xác lo lắng ta sẽ làm không tốt một chút bản chức công tác, ngươi nói, nếu như ta viết thư hướng Lũ ở tiên sinh tìm kiếm ý kiến, có thể hay không bị cự tuyệt?
Ha 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 ha.
Đừng lo lắng, đừng lo lắng, Lũ ở các hạ cho tới nay đều là một cái rất thân mật người, lòng tự tôn của hắn có đôi khi khả năng rất mạnh, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn không nguyện ý trợ giúp người khác, cứ việc viết đi, nếu như xấu hổ mở miệng, ta cũng có thể giúp một chút ngươi. Đương nhiên, nếu có cái gì những vấn đề khác, cũng tận quản nói ra, đã chúng ta ở trong một đoạn thời gian của tương lai cũng sẽ là kề vai chiến đấu chiến hữu, như vậy giúp đỡ cho nhau chính là đương nhiên. Cái này nhiệt tình thái độ làm cho Mọt Găng biểu lộ bày ra một cái mỉm cười, sau đó, nàng nhìn một chút cổng. Ngược lại là đích xác có một cái, Dạ Hạ Dị Ẩn tiên sinh.
Ừm,
nói đi. Ngươi biết nơi nào có quả nhỏ a?
Hả?
Làm đại đội trưởng, Dạ Hạ Dị Ẩn tự nhiên không phải một cái có thể một mực không có việc gì ra hỏa, làm đến phiên hắn đại đội đổ bộ thời điểm, hắn tự nhiên liền rời đi. Trong gian phòng chỉ còn lại Mọt Găng một người. Mọt Găng nghiêng chân, ngồi tại chỗ ngồi của nàng bên trên, nàng một cái tay chống khuôn mặt, mí mắt không ngừng má chớp độc lên, ánh mắt tùy ý tại cửa sổ mạn tàu bên ngoài những cái kiêm màu đen tuyển trên chiến hạm phiêu hốt, những chiến hạm này chuyên chở chừng 1000 người hắc ám thiên sứ, bọn hắn đem trên thế giới này dừng lại một đoạn thời gian. Tại loại này tuyệt hảo yên tĩnh bên trong, vô số tư tưởng bắt đầu ở trong đầu của Mọt Găng bắn ra, bọn chúng lẫn nhau chiếm đoạt hoặc là va chạm, đản sinh ra tư duy mạt. Mọt Găng có chút bất an, bản năng bất an. Từ khi đi tới nhiệm đan tiền tuyến đến nay, liền có rất nhiều sự tình để nàng cảm thấy kiêng kỵ cũng không thoải mái. Hắc ám thiên sứ quân đoàn tầng kia trùng điệp chồng tổ chức cơ cấu chỉ là rõ ràng nhất một cái kia, cái này khiến Mọt Găng cơ hồ là toàn bộ ngày 24 giờ duy trì cao nhất cảnh giác, nàng luôn cảm giác mình hết thảy bị để ở trong mắt. Mọt Găng từng ý đồ cùng một chút hắc ám thiên sứ tiếp xúc hoặc là trao đổi một chút, nhưng là một loại ở sâu trong nội tâm thanh âm ngăn cản hành vi của nàng. Tại đại đa số trong thời gian, nàng lựa chọn cùng tạp sản sần hoặc là dứt khoát đơn độc đợi, duy trì một tấm lạnh lùng hiệu suất cao thuần trắng lý lịch. Còn có Ả Tồn, cái kia khả năng đã không người ghi khắc Ả Tồn đại đội trưởng, cái kia vốn nên cùng Ả Dị Mạn cùng Mọt Găng giao tiếp hắc ám thiên sứ, đã nương theo lấy hắn hạm đội nhỏ biến mất tại cùng nhiễm đan trong giao chiến, mà chi kia xé nát Ả Tồn đại đội nhiễm đan hạm đội từ đây không còn có tình báo truyền về. Tại đế quốc các tham mưu trong phòng đoán, chi này bao hàm chiến tranh vệ tinh cường đại hạm đội hẳn là nhiễm đan vì tăng cường chính diện chiến tuyến mà phái ra viện quân, mà tại tuyến đầu trong chém giết cũng đích xác chuyển ra xuất hiện chiến tranh vệ tinh tin tức, nương theo lấy tuyến đầu tiền kịch chiến tại mấy cái này kẻ dạ tiêu chuẩn trong ngày thời gian dần qua được đến lắng lại. Hắc ám thiên sứ quân đoàn có thể hơi thở dốc một trận, đã sớm không người để ý tin tức này. Nhưng Mọt Găng vẫn như cũ bất an. Loại bất an này không chỉ có đến từ hắc ám thiên sứ cùng nhiễm đan, cũng tới từ nội tâm của nàng trống rỗng, nàng nhất thời thế mà không biết mình muốn làm gì, mục tiêu của nàng để nàng bản năng muốn tiếp cận gen nguyên thể, nhưng là hùng sư. Cân nhắc đến nàng chỗ mắt thấy quân đoàn thứ nhất hiện trạng, nàng lại bắt đầu do dự, tại loại này trong do dự, Mọt Găng tùy ý bày ra có cũng được mà không có cũng không sao mấy bước quân cờ.
Hùng sư.
Nàng tiếp tục tự hỏi cái này gần như là nhân vật trong truyền thuyết. Có lẽ nàng đích xác cần nhìn thấy hắn một lần, nhưng là trước đó, nàng cần trong cuộc chiến tranh này bốc cháy lên đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy được liệt diễm. Mạch suy nghĩ manh mối bắt đầu xuất hiện, Mọt Găng nuốt ve những này tư duy dây nhỏ, bắt đầu từng giờ từng phút, vô cùng chậm rãi bệnh lên kế hoạch của mình. Ngoài cửa tựa hồ có ả Starter đi qua, bọn hắn bước chân nặng nề tựa hồ dừng lại một chút, bộc phát ngắn ngủi lại tiếng cãi vã kịch liệt, sau đó chậm rãi biến mất tại nơi xa. Nhưng cái này một chút, cũng không đáng giá nàng để ý, ngươi làm sao, xạ lì ở gì? Từ khi đi qua vừa rồi đầu kia hành lang về sau, hết liền cảm giác được chính mình chiến đấu huynh đệ tựa hồ có chút không bình thường. Hắn thỉnh thoảng lại đột nhiên dừng lại, sau đó gắt gao tiếp cận vách tường hoặc là cánh cửa, sau đó lại thất vọng mất mát rời đi. Mỗi qua một hồi, hắn liền sẽ tái diễn một lần. Đến cuối cùng, hết cơ hồ là tính cưỡng chế đem vị này thí nghiệm tính trí kho kéo cách hành lang, hắn cũng không muốn tại quân đoàn thứ nhất trên địa bàn mất mặt. Ngươi đến cùng làm sao rồi? Hết nhíu mày. Ta. Tại hắn trong ấn tượng gần đây ăn nói khéo léo xạ lì ở dĩ đột nhiên bắt đầu cả lầm, vị này xì cờ đầu tiên là nhìn quanh một chút bốn phía, mới thấp giọng thì thầm đến. Ta vừa rồi tựa hồ cảm thấy một loại kỳ quái khí tức ở nơi đó, nó tựa hồ đang triệu hoán ta phi thường khát vọng tiến về nơi đó, đáp lại nó, thậm chí thần phục nó. Cái loại cảm giác này, tựa như là bọn hắn nói tới, ạ Starter cùng nguyên thể ở giữa liên hệ. Hết lông mày nhướng lên, hắn nháy mắt một cái, cấp tốc vận chuyển lên tư duy, sau đó quay đầu, ánh mắt tại đầu này hành lang ở giữa tuần sát. Cuối cùng, hắn vô xạ lì ở gì bà bay, ra hiệu hắn cùng chính mình rời đi. Vô luận có chuyện gì, chờ chúng ta cước đạp thực địa lại đi nói, lại đi làm. Chương 39. Đổ bộ nhìn xem những tên kia, những cái kia giống cự nhân ra hỏa. Ngươi nói bọn hắn thật là nhân loại a? Ta nào biết được. Lạt Bù trung sĩ nâng cao lên đầu lâu, tại xã bị số 4 tinh cái kia màn sắt tối tăm mở mịt bên dưới vòng trời, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhìn thấy những cái kia sắt thép tạo vật là như thế nào thành quần kết đội rơi xuống, liền tựa như tại mắt thấy một trận cỡ nhỏ mưa thiên thạch. Mà ở bên cạnh hắn, Ti Dư thiếu ý ngay tại ngăn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hai tên cô đơn phàm nhân lúc này vẫn như cũ tại thủ vệ đầu này gần như phế tích chiến hào, đã không có mệnh lệnh mới để bọn hắn chấp hành, cũng không có thuộc hạ binh sĩ mặc cho bọn hắn phân công, hai cái miễn cưỡng được xưng tụng là sĩ quan giá hỏa liền như là bọn hắn quân đoàn, bị vô tình lãng quên tại một cái che kín cho bụi nơi hẻo lánh. Hai người cuộn mình cùng một chỗ, đem có khả năng tìm tới hết thể dùng lông cùng vải bóc chế thành đồ vật toàn diện bao khỏa ở trên người, bọn hắn dựa vào tại chiến hào trên vách tường tương đối nhẹ nhàng cái kia một đoạn, dưới chân là liên miên không ngừng kết băng mặt đường, lại bao trùm lên một tầng đêm qua vừa mới xuống tuyết, đủ để cho cẩn thận nhất cẩn thận giá hỏa cũng nửa bước khó đi. Không có mệnh lệnh, không có quân bạn, không có trang phục mùa đông, không có giải trí, thậm chí liền một bữa cơm no đều không có, duy nhất đáng được ăn mừng chính là quân đoàn bộ hậu cần đám kia keo kiệt quỷ tại một vòng lại một vòng bóc lột cùng tính toán về sau, đem nhà kho có hạn đồ ăn phân phối đến cực hạn, để mỗi cái binh sĩ đều có thể thu hoạch được miễn cưỡng duy trì thân thể cần thiết thấp nhất dinh dưỡng cùng nhiệt lượng, cuối cùng không có người chết đói. Đến nỗi những cái kia tại đêm khuya trong gió lạnh chạy khô nhiệt độ cùng độ ẩm thẳng xui xẻo, chỉ mong tại bọn hắn xa xôi quê hương, có người sẽ hoài niệm bọn hắn đi. Em tờ giờ đại nghiệp cùng mộng tưởng thiêu đốt lên toàn bộ ngân hà, cái này vô tình viễn chinh chi hỏa không chỉ có thiêu nướng vô số dị hình cùng đế quốc, cũng đồng dạng thiêu nướng chung với đế quốc người. Nhưng không ai quan tâm bọn hắn. Một cái trượng phu có thể là một cái thê tử toàn bộ, một đứa con trai có thể là một vị mẫu thân duy nhất, nhưng làm bọn hắn bị em tờ giờ mang đi thời điểm, bọn hắn tồn tại bất quá là khôn cùng trong huy hoàng không có ý nghĩa cát bụi, bọn hắn sinh mệnh cùng bọn hắn tử vong đồng dạng không có chút giá trị. Tí dày ngón tay trong ngực móc móc, hắn tại chính mình mấy tầng trong quần áo gỡ ra một cái lỗ hổng nhỏ, cẩn thận tìm kiếm, thẳng đến xác nhận cái kia phong đã bị tràn dầu cùng cho bụi trà đạp đến không còn hình dáng thư tín vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở trong ngực hắn thời điểm, hắn mới từ một bên khác móc ra bầu rượu của hắn, lúc này lại chỉ có thể nghe thấy giải rác rượu dịch ma sát đáy hũ thanh âm. Tí dày thở dài, đám kia tất liền tất rượu cũng không thể cho lão tử phát thêm điểm, ta thật tất. Nhưng cho dù như thế, tại tham lam nhấp hơn mấy miệng về sau, hắn còn là lưu lại một điểm cho lạc bụ. Chỉ là trung sĩ một mực tại si mê nhìn xem những cái kia không ngừng xẹt qua màn trời sắt thép lưu tình, hắn nhìn xem những cái kia đại gia hỏa rơi xuống đất, mà từ bên trong đi ra là một đám quần hắn nhìn thấy qua nhất là uy vũ cường đại chiến sĩ, cho dù là trong trí nhớ những cái kia hăng hái kỵ sĩ lao ra cũng cùng trước mắt những này vĩ ngạn dáng người không có dù cho một chút điểm khả năng so sánh. Bọn hắn mặc màu đen khôi giáp, kia là hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ vũ trang, hắn thậm chí hoài nghi phải chăng thật sự có người có thể di động những cái kia riêng là xem ra liền nặng tựa vạn cân sắt thép tạo vật, nhưng trên thực tế, bọn hắn bước đi như bay. Đó chính là Tử vong thiên sứ. Lạc Bù nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này, cái này hắn theo những quân quan kia trong miệng nghe nói danh tự. Đúng vậy a, Tử vong thiên sứ, thật mẹ nhà hắn uy phong. Làm thì dưới ánh mắt cũng chuyển qua những cái kia chiến sĩ trên thân lúc, hắn cũng rời không ra, cái mặt này bảng đen nhanh thiếu ý sững sờ nửa ngày, sau đó nở nụ cười. Hắc, chờ lao tử ngày nào phát đạt, ta cũng muốn làm cái như bức như vậy danh tự. Lạc Bù không có trả lời, hắn chỉ là gần như si mê mắt thấy những cái kia chiến sĩ sắp xếp thành biên đội, chậm rãi biến mất tại hoang mạc biên giới. Thiếu ý, làm sao rồi? Ngươi trước đó nói cho ta, những cái kia tử vong tiên sứ thời điểm chiến đấu sẽ hô cái gì khẩu hiệu? Gọi là chiến giống, tiểu tử. For the Emperor. For the. For the Emperor. Vì Emperor. Tì dư xé rách hắn khàn khàn cúng họng, không ngừng mà tái diễn câu này đơn giản ngữ. Hắn thở ra khí thể ở giữa không trung ngưng kết thành thuần trắng hơi nước, tại tối tăm mở mịt màn sắt dưới bầu trời du đãng, tựa như một đóa vô cấu đám mây bay vào mưa gió muốn tới mây mưa bên trong. Mà tại loại này cho cùng trắng phối hợp xuống, tì dư khàn khàn cúng họng đưa ra nghi vấn. Ngươi học cái này làm gì, tiểu tử? Chẳng qua là cảm thấy có thể sẽ dùng đến. Thiếu úy bàn tay không chút do dự đập trên đầu. Đừng mẹ nó miệng quả đen. Tình huống có thể có chút không thích hợp. Dạ Hạ Dĩ En nhìn xem chính mình số liệu tấm, hắn dị thường hiếm thấy lộ ra một chút vẻ u sầu. Thứ 224 tuần hành hạm đội không có kịp thời liên lạc chúng ta, bọn hắn sớm nên tại chúng ta đến cái này tinh hệ thời điểm ngay tại cái thế giới này gần đất trên quỹ đạo trở lệnh. Hiển nhiên, mặc dù Kiệt Duy Tư thiếu tướng luôn luôn là cái để người cảm thấy an tâm cùng ổn trọng thuyền trưởng, nhưng lần này, hắn quá hạn. Tình huống rất nghiêm trọng a. Mạc Găng ngồi đối diện với hắn, bọn hắn đang chờ tại một tòa lâm thời xây dựng lều quân dụng bên trong, trên mặt bàn bày đầy có quan hệ với xạ bị số 4 tinh hết thẻ tin tức. Còn không có nghiêm trọng đến cần xuất động hiến binh hoặc là tòa án quân sự tình trạng, dù sao bọn hắn kéo dài thời hạn còn chưa đủ 24 kẻ dạ giờ chuẩn. Dạ Hạ Dĩ En lắc đầu. Bất quá, Kiệt Duy Tư thiếu tướng có thể muốn cùng hắn cái kia phần hoàn mỹ tổng quân sơ yếu lý lịch nói tạm biệt, thật sự là đáng tiếc, hắn luôn luôn là một cái ổn trọng lại người cẩn thận. Mạc Găng trong mắt lóe lên sát thái. Có khả năng hay không là một chút tình huống ngoài ý muốn, tỉ như nói một lần trong hư không phục kích, lại hoặc là đặc biệt tin tức bấy nhiêu kỹ thuật. Cái này đặt câu hỏi để Hắc Ám Thiên Sứ quả thực suy tư một chút, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, một nửa là phủ định, một nửa là không xác định. Mặc dù chỉ là một chi tuần hành hạm đội, nhưng nói thế nào cũng là có được ba đầu tuần dương hạm hỏa lực, nhiễm đan hạm đội nhưng không cách nào nháy mắt lật út bọn hắn, mà lại, chúng ta đối với nhiễm đan hư không tác chiến kỳ thật không hiểu rõ lắm, cho tới bây giờ chúng ta cùng nhiễm đan giao thủ phần lớn là lục địa tác chiến. Dạng này tự bào chữa hiển nhiên để Dạ Hạ Dĩ En cảm thấy an tâm, nhưng là Hắc Ám Thiên Sứ ngôn luận lại cũng không có thể để cho hắn đối diện phàm nhân cảm thấy hài lòng. Có lẽ ta cần một chút không khí mới mẻ. Nàng nói như vậy, liền đi ra ngoài. Quân đoàn lều vải bên ngoài là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. À, Starter trưng dụng một chút phàm nhân binh sĩ, tại bọn hắn lâm thời trụ sở bên trên xây dựng lên một chút đơn sơ công sự phòng ngự, mà xem như hồi báo, trên chiến hạm những cái kia dư thừa tiếp tế sẽ tại về sau vận chuyển xuống tới. Một găng ánh mắt không có với những chuyện này dừng lại, nàng tránh đi bận rộn đại bộ đội, bắt đầu tại nơi đóng quân bên ngoài tùy ý hành động, tay trái của nàng túi thấp xuống, trong đó tản mát ra một loại cực kỳ ảm đạm linh năng hỏa diễm, tại tất cả mọi người không có chú ý tới dưới tình huống, nàng tại mảnh này trong hoang mạc mấy cái nơi hẻo lánh buông xuống chính mình đánh dấu. Những dấu hiệu này cũng không phải là tính sát thương, chỉ là có thể để cho mọi găng nương theo lấy ý niệm vận chuyển mà tuấn di đến nàng sở tiêu nhớ bất kỳ địa phương nào, nàng không cách nào xác định những vật này đến cùng có thể hay không phát huy được tác dụng, nhưng là lo trước khỏi họa luôn luôn không sai. Cứ như vậy, tóc bạc nữ quan tại trên hoang mạc đi lại, thỉnh thoảng sẽ có to lớn bóng tối che khuất nàng, kia là gần đất trên quỹ đạo chiến hạm đang hành động. Ước chừng có 1000 tên quân đoàn thứ nhất chiến sĩ đi tới cái này tinh hệ, bọn hắn phân thuộc tại khác biệt đại đội cùng đoàn thể, đã có kẻ dạ lao binh, cũng có người cả ly bằng, chi này lỏng lẻo hạm đội cũng không có một cái ý nghĩa thực tế bên trên thông soái, dù sao bọn hắn chỉ là bị lâm thời chấp vá, hoàn thành cái này đột phát điều tra nhiệm vụ. Dạ Hạ Dĩ En cùng hắn những cái kia chạy người cả ly bằng huyết mạch chiến sĩ đi tới tinh cầu trên mặt đất, làm lâm thời bộ đội phòng ngự, mà đổi thành một cái từ kẻ dạ người tạo thành đại đội thì là đợi tại trong hạm đội, trong bọn họ một số người đang điều tra cái kia to lớn man đệ vị điểm, mà đổi thành một chút thì là phụ trách không trung phòng ngự. A Dĩ Mạn cũng lựa chọn cùng những cái kia kẻ dạ người cùng một chỗ đợi tại trên chiến hạm, bất quá hắn là thuần túy muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi đến bổ túc tinh lực. Trừ cái đó ra, còn có một chút càng là số không hơn nát tiểu đội tại tinh hệ các ngõ ngách thi hành chính mình nhiệm vụ, bọn hắn không hướng cái này 1000 tên hắc ám thiên sứ bên trong bất luận kẻ nào phụ trách, cũng không có người có quyền chất vấn tất cả những thứ này. Mặc găng ngẩng đầu, nàng nhìn thấy một chiếc phá lệ kỳ quái chiến hạm ngay tại chậm rãi tiến hành gần đất quỹ đạo di động, ở trên mặt đất ném xuống một cái nàng chưa bao giờ thấy qua cái bóng, mặc găng rất vững tin, chiếc chiến hạm này không thuộc về nàng chỗ ghi nhớ hạm đội đế quốc bên trong bất luận cái gì một chiếc thuyền. Nhưng ngay tại nàng nghĩ đến càng nhiều thời điểm, cái kia bóng tối đã nương theo lấy chiến hạm di động mà biến mất. Mặc găng tùy ý bước xuống cái thứ 30 đánh dấu, lần này nàng lựa chọn những cái kia ạ sạc tờ trước đó tập thể đổ bộ địa phương, sau đó, nàng xoay người, nương theo lấy linh năng mơ hồ ánh lửa, thân ảnh rất nhanh biến mất tại hoang mạc cuồng phong gào thét bên trong. Mà ngay tại nàng rời đi không lâu, một cái mới đổ bộ khoang thuyền khoan thai tới chậm, từ phía trên đi xuống ba cái ngân giáp chiến sĩ. Hết có chút u buồn, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Cho dù đối với xã lý ở thì đột nhiên nổi điên có chút bất mãn, nhưng là tìm tới gen nguyên thể khả năng dù cho lại nhỏ, hắn cũng không có ý định bỏ qua, thế là làm hắc ám thiên sứ nhóm ngay tại có thứ tự hạ xuống hoặc là bố trí phòng ngự thời điểm, hệ theo xạ lì ở gì bốn phía loạn chuyển. Mặc dù bọn hắn cẩn thận tránh đi tất cả gió xét, nhưng là thân là ạ sạc tờ cơ sở nhất binh đục xem nói cho hắn, hắn tại làm một kiện rất mất mặt sự tình. Mà tại giống không có đầu con rồi loạn chuyển hồi lâu sau, hệ chỉ là được đến một cái trả lời, cái kia khí tức hiện tại đã không ở trên thuyền. Hắn hoa 3 giây đồng hồ mới ngăn chặn lại xử lý xạ lì ở gì tên vương bắt đạn này xúc động. Nghe, xạ lì ở gì? Hệ than thở. Chỉ dòng tiền sinh thậm chí cự tuyệt loại này ngu xuẩn hành động, mà trên cái thế giới này tập kết điểm cũng chỉ có một cái, nếu như ngươi lại tìm không đến, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi man đệ vịn điểm nơi đó thử thời vận, những cái kia kẻ già người nhưng không có chúng ta trước mắt người cả lì bằng dễ nói chuyện. Xa lì ơ thì chỉ là gật đầu, sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi đi tại phía trước nhất. Hết không có vội vã đuổi theo hắn, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với A-Z nói nhỏ vài câu. Sau đó, hắn nhìn về phía tòa kia doanh trại, kia là màu xám trắng hoang mạc cùng trong cuồng phong một màn màu đen bết tích. Không biết vì cái gì. Hệ đột nhiên nhớ tới chỉ rộng các hạ một câu dạy bảo. Ném đi hết thể không có khả năng, hoang đường cũng sẽ là hiện thực. Chương 40. Náo kịch trong nơi đóng quân có chừng 200 đến 300 tên hắc ám thiên sứ, mà chúng ta nơi này có 3 người. Ừm. Thời có thế yếu. Bất qua vấn đề không lớn. Nhân sinh có đôi khi tựa như là đỉnh lấy một ngụm nát răng, đang ăn sô-cô-la hạt rẻ. Ngọt ngào, là có thể bảo đảm. Đau đớn, là có thể đoán được. Nhưng là cái kia trời đánh chăn nhân kẹt tại ngươi răng trong động, ngón tay rồi không đi vào, đầu lưỡi hút không ra. Nhưng ngươi còn hết lần này tới lần khác thỉnh thoảng muốn đi liếm một chút nơi đó khả năng, cũng là quả thật tồn tại. Hơn nữa còn không thấp. Hết cũng không biết cái gì là sô-cô-la hạt rẻ, dù sao thuần túy nhựa ca cao sớm tại phân tranh kỷ nguyên thời đại liền đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù ở trong lâm thầm, vị này có chút nghiêm túc quân đoàn thứ 2 tân tinh kỳ thật thích nhấm nháp bánh kẹo, nhưng cũng giới hạn trong một chút phổ thông chủng loại, hắn cũng chưa từng sẽ để cho bất luận kẻ nào biết điểm này, dù sao cá nhân hắn cảm thấy, đây không phải cái gì đáng giá khoe yêu thích, có chút ngây thơ cùng thiên chân. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lúc này tựa như là ăn một viên cực khổ cứng rắn đường, cảm nhận được giả dích không ngừng ưu sầu cùng lo nghĩ, đây là từ một loại hiện thực tàn khốc cùng mộng tưởng mỹ hảo va chạm nhau mang đến đâm nói, cho dù đối với ạ sạc tờ đến nói, loại này trên tinh thần đau đớn cơ hồ là dâu dịa, nhưng như cũ sẽ để cho người cảm thấy phiền chán, vẫn như cũ sẽ có đem sự tình làm hỏng khả năng. Dù sao, hiệu chung với ẻm tợ giờ tử vong các thiên sứ tuyệt không phải là hoàn mỹ giống loài. Bọn hắn thậm chí rất khó được xưng tụng là hoàn mỹ chiến sĩ, mặc dù trải qua trên lý luận đến nói dị thường nghiêm ngặt đạo đức tẩy não cùng tư duy cường hóa, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng có chút ạ sạt tờ trong xương cốt kia táo bạo, lô mãng, tự đại hoặc là âm hiểm các cảm xúc phát triển, loại này ảm đạm tư tưởng thậm chí sẽ che lại bọn hắn lấy mỹ lì dây làm đơn vị suy nghĩ, để một chút bẩn tiểu bi. Tuy nhiên thế, hết biết điểm này, hắn đã biết từ lâu, khi hắn vừa mới trở thành một vị răng nanh thời điểm, chỉ rộng các hạ cùng cái khác đạo sư liền gần như là tận tâm chỉ bảo để hắn ghi nhớ điểm này, hắn cũng đi qua quân đoàn tâm lý phòng. Hướng những cái kia cổ chiến sĩ thổ lộ, cũng học tập như thế nào tốt hơn khống chế lại sự vọng động của mình. Những cái kia cổ xưa nhất chiến sĩ không hề để ý hết có cái dạng gì lý tưởng, lại hoặc là khổng lồ cỡ nào dạ tâm, dù sao bọn hắn đã sớm gặp qua càng thêm kỳ quái răng nanh, những này để người tôn kính nhân vật chỉ quan tâm một việc, đó chính là hắn phải chăng có thể tại chiến hỏa bay tán loạn bên trong ngăn chặn trong tâm linh được điểm, trở thành một vị đáng tin người chỉ huy. Hết thông qua khảo nghiệm, sau 3 tháng, hắn trở thành trong quân đoàn tấn thăng tốc độ nhanh nhất tân binh, mà tại hắn chính thức gia nhập quân đoàn năm thứ 11, hắn trở thành quân đoàn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiểu đội trưởng. Trở thành một tên ạ sát tờ chưa từng là điểm cuối, chỉ có tử vong mới là, mà khi một chút càng vĩ đại vận mệnh cùng sự nghiệp tiến đến thời điểm, tử vong cũng không có nghĩa là nghĩa vụ kết thúc. Quân đoàn thứ 2 một mực là cho rằng như vậy. Xác định sao, xác ly ở gì? Hết đè xuống trong lòng một cỗ mới phiền muộn, đây đối với hắn đến nói cũng không phải là việc khó gì. Ba tên quân đoàn thứ 2 chiến sĩ lúc này chính dừng lại tại một chỗ hoang vu trên sân đất, từ nơi này miễn cưỡng có thể nhìn thấy hắc ám thiên sứ nhóm tòa kia bụi đất tung bay nơi đóng quân, nhưng cho dù là đối với ạ sát tờ siêu nhân thị giác đến nói, nơi này cũng thực có một chút quá xa. Bất quá tại không có kế hoạch tốt trước đó, hắn cũng không dám dựa vào thêm gần, đây là đối với hắc ám thiên sứ cảm giác bén nhạy tối thiểu nhất tôn trọng, hắn cũng không muốn không có chút nào dự án đối mặt quân đoàn thứ nhất gặp hỏi. Cứ việc đóng giữ trước mắt hắn tòa kia trong nơi đóng quân chính là đồng dạng ngây ngô người cả ly bằng, bọn hắn vừa mới theo bọn hắn ghen chi phụ đi tới trong hư không, còn là không am hiểu nắm chắc bản thân vĩ lực tân đình, mà không phải những cái kia đủ để cho người trong lòng kính sợ kẻ dạ lao binh. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như bị phân phối đến cái thế giới này đóng quân thật là cái kia lấy kẻ dạ lao binh làm chủ hắc ám thiên sứ đại đội, chỉ rồng các hạ căn bản sẽ không cho phép bọn hắn hồ nháo như vậy. Đúng thế, hồ nháo. Hết nhắm mắt lại, hắn nghĩ thở dài, tại trở thành một vị người lãnh đạo về sau, hắn phát hiện hắn luôn luôn nghĩ thở dài, bởi vì lý tính tia sáng bao phủ nội tâm của hắn, không ngừng chiếu sáng bốn phía cái kia đáng buồn hiện thực. Lúc này, hết liền có thể rõ ràng nghe thấy nội tâm của mình chỗ sâu, lý tính cùng cảm tính giao phong, bất kỳ một cái nào ạ sát tờ lý tính đều sẽ nói cho hắn, một vị gen nguyên thể ẩn nút ở đây khả năng là cỡ nào yếu ớt, không nói đến những này cao quý nhất bán thần căn bản không có ẩn nút tại một cái nhỏ doanh trại lý do. Vẹn vẹn là theo nhân viên đến xem, cái này trong nơi đóng quân đơn giản là một đám bị chiêu mộ phạm nhân, 200-300 tên hắc ám thiên sứ, khả năng còn có một chút cái khác. Quân đoàn phụ trợ nhân viên, lấy gen nguyên thể khôi ngô cao lớn, hắn ở trong này khẳng định so hạt giữa bầy gà còn muốn bắt mắt, căn bản không có ẩn nút khả năng. Trừ phi hắn biến thành một khối đá. Nhưng cho dù như thế, nhưng cho dù hắn cùng xạ lì ở gì thậm chí là á giáp đều biết đây là cỡ nào hoang đường, bọn hắn vẫn như cũ đến, tràn ngập phàn nàn, hồ nghi, suy đoán cùng cái kia nhỏ bé không thể nhận ra may mắn tâm lý. Dù sao thế gian vật vật, ai còn nói đến chuẩn đâu. Đúng chi, đây chính là bọn hắn ghen nguyên thể a. Cái từ này liền phảng phất có một loại ma lực, vẻn vẹn là nghĩ đến nó, cũng đủ để cho hết làm ra một chút quá phận mạo hiểm, mặc dù hắn lý tính ở một bên thét lên nói cho hắn như thế hành vi không lý trí chút nào. Nhưng là, đây chính là ghen nguyên thể. Cái từ này chỉ là một cái hiện thân, liền dễ như trở bàn tay phá hủy lý tính tường cao. Hết hiện tại có chút rõ ràng một ít chuyện, một chút trước kia hắn xem như kỳ văn hoặc là hoang đường sự tình, vì cái gì ý rồng bộ gì ý ổ có thể tiếp nhận 11 rút giết, vì cái gì hoài chân nói người sẽ tại cơ hồ nháy mắt theo phá tin người biến thành kiện tin người, vì cái gì những cái kia thực thi quỷ sẽ trở thành bây giờ thánh huyết thiên sứ. Có một số việc đích sắc tràn đầy mị lực của nó. Quá xa, ta không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng ta đích sắc cảm thấy được. Xác lì ơ thì thanh âm nhớ tới, hắn đang cùng A-Z ở cùng một chỗ, hai người cùng một chỗ nhìn xem hắn. Hết trầm ngâm một chút. Hắc ám thiên sứ có khả năng sẽ trực tiếp thả chúng ta đi vào a. Nếu như là lấy việc quan trọng làm lý do bái phỏng, cái khác quân đoàn đều là không có vấn đề, bất quá quân đoàn thứ nhất nhà. Bọn hắn tựa như một đám chó giữ nhà như, có khả năng sẽ thả, nhưng cũng có khả năng sẽ không, càng có khả năng thậm chí cự tuyệt chúng ta tiếp cận. Mạnh mẽ xông tới là không thể nào, đối với chúng ta mấy cái này hạng người vô danh, bọn này người cả lì bằng cũng sẽ không lưu thủ. Người cả lì bằng? Ngươi không phải cùng dạ hạ gì ẻn biết không? Chỉ có thể nói là quen biết, trước kia tại đế quốc chi quyền lĩnh hàng viện Trinh Hào an ảnh chỗ qua một đoạn thời gian. Nhưng ta cũng không quen thuộc tính cách của hắn. Như vậy, nên làm cái gì? Cái vấn đề này để hết xoa đầu lông mày. Đáng chết, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắc ám thiên sứ? Cái này so với bình thường ạ sát tờ cao lớn, thậm chí có thể được xưng là ạ sát tờ bên trong lớn chỉ lão quân đoàn thứ 2 tân tinh ở thực sau khi suy nghĩ một chút, trong đầu tung ra ý nghĩ đầu tiên lại có thể xưng hiếm lạ. Nếu không, chui vào trong. Hết cố ý đi vòng do một vòng. Tại xác định xạ lì ở gì cùng A giác kẻ sướng người họa đủ để ngăn chặn hắc ám thiên sứ một bộ phận lực chú ý về sau. Hắn cũng không có ngay lập tức áp dụng hành động, mà là kiên nhẫn vòng qua hơn phân nửa doanh trại, một đường đi tới còn đang tiến hành thi công khu vực, những cái kia bị chiêu mộ đến phạm nhân đang ở nơi đó mặt ủ mày chau làm việc, bọn hắn vận hành một chút to lớn kéo cắt xe cùng quấy trộn cơ khí, thỉnh thoảng nổi lên cắt đuổi quần quần lầm mụ, che lại ánh mắt cùng giác quan. Nơi này thủ vệ rất ít, chỉ có mấy tên hắc ám thiên sứ đợi tại thi công nơi trốn biên giới, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, bọn hắn đối với công việc này nhiệt tình cũng không cao, dù sao trên lý luận đến nói, tòa này doanh trại là cho về sau lưu thủ ở trong này phạm nhân sử dụng. Hắc ám thiên sứ chỉ là giám sát bọn hắn đem nơi này kiến tạo hơi đúng một điểm. Hết ánh mắt tại du tẩu, tư duy tại vận chuyển, hắn rất nhanh liền phát hiện tại thi công sân bãi một bên khác trồng chất đống cát, tư duy cùng tính toán ở trong đầu của hắn cấp tốc vận chuyển. Nếu như đem khống lại những người phạm kia thi công tiết tấu cùng thời gian, có lẽ có thể. Hắn không do dự, tại lại một lần, đi lại dã rời các phạm nhân điều khiển những cỗ xe kia, đem lại một đống cát bụi đổ vào thi công trong sân quy hoạch khu vực thời điểm, bọn hắn hoàn toàn như trước đây nổi lên tầng tầng cát bụi, xông thẳng lên trời. Tại hoang mạc trong cung phòng, những này nổi lên bụi đất liền tựa như lấp kín phiêu hốt tường cao. Tại băng lạnh ánh nắng rêu rao xuống tùy ý rêu rao, mơ hồ tầm mắt mọi người. thậm chí không ai chú ý tới, một vòng lóe sáng ngân sắc quang mang tựa hồ chợt lóe lên. Xong rồi, hết dựa vào tại trên đống cát, những này to lớn thể rắn đủ để che đậy một bên khác ánh mắt, tiếp xuống, hắn chỉ cần giống như có cái gì đứng vững phần lưng của hắn bọc ép. Sau đó, hắn nghe thấy trong đống cát âm sát, bạo đạn lên đạn thanh âm, cùng một tiếng băng lãnh cười. Là cái gì để ngươi lựa chọn vô lễ như thế bái phòng phương thức, bằng hữu?
Không, không được. Dạng này không làm được.
Hết lắc đầu, đem cái này tưởng tượng ném ra đầu góc của mình. Hắn dùng ngón tay trỏ đứng bước cằm, lại bắt đầu suy nghĩ, từng cái kế hoạch bắt đầu như là như đèn kéo quân tại tư duy trong hải dương hiện lên, nhưng lại như là như đèn kéo quân bị từng cái đánh rơi trên mặt đất. Quân đoàn thứ nhất a. Cuối cùng, hết chỉ có thể thở dài. Hắn chưa từng thích sự tình tiến triển không nắm giữ ở trong tay chính mình tình huống, hắn nóng lòng bố trí kỹ càng kế hoạch, suy nghĩ mỗi một cái khả năng phía dưới cách đối phó. Tại quân đoàn thứ hai bên trong, cái này cũng có thể thuộc về trường hợp đặc biệt, nhưng là hết đích xác coi đây là quen thuộc, coi đây là ỷ lại, thậm chí lấy này làm ngạo. Nhưng lần này, hoặc là nói, trước mắt, thật sự là hắn chỉ có thể đem sự tình bận mệnh thả tại quân đoàn thứ nhất trong tay, dù cho việc quan hệ hắn ghen nguyên thể, dù cho đối diện chỉ là mấy cái cạ lì bằng đến mắt con. Đáng chết. Quân đoàn thứ hai, thứ 144 viễn trinh hạm đội, thứ 23 tiểu đội tiên phong đội trưởng, trung sĩ hết. Hắc ám tiên sứ vệ binh có chút nghi ngờ nhìn xem vị này tự giới thiệu Astarter, ánh mắt của hắn tại trôi này quá to lớn đủ lục sắc đại kiếm trên thân phất qua, trong mắt một tia kiên kỵ cũng không có trốn qua hết ánh mắt. Cuối cùng, eo giòn sân dòng dõi cùng chính mình chiến đấu minh đệ liếc nhau một cái, duy trì họng xuống hướng phía dưới. Các ngươi nên đợi ở trên chiến hạm, quân đoàn thứ hai. Hết không có trả lời, trên thực tế, hắn mịt mở triệt thoái phía sau một điểm, mặc cho xạ lì ở gì cùng A dắt một trái một phải xuống tới, cái trước mở miệng, mà cái sau chỉ là trầm mượn đứng ở trong tối thiên sứ đường ranh giới phía trên, không có vũ trang, chỉ là cúi đầu, nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta có việc quan trọng muốn đi tìm dạ hạ gì ẹn các hạ. Xạ lì ở gì phủi tay đầu văn kiện, mà hắc ám thiên sứ thì là lập tức lắc đầu. Các ngươi có thể thông qua thông tin, giữ bí mật hạng mục công việc, cần gặp mặt nói chuyện. Nơi này không cho phép ngoại nhân tiến vào. Hắc ám tiên sứ gần như là cố chấp lắc đầu. Xạ lì ở gì nhíu mày, hắn tiến về phía trước một bước, mà một bên trầm mặc A-Z cũng thừa cơ hướng về phía trước một điểm, cái bóng của hắn thậm chí ném đến hắc ám tiên sứ trên thân. Hai tên vệ binh có chút khẩn trương, ánh mắt của bọn hắn ở trên người của A-Z thổi qua, sau đó lại bị càng đằng sau một vài thứ sờ đoạt đi, hết liền đứng ở nơi đó, hắn là cao to như vậy, trong tay đu lục đại kiếm thỉnh thoảng dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng. Đúng lúc này, xạ lì ở gì thanh âm bay tới. Vì cái gì không để chúng ta tiến vào, chẳng lẽ các ngươi ẩn giấu cái gì bí mật? Quân đoàn thứ nhất không có bí mật. Cơ hồ là bản năng, vệ binh gào thét. Vậy tại sao không để viếng thăm? Vì để tránh cho các ngươi tạo thành uy hiếp. Xạ lì ở gì lộ ra một loại nụ cười cổ quái, mà cao hơn hắc ám thiên sứ chí ít một cái đầu A dắt chỉ là âm trầm gương mặt, nhìn chòng chọc vào hắn, sau đó bọn hắn đồng loạt lui ra. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hệt đột nhiên đi lên phía trước, thân thể của hắn trong tầm mắt mạnh mẽ đâm tới, hắn đại kiếm tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tất cả những thứ này đều để hắc ám thiên sứ không khỏi cài lên cò súng. Chỉ thấy hệt giơ đao lên lưới đao, đứng trên mặt đất, giơ xuống cháy bùng thường, lại nhét vào xạ lì ở gì trong tay. Sau đó, hắn tiếp nhận những văn kiện kia, thân thể không xuống, đối với có chút sững sờ người cạ lì bằng cười cười. Ta một người tiến vào, các ngươi có thể kiểm tra ta vũ trang tình huống, cũng phái người giám sát. Nhìn thấy vệ binh còn muốn nói điều gì, hết trong nụ cười nhiều vài tia xem thường. Đương nhiên, nếu như các ngươi sợ hãi, cũng có thể phái một cái tiểu đội, ta sẽ không ngại. Dạ hạ gì ẹn đại đội trưởng ngay ở phía trước, ta sẽ ở trong này nhìn chằm chằm ngươi. Hắc ám thiên sứ sắc mặt cùng ngữ khí đều không thể nói quá tốt, bất quá hết cũng không thèm để ý em giờ ở trên, thế mà thành công. Nếu như không phải những này cả lý bằng tân binh còn hoàn toàn không thành thục, nếu như không phải bọn hắn sẽ còn bị đơn giản nhất dục cầm cố túng cùng khích tướng chỗ kích thích, hoặc là nói, phàm là canh giữ ở nơi đó là một cái lao binh, hắn đều là vào không được. Hết sờ sờ văn kiện, xạ lì ở dị linh năng đánh dấu còn hoàn hảo không chút tổn hại ở nơi đó, cũng bị hắn lặng yên không một tiếng động chuyển rời đến lòng bàn tay, ấn ký này để hắn có thể ngắn ngủi cảm nhận được nguyên thể khí tức sau đó, hắn liền rõ ràng vì cái gì xạ lì ở dị sẽ như thế kích động. Hết cơ hồ là không tự chủ được đi tới, miễn cưỡng khống chế chính mình hướng về hắc ám thiên sứ chỉ minh phương hướng, mà không phải trong tay tín tiêu chỉ minh phương hướng tiến lên. Ngay tại hắn suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, hết đột nhiên phát hiện hai cái này mục tiêu là nhất trí, tín tiêu liền chỉ hướng dạ hạ dị ẻn tả hữu. Một cú cuồng hỉ không khỏi đánh tới, hắn bước nhanh hơn. Rốt cục, tại vượt qua từng cái tường đống về sau, hắn tại một khối trên đất trống nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Kia là một màn màu xám cực trường, ảm đạm bầu trời bị ánh nắng chiếu bớt ve, tại bụi đất tung bay bên trong, dạ hạ dị ẻn cùng một phàm nhân nữ tính đang đứng ở trên một tảng đá lớn, tựa hồ đang nói cái gì. Tín tiêu tại vang lên, tại nói cho hắn mục tiêu đã xuất hiện. Thuận phương hướng của nó, hết nhìn thấy cái gì? Dạ hạ dị ẻn, một cái không thể giả được hắc ám thiên sứ. Một vị phàm nhân nữ tính, tóc bạc thanh đồng, tinh tế mảnh mai. Cùng dưới chân bọn hắn tảng đá. Hết nháy mắt một cái, trong tay hắn tín tiêu vẫn như cũ đang điên cuồng chấn động, tỏ rõ mục tiêu bây giờ đang ở trước mắt của hắn. Hắn lại nhìn một chút. Dạ hạ dị ẻn, một cái ám thiên sứ, một cái tóc bạc nữ sĩ, một khối to lớn tảng đá. Hết năm nay đại khái 40 tuổi. Hắn 10 tuổi bị quân đoàn thứ 2 chọn trúng, 14 năm sau hoàn thành tất cả giải phẫu cùng quy trình, chính thức trở thành một vị tử vong thiên sứ, mà ở sau đó trong 3 năm, hắn hoàn thành hạng thứ nhất nhiệm vụ, gián chắc vị thứ nhất đạo sư, lựa chọn thanh thứ nhất tinh công vũ khí, lại qua 10 năm, kinh lịch trận đầu từ đầu tới đuôi chiến tranh, tiếp nhận cái thứ nhất thắng lợi văn chương cùng danh hiệu vinh dự, lần thứ nhất bị các quân quan thảo luận cùng tán thưởng, lần thứ nhất mất đi chiến hữu, lần thứ nhất được chọn chúng cùng kiểm tra, lần thứ nhất thăng chức. Mà hết thể này hết thể hưng suy vinh nhục, hết thể trầm đồng chập trùng, hết thể sướng vui giận buồn, hết thể được đến cùng mất đi, tất cả mọi thứ, tất cả lần thứ nhất cùng lần thứ nhất, tất cả giết chóc cùng chảy máu, mấy chục năm qua hắn tại cái này vô tình trong vũ trụ chỗ trải qua, chỗ vui duyệt qua, chỗ hối hận qua, chỗ tán thưởng qua hết thảy, cũng không bằng giờ phút này dù cho một phần ngàn tỷ. Ném đi hết thảy không có khả năng, hoang đường cũng sẽ là hiện thực. Hắn lại nghĩ câu nói kia, tựa hồ là cảm giác tra được cái gì, một găng chậm rãi xoay người qua. Nàng nhìn thấy cái gì, nàng phát hiện cái gì, nàng ý thức được cái gì, nàng tựa hồ lại sợ hãi thán phục tại cái gì. Sau đó, nàng nở nụ cười. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta linh năng cảm giác đột nhiên cảm giác không đến cái kia cố tin tức? Sally thì tại chạy nhanh, đang truy đuổi, đang cố gắng đuổi theo tiểu đội của hắn giải. Từ khi theo Hắc Ám Thiên Sứ doanh trại bên trong đi ra về sau, hết liền không có dừng lại, hắn một bà nhấc lên chính mình đại kiếm, trực tiếp đi hướng hoang mạc. Hắn đi thật lâu, thật lâu, thật lâu, tựa như là tại trả thù tính tiêu xài thể lực của mình. Hết. Đến tột cùng làm sao? Nói cho chúng ta biết. Sally thì đang hét lên, mà lần này, hết rốt cục dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem mặt trời, lại nhìn thật lâu. Sau đó đột nhiên thở dài, rất nặng thở dài. Sally, làm sao rồi? Ngươi nói, em thợ dở dùng một khối đá sáng lập chúng ta khả năng lớn bao nhiêu? Nói, còn không đợi Sally kinh ngạc hoặc trả lời, hết liền nở nụ cười khổ. Chương 41. Yêu đối với chính mình dòng dõi cùng quân đoàn, một găng cách nhìn gần đây rất đơn giản. Kia là đồ đạc của nàng. Bất quá là tạm thời gửi ở đế quốc nơi này mà thôi. Hết ta trước kia còn gặp qua hắn. Khi đó còn là tại đế quốc chi quyền đỉnh hàng viễn trinh hào phía trên. Hắn đi theo chỉ rồng các hạ sau lưng, còn là một cái trầm mặc ít nói tân binh đâu, bất quá hắn người này mặc dù không quá thích nói chuyện, nhưng là thực lực đích thật là có, lúc trước tại quân đoàn thứ 7 trong sân đấu, cũng một trận là có chút danh tiếng nhân vật, không ít đế quốc chi quyền rất thưởng thức hắn loại kia dã man lực lượng cùng tỉnh táo tâm tư kết hợp. Hắn thậm chí cùng Sĩ Fishman giao thủ qua. Vị kia hắc kỵ sĩ. Đúng vậy, ta lúc ấy ngay tại trận. Hết thua coi như thể diện, hắn lực lượng còn có thân thể tố chất đích xác để người ấn tượng khắc sâu, liền xem như lão binh cũng rất khó đối kháng chính diện loại kia ẩn chứa dã man nhất lực lượng nặng nề bùng đánh. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng đại danh đỉnh đỉnh hắc kỵ sĩ so sánh, còn là quá yếu ớt. Đương nhiên, ta cũng giống vậy. Ta thậm chí không có thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, hắc kỵ sĩ trong nháy mắt liền hoàn thành hết thảy, hắn đầu tiên là cùng hết đối kháng mấy lần, sau đó dùng một loại khó có thể tưởng tượng biện pháp đẩy ra cái kia nhất dùng sức một kích, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó trở tay xáo trộn hết trọng tâm, để chính hắn lực lượng đem chính mình kéo ngã xuống đất. Nhưng theo chúng ta, Sifisman chỉ là tùy ý cơ hắn thanh kiếm kia, hết thảy liền kết thúc. Dạ hạ gì ẻn trong thanh âm là cảm khái, ao ước cùng vô tận hướng tới. Kia là một cái tân duệ chiến sĩ đối với thành danh đã lâu chiến trường kẻ vỡ nát nhất chất phát sùng bái cùng chờ mong, hắn tin tưởng, không có người sẽ tại kiến thức đến hắc kỵ sĩ chiến đấu về sau còn có thể bình tĩnh như dĩ vãng. Đối với uy danh hiển hách sĩ Fishman, dạ hạ gì ẻn thái độ kỳ thật cùng những cái kia phổ thông hạ starter người mới không có gì khác nhau quá nhiều, đối với thanh danh hiếu kỳ, đối với võ lực ngưỡng mộ, đối chiến tích sùng bái, còn có đối với tương lai muốn siêu việt với trên đó vô hạn hùng tâm. Nghĩ tới đây, dạ hạ gì ẻn đột nhiên đối với chính mình cuồng vọng dã tâm cảm thấy trầm trọng. Hắn thậm chí không tính là một cái chân chính Hắc Ám Thiên Sứ đại đội trưởng, nếu như không phải Hùng Sư hiện tại không rảnh bận tâm kẻ dạ phái cùng cả Ly bằng phái khác nhau, hắn cũng sẽ không trở thành những tân binh này đầu lĩnh, trở thành một cái địa vị xấu hổ đại đội trưởng. Hắn chính thức trở thành một cái Hắc Ám Thiên Sứ mới mấy năm, có lẽ 10 năm cũng chưa tới đi. Quân đoàn thứ 2 sau đó, hắn nghe tới một găng thấp giọng mảnh âm. Đúng vậy, những cái kia răng nanh. Dạ hạ gì en đáp lời cái đề tài này. Bọn hắn đã từng là cùng chúng ta sóng vai vĩ đại quân đoàn, bất quá bây giờ đã phân cách, bọn hắn không còn làm một chỉnh thể mà hoạt động, mà là trở thành lấy ý chí của mình cùng lý tưởng làm hạch tâm mấy cái hạm đội lỏng lẻo liên bang. Nghe nói kẻ dạ nơi đó đã từng cân nhắc qua để bọn hắn một lần nữa tụ họp lại, lao tới cùng nhiễm đan chiến trường, nhưng là loại này thử nghiệm cuối cùng thất bại, thế là, vu thuật sát thủ cùng hắn quân đoàn thứ 11 thay thế vị trí của bọn hắn, hiện tại bọn hắn ngay tại Ngân Hà Bắc Bộ ác chiến. Quân đoàn thứ 11 chính là vị kia thuần khiết nhất nguyên thể cùng hắn dòng dõi. Các ngươi phàm nhân cũng xưng hô như vậy hắn a? Hắc Ám Thiên Sứ nở nụ cười. Đối với các ngươi những liên hệ này á không gian lực lượng sĩ cờ đến nói, hắn có lẽ đích thật là một cái không rõ tồn tại, nghe nói liền ngay cả lão luyện nhất Hoa Tiêu đều rất khó tại trong hạm đội của hắn sinh tồn, chớ nói chi là Hoa Tiêu. Dạ hạ gì en còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng hiển nhiên thân phận của hắn cùng chức trách là không cho phép hắn như thế lời biếng. Hắc Ám Thiên Sứ đại đội trưởng rất nhanh liền đi lại vội vã đi hướng ngay tại kiến thiết pháo đài trung ương nhất, hắn không có yêu cầu Mọt Găng đồng hành, mà Mọt Găng cũng không hỏi. Tựa như nàng đồng dạng cũng hỏi, trong nơi đóng quân những cái kia biến mất Hắc Ám Thiên Sứ lại đi nơi nào? Làm Mọt Găng độc lập đứng lặng tại cho mai trong gió, bắt đầu một mình trầm tư thời điểm, Hắc Ám Thiên Sứ thậm chí là ạ dị mạn đều đã bị nàng ném ra sau đầu. Cùng nàng dòng dõi so sánh, bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Tại thời gian rất sớm, Mọt Găng liền ý thức được nàng có được một đám dòng dõi, cụ thể đến nói, làm nàng nghiên cứu cái kia chiếc từ mang nói người chỗ điều khiển phi thuyền, mang theo chính mình bồi dưỡng quan thuyền, thành công rời đi cái kia trải rộng linh tộc thi hải rơi xuống thời điểm, nàng liền đã tại từ nơi sâu xa có loại cảm giác kỳ dị. Tại cái kia đoạn trong hư không phiêu lưu bên trong, trừ thông thường khống chế phi thuyền, nàng có thể làm cũng chỉ có xem trong phi thuyền tri thức, lại hoặc là dựa vào tại cửa sổ mạn tàu chi bên cạnh, đánh giá vô tận ảm đạm, hay là nhắm mắt lại, cẩn thận thăm dò linh năng hải dương. Nàng thậm chí không lo lắng an toàn của mình, bởi vì nàng biết rõ trong đầu của mình những tồn tại kia là cỡ nào đáng sợ, mà tại bọn chúng từ trên người chính mình thu hoạch được muốn đồ vật trước đó, bọn chúng là sẽ không để cho chính mình chết đi. Ý nghĩ như vậy ít nhiều có chút cam chịu, bất quá nàng rất rõ ràng chính mình không có lựa chọn nào khác. Cũng chính là ở thời điểm này, nàng cảm giác tra được nàng dòng dõi tồn tại, đó là một loại thuần túy linh năng giác quan cùng vết tích, nàng phảng phất nghe tới, lại phảng phất nhìn thấy một chút nhỏ bé sinh mệnh tại ngân hà một cái khác đoạn hoạt động, bọn hắn sướng vui giận buồn, sinh tử của bọn hắn tồn vong, tất cả đều vô cùng rõ ràng ấn chiếu ở trong đầu của nàng. Nàng thậm chí chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể thoải mái mà thăm dò đến nàng những này dòng dõi bây giờ có bao nhiêu người, mà sau một khắc, bọn hắn lại biến thành bao nhiêu người. Mặc găng thậm chí có loại dự cảm, một loại phi thường cường liệt, phi thường chân thực dự cảm, đợi một thời gian, làm nàng chân chính nắm giữ chính mình lực lượng, làm nàng cùng chính mình dòng dõi đứng tại một chỗ thời điểm, nàng thậm chí có thể dùng trong đầu ý chí quyết định tất cả dòng dõi tồn vong. Nàng không xác định đây có phải hay không là chính nàng lực lượng, nàng đồng dạng không cách nào phỏng đoán nàng những cái kia giả tạo huynh đệ phải chăng có thể đối với bọn hắn dòng dõi làm được chuyện giống vậy. Không, bọn hắn hẳn là không thể. Mặc găng như thế bước tin, bởi vì làm nàng nhìn thấy cố lực lượng kia thời điểm, nàng đồng dạng nhìn thấy cái kia bốn phía bặm mẹo, không rõ tia sáng. Đây không phải là lực lượng của nàng, nhưng cũng không đại biểu không thể vì nàng sử dụng. Mà cùng cố lực lượng này cùng nhau đến, là một găng đáy lòng chỗ sâu nhất từng đợt tiếng vọng, đó là một loại bẩn thỉu nhất, trực tiếp nhất, bá đạo nhất, điên cuồng nhất lòng ham chiếm hữu. Kia là nàng dòng dõi, kia là nàng đồ vật. Bọn hắn thuộc về chính nàng, đương nhiên, nàng yêu bọn hắn. Nhưng cái gì là yêu đâu? Nàng không biết, cũng không muốn biết, bởi vì nàng cảm thấy đó cũng không trọng yếu. Nàng yêu chính mình dòng dõi điểm này liền đầy đủ, bọn hắn lẽ ra thuộc về nàng, có lẽ bây giờ nhìn lại cũng không phải là dạng này, nhưng là tại hết thảy nên đón chung mặt một tích tắc kia, một lần kia lựa chọn thời điểm, bọn hắn lẽ ra đứng ở sau lưng nàng. Đây là đương nhiên, không có bất luận kẻ nào có thể làm trái điểm này, bọn hắn không có tư cách. Dạng này chấp niệm cùng ý nghĩ tại nàng tại trong hư không du đang thời điểm liền bắn ra, nhưng lúc đó tình huống cũng không có để loại ý nghĩ này tiến thêm một bước không gian, nàng quận mình tại băng lãnh trong ngân hà một cái góc, dùng linh năng giác quan mắt thấy chính mình dòng dõi chỗ bay hơi lực lượng tại ngân hà một chỗ khác ngày càng suy bại, có chút tồn tại mới gia nhập nàng vật sở hữu bên trong, nhưng có một chút cũng dần dần thất lạc, không còn xuất hiện. Làm nàng nhìn thấy một màn này thời điểm, nàng cảm giác tựa như là trong tay cầm một nắm lứa tiền, mà trong đó là một chút theo đầu ngón tay trong khe hở rơi xuống đến trên mặt đất. Nàng có chút tiếc nuối, chỉ thế thôi. Mà lúc đó ở giữa dần dần trôi qua thời điểm, nàng cũng tạm thời mất đi quan sát tinh lực của bọn hắn, phi thuyền của nàng cuối cùng rơi xuống tại một cái đã không tiên tiến, nhưng cũng chẳng phải lạc hậu phong kiến thế giới, vận dụng linh năng vô thượng vĩ lực điều khiển cũng sửa chữa những cái kia vương công ý thức tốn hao nàng một chút thời gian, nhưng nàng cuối cùng vẫn là tại tất cả mọi người trong não tái tạo một đoạn giả tạo lịch sử, từ trên trời giáng xuống màu bạc sao băng, bị quốc vương thu dưỡng anh hải, thiên phú dị bẩm công chúa. Làm nàng hoàn thành tất cả những thứ này, lại học được như thế nào đem chính mình ngụy trang thành một phàm nhân về sau, hạm đội của đế quốc cũng tới đến cái thế giới này, dưới sự khống chế của Mặc Găng, bọn hắn không có phát hiện nguyên thể vết tích, chỉ là mang theo một vị thiên phú dị bẩm sĩ cờ rời đi. Cuối cùng, tại bản năng chỉ dẫn, thiên phú gia chỉ cùng băng lãnh suy tính bên trong, Mặc Găng tự tay đã phổ ra nàng lúc đầu quá khứ chỉ còn chờ thời cơ chín muồi, những cái kia lần nữa xâm nhập điều tra người đế quốc tự nhiên sẽ phát hiện, bọn hắn đã từng cùng một vị nguyên thể bỏ lỡ cơ hội. Mà cái này thời cơ bây giờ nắm chắc ở trong tay của nàng. Mặc găng lần nữa còn không nghĩ mất đi chính mình phạm nhân thân phận, đây là một tầng dùng tốt áo khoác, có thể để nàng tại nhất nóng rực chú ý bên ngoài tự do hành động, nhưng nàng nội tâm cũng đồng dạng rõ ràng, làm nàng gặp được nàng người sáng lập, lại hoặc là phạm nhân lý lịch không cách nào mang đến càng nhiều thời điểm, nàng liền cần vứt bỏ cái thân phận này. Nhưng không phải hiện tại, nàng nhất định phải che giấu nó. Dù cho cái này dính đến nàng dòng dõi nàng đồ vật. Đương nhiên, hết thảy đều không phải tuyệt đối. Mặc găng đưa tay ra chỉ, tại những cái kia nhục nhãn phàm thai nhìn không thấy vĩ độ bên trong, hai đoàn kỳ dị hỏa diễm ngay tại đầu ngón tay của nàng phía trên thiêu đốt. Ngón tay của nàng thon dài, nhưng lại rất gầy, thuộc về là rõ ràng nhất cốt nhục rõ ràng, kỳ dị linh năng hỏa diễm thiêu đốt tại đầu ngón tay của nàng, cũng lộ ra quá phận cồng kềnh. Mặc găng nhìn chằm chằm bọn chúng, ở trong đó chính là xạ lì ở dị cùng a dắt đối với chuyện này ký ức, nàng lặng lẽ thổi một ngụm, hết thể liền tan thành mây khói. Tối thiểu nhất, trong đoạn thời gian này, xạ lì ở dị cùng a dắt cho dù là đứng ở trước mặt của nàng, cũng sẽ không cảm nhận được cùng gen nguyên thể liên hệ, bọn hắn bị mặc găng cho tạm thời che đậy, thậm chí chờ một lúc, bọn hắn liền sẽ tự động quên chuyện này. Mà trong trí nhớ của bọn hắn, mặc găng còn tìm đến một cái tên là chị rồng cá thể. Thế là, giống nhau thao tác lại một lần nữa trên mặt đất diễn. Hiện tại cũng không phải là cùng bọn hắn nhận nhau cơ hội tốt, nhưng có một người khác biệt. Nhớ tới hết gương mặt, Mặc găng lộ ra nụ cười. Hết là Mặc găng bản thân nhìn thấy vị thứ nhất dòng dõi. Cứ việc nàng một mực chú ý bọn hắn, tựa như là một cái nhàn nhã phú ông tại thưởng thức trong hồ nước giống như cá bơi, nhưng là nàng chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào quân đoàn thứ hai nhân vật, nàng ở trong đôi câu vài lời hiểu rõ chính mình dòng dõi, tư lịch lâu đời, các loại dũng cảm, còn có phá thành mảnh nhỏ bây giờ. Mà cùng hết gặp mặt là đột ngột, Mặc găng tại quân đoàn thứ nhất trồng chất bên trong sinh tồn, đè nén chính mình bản năng cùng tâm tư, thậm chí một trận quên đi quan sát chính mình dòng dõi cùng quân đoàn, cho nên khi nàng nhìn thấy xa xa đứng lặng hết thời điểm, nàng mặc dù trong nháy mắt liền nhận ra hắn, nhưng như cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Nhưng tại hạ một cái tư duy nhảy vọt ở giữa, loại này kinh ngạc liền bị quan sát cùng phỏng đoán thay thế. Hết biểu hiện cho dù là tại một găng nhìn thấy qua tất cả bên trong ạ sạt tờ cũng coi như được là cấp tốc, tại cái thứ nhất nháy mắt, hắn rõ ràng sững sờ ngay tại chỗ, một găng thậm chí có thể nhìn thấy hắn không ngừng mà chát động con mắt, tựa hồ tại chờ mong tại theo trước mắt lựa chọn bên trong quan sát được cái thứ tư tuyển hạng. Nhưng làm ra hạ gì ẻn cũng xoay người lại thời điểm, hết cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn duy trì một loại không nhanh không chậm bộ pháp, đi tới hắc ám thiên sứ trước mặt, giảng thuật trong tay việc quan trọng. Một găng híp mắt lại, cẩn thận quan sát chính mình cái này dòng dõi, nàng rõ ràng ghi nhớ hắn hình dạng. Hắn cái kia lấy ạ sạt tở tiêu chuẩn đến nói cũng quá cao lớn hùng tráng dáng người, hắn cái kia con ngươi màu bích lục bên trong lóe ra trầm ổn cùng đối với tương lai từng tia chờ đợi, còn có hắn đao kia gọt đúa khắc khuôn mặt, quá cứng rắn ngũ quan ngưng tụ thành một tấm mặt nghiêm túc, tại một đầu màu bạc trắng tóc ngắn bọc vào, lại có chút uy nghiêm. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thật hoài nghi đây là nàng dòng dõi bên trong một cái không quan tâm nguyên thể trường hợp đặc biệt. Nếu như không phải hắn lúc xoay người để lại rơi ra đến một chút chần chờ cùng run rẩy, có lẽ nàng thật liền sẽ cho rằng như vậy. Một găng ngón tay lần nữa dựng thẳng lên, lần này, nàng đầu ngón tay linh năng chi hỏa phá lệ to lớn. Tại trong lúc này mơ hồ có thể thấy được hệt khuôn mặt. Nàng nghĩ nghĩ, tĩnh mịch trong con mắt xẹt qua đồng dạng tĩnh mịch suy nghĩ. Cuối cùng, nàng thu ngón tay về, cũng không phải là lựa chọn đi dập tắt đứa bé này ký ức. Nàng đích xác cần vào một cái tay, một cái đại biểu, một cái tự nhận là gánh vác lấy vĩ đại sứ mệnh giữ bí mật người. Nàng không cách nào khoan dung quân đoàn hết thảy ở sau đó trong một đoạn thời gian tiếp tục độc lập với khống chế của nàng bên ngoài. Có lẽ nàng trước đó chưa hề nghĩ như vậy qua, nhưng là từ khi thấy được nàng dòng dõi một khắc này bắt đầu, loại ý nghĩ này tựa như cùng dã hỏa liệu nguyên. Dù sao, nàng yêu bọn hắn. Cái kia nàng liền lẽ ra khống chế bọn hắn hết thảy, mà cái này tên là Hệt Hải Tử, có lẽ sẽ là một cái rất tốt đột phá khẩu. Bất quá đầu tiên, cái này cần càng nhiều quan sát. Dạ Hạ Dĩ ẻn tiếp nhận thông tin, tại thông tin cái kia một đầu là kẻ dạ các lão binh đại đội trưởng, bọn hắn ngay tại cái kia có chút to lớn mẹn đệ bỉn bỉn phụ cận quan sát đến nó. Là ta là Dạ Hạ Dĩ ẻn. Thứ 244 tuần hành hạm đội theo mẹn đệ bỉn bỉn trở về rồi. Cái này rất tốt, như vậy. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là kích thước của bọn họ có chút không đúng? Cái gì gọi là hành vi của bọn hắn đụng vào ngầm thừa nhận quy tắc? Cái gì quy tắc? Cái gì gọi là bọn hắn tại khai hỏa? Uy, xin trả lời. Uy. Dạ Hạ Dĩ ẻn còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng là lúc này xuyên qua hắn màng nhĩ, chỉ có chiến tranh cùng khói lửa thanh âm. Chương 42. Bá chủ, vĩ đại bá chủ. Chiến soái đang kêu gọi ngài. Chiến tranh mới đã bắt đầu. Chém giết, đổ diệt, công hãm, đốt cháy. Vì chúng ta chủng tộc chinh phục ngân hà chi vĩ đại thiên mệnh, hết thảy đều được cho phép, hết thảy đều nên điên cuồng. So với đồng loại của nó, bá chủ cao hơn một chút, cũng càng thêm khôi ngô cùng xấu xí, trên người hắn thậm chí là khuôn mặt hai bên đều trải rộng dữ tợn vết sẹo, nhưng nó hưởng thụ lấy bọn chúng, một mực tự tuyệt vớt lên cùng trị liệu. Nó theo nó trên vương tọa tỉnh lại, dưới chân là vô số phụ phục nô lệ, bọn hắn đến từ đủ loại chủng tộc, có đã từng là cắt cứ thế giới cùng tinh hệ các thức tối đế quốc vương công, có thì là trong chiến tranh bị phá hủy tín niệm bị chinh phục giả. Đương nhiên, những cái kia số lượng nhiều nhất thì là đủ loại nhân loại, bọn hắn yếu ớt, nhỏ gầy, hình thái khác nhau, mà lại nhân số nhiều đến không cách nào đánh giá. Cái này nhỏ yếu chủng tộc số lượng quân vương cùng quốc gia là nhiều như thế, vẹn vẹn là bá chủ tại quá khứ chinh phục bên trong tự mình chém giết tự xưng là vua loài người hoặc là nhân loại chi chủ gia hỏa, liền có kém không nhiều hơn 10 cái. Bá chủ. Trong phòng duy hai kẻ đứng, cũng là bá chủ đồng loại cùng trợ lý, nó phụ trách những cái kia bá chủ trôi chẳng thèm ngó tới rườm rà hạng mục công việc, báo cáo, văn kiện, lại hoặc là xua đuổi lấy những cái kia đáng buồn nô lệ đi tiêu hao địch nhân đạn dược cùng tinh lực, là chân chính tiến công làm tốt làm nền. Chiến soái hy vọng ngài có thể đi gặp nó hy vọng tại ngài hoàn thành nghỉ ngơi về sau, có thể lập tức đi gặp mặt nó. Ta biết. Ta sẽ đi, lập tức. Bá chủ có chút bất đắc dĩ trả lời, nó cũng không phải là rất muốn đi gặp mặt chiến soái, cứ việc hai bọn chúng quan hệ không tính là kém. Trên thực tế, chiến soái là nó mặt chữ trên ý nghĩa giữa phụ, nó tự tay đem nó theo tầng dưới chốt nhất điên cuồng cùng dơ bẩn bên trong lôi ra, làm chính mình tín nhiệm nhất cánh tay, tiêu ngạo nhất tác phẩm cùng đắc lực nhất vũ khí mà nuôi dưỡng. Kia là thật lâu chuyện lúc trước, từ khi nó trở thành không thể nghi ngờ bá chủ nó vẫn ép buộc chính mình quên mất cái kia đoạn quá khứ. Hiện tại, chúng ta tới nơi nào? Bá chủ mở miệng, nó đứng lên, tại giá vũ khí bên trên tùy ý chọn tuyển tiện tay binh khí. Những cái kia cao hơn nhất đẳng nô lệ có thể đồng dạng đứng lên, cẩn thận vì nó mặc giáp. Chúng ta đã đến mục đích của chúng ta, bá chủ, tiên phong bộ đội ngay tại phát động tính thăm dò thế công, nếu như hết thể không có xảy ra bất chắc, thông qua phía trước cái kia bị nhân loại xưng là xạ bị tinh hệ, chúng ta liền đem hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Xạ bị tinh hệ bá chủ trầm âm, nó chọn chúng vũ khí, nhẹ nhàng linh hoạt mà thưởng thức, tựa hồ rất hưởng thụ loại này thành thơi thời gian, nhưng là nó trợ lý lại không cách nào giống như nó thông dòng, cái này có chút gầy yếu ra hỏa đầu tiên là phiền muộn đạp lăn một cái nô lệ, sau đó mới cố lấy dũng khí mở miệng. Bá chủ, chiến soái bên kia. Ta nói, ta biết, ta sẽ đi. Bá chủ trầm muộn mở miệng, trong giọng nói mang lên độc thuộc về chiến sĩ lửa giận, hắn đối với chuyện như vậy cực độ không hài lòng, mỗi người đều tại e ngại chiến soái, mỗi người đều tại đem nó dù cho một lần hô hấp xem là đủ để cho thiên địa băng liệt đại sự, cái này khiến nó cảm thấy bực bội cùng bực khổ, bởi vì càng như vậy, nó liền càng là nhận thức đến mình cùng dưỡng phụ ở giữa cái kia khủng bố khoảng cách. Chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ đi, đại khái ngay tại chiến đấu bắt đầu về sau. Tại ngươi lại một lần đi trên chiến trường tìm kiếm cái gọi là đối thủ thời điểm. Vô lý mà bén nhọn thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, trong phòng tùy ý tiếng vọng, nhưng là bá chủ nhưng không có càng nhiều ngoài ý muốn, nó trầm mặc một chút, thở dài, xoay người lại. Tựa như nó suy đoán như thế, chính mình cái kia quá gầy yếu trợ lý hiện tại đã cao lên đầu lâu, con mắt của nó hiện ra ảm đạm hào quang màu tím đậm, tứ chi không ngừng mà co rút lấy, liền phảng phất một cái bị bóp lấy cổ, lơ lửng giữa trời đáng sợ con rối. Lại tới, nếu như ngài vẫn là không cách nào ngăn chặn lại loại này hứng thú, những lao đầu tử kia vẫn như cũ sẽ không đối với ngài yên tâm, đại nhân. Nó mở miệng, trong giọng nói lại là mười phần kinh ý, bất kể nói thế nào, chính mình cái này dưỡng phụ đích xác cải biến chính mình vốn nên u ám sinh hoạt. Nếu là lúc trước, ta đích xác sẽ để ý, nói đến đây cái, con của ta, ngươi hiện tại thế mà đối với ta lạnh lùng như vậy, ta đáng yêu hài tử, ta nhớ rõ ràng trước đây không lâu, ngươi sẽ còn xưng hô ta là phụ thân. Ngươi còn đang tức giận a, ta cặp mẹn. Không, cũng không có, chiến soái. Bá chủ cặp mẹn duy trì chính mình khiêm tốn thái độ, bọn chúng khách sáo đàm luận, giữa lẫn nhau liền phảng phất một đôi trận có khe hở chân chính phụ tử. Đương nhiên, ở một bên bị giảm xuống đất các nô lệ xem ra, đây chỉ là hai cái kẻ đáng sợ tại dùng một loại không thể nào hiểu được hàn giọng ngôn ngữ đến tranh luận thôi. Như vậy, ngài đến tột cùng có ra lệnh gì đâu, đại nhân? Chẳng lẽ một cái nuôi dưỡng người liền không thể chú ý một chút chính mình kiêu ngạo nhất tạo vật ta? Đại chiến sắp đến, ta tin tưởng ngài sẽ không làm như vậy. Câu trả lời này để chiến soái nở nụ cười, tiếng cười của nó là một loại kỳ quái hỗn hợp thể, liền phảng phất một trận thê lương ho khan, nương theo lấy hai thanh bên trên gỉ lưỡi đao tại lẫn nhau xé cọ sát lấy phát ra tiếng vang. Tốt ta, các mèn, con của ta, xem ra ngươi còn là đang giận ta, để ta ngẫm lại, đây là bởi vì cái gì? Bởi vì nhân loại kia à, cái kia tên là ạ gì chiến sĩ loài người, ta nhớ không lầm cái tên này đi. Ta còn nhớ rõ những nhân loại kia xưng hô hắn là ạ sạt tờ đại đội trưởng. Cái này không trọng yếu, phụ thân. Rốt cục, các mẹn cải biến xưng hô. Nhân loại kia kêu cái gì, cũng không trọng yếu chính là hắn là một cái chiến sĩ, một cái đối thủ, mà kia là một trận đơn độc quyết đấu, một trận quyết đấu, một trận hẳn là hung mãnh, hoàn chỉnh, thể diện kết thúc quyết đấu. Mà không phải như quá khứ hiện thực, lực lượng của ngài trực tiếp nhúng tay trận chiến đấu này, chỉ dùng một câu nói nhỏ liền để vị kia chiến sĩ trở thành một cái liền hô hấp cũng sẽ không đồ đần, để tính mạng của hắn cùng võ nghệ không có chút ý nghĩa nào biến mất. Ha 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 ha, chiến soái đang cười, tiếng cười của nó để cặc mẹn cảm thấy từ đáy lòng hoảng hốt. Nó rốt cục nhớ tới chính mình đang sợ hãi cái gì. Chiến soái nó dưỡng dục người, lại hoặc là cái kia thường bị đối thủ của nó cùng bộ hạ nhất lên danh tự, vĩ đại lại xảo trá kẻ thao túng rất nhiều chiến soái bên trong giỏi nhất để người cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo một cái kia. Nó là bực nào nhân vật à, chỉ bằng bọn chúng dưới chân viên này chiến tranh vệ tinh phụ tá, lại thêm mấy trăm vạn cái khống chế tinh thần vòng cổ, chiến soái hoặc là nói kẻ thao túng liền có thể nắm giữ nó trong tay hết thảy, một chi nhiệm đàn đế quốc hạm đội chủ lực, một viên thiên thể cấp bậc chiến tranh vệ tinh. Trên trăm chiếc chiến hạm chủ lực, mấy ngàn tên kinh nghiệm sa trường nhiễm đan tinh nhuệ võ sĩ, đến hàng vạn mà tính nhiễm đan đại quân, còn có lấy trăm vạn làm đơn vị cắt. Chủng tộc nô lệ, nó hoàn mỹ khống chế bọn hắn, khống chế nhất cử nhất động của bọn họ, khống chế sinh tử của bọn hắn binh lục. Nó một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để cho mấy trăm tên nhiễm đan tinh nhuệ võ sĩ hung hãn không sợ chết phóng tới địa ngục, lại hoặc là tùy ý nghiền ép những nô lệ kia, để dưới chân biên này chiến tranh vệ tinh phát huy ra gần như không có khả năng tồn tại khủng bố hỏa lực. Nó cũng có thể làm đến. Các mèn, ta đáng yêu các mèn. Một lát sau, chiến soái tựa hồ cười đủ rồi. Thế là hắn liền giống một vị chân chính phụ thân như vậy, thấp giọng không ngừng cảm khái. Cái này đích xác là vấn đề của ta, con của ta, ta không nên để ngươi nhìn nhiều như vậy sách báo, những cái được gọi là vinh dự cùng quy tắc. À có lẽ trước kia, ta sẽ rộng lượng tha thứ ngươi hài tử tính tình, nhưng là hiện tại không được, các mẹn, ngươi biết chúng ta đang làm cái gì, ta tuyệt không thể để một trận cái gọi là quyết đấu quấy nhiễu được tất cả những thứ này. Ngươi biết, một khi chúng ta bại lộ, tình huống lại biến thành bộ dạng gì, trên thực tế, tại ngươi khăng khăng muốn tiến hành trận kia lúc quyết đấu, chúng ta kém chút liền bại lộ. Nói đến đây, ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ kế hoạch của chúng ta đi, đúng không? Cắt mẹn nhẹ gật đầu, vô ý thức khẳng định chính mình dưỡng phụ trả lời, nhưng loại này cứng nhắc giáo điều lại nên đón một trận chế giễu. Tốt ta, xem ra ta muốn lại nói một lần. Liên ở trước mặt của chúng ta, ngay tại cái kia bị những nhân loại kia xưng là xã bị tinh hệ, như vậy chôn giấu một tòa viễn cổ di trần, một tòa mấy ngàn năm trước đó thuần túy khoa học kỹ thuật tạo vật, một tòa chân chính tinh môn, thông qua nó, chúng ta có thể tại phụ cận tất cả tinh khu di chuyển nhanh chóng. Mà bây giờ, chúng ta đang muốn làm như thế. Chỉ cần để trong tay của ta cố lực lượng này, để ta đại quân cùng hạm đội xuyên qua nơi đó, chúng ta liền có thể xuất hiện tại những nhân loại kia phòng tuyến hậu phương, cùng tiền tuyến còn lại hạm đội chủ lực cùng một chỗ bao vây tiêu diệt bọn hắn tinh nhuệ nhất lực lượng. Cái này chính là một trận vĩ đại thắng lợi, một trận thuộc về chúng ta chủng tộc vinh quang sử thi. Chỉ cần chúng ta có thể làm đến tất cả những thứ này, như vậy không người có thể ngăn cản trận chiến tranh này thắng. Lợi cuối cùng nhất sẽ lọt vào trong tay của chúng ta. Hạm đội của bọn hắn sẽ hủy diệt, thế giới của bọn hắn sẽ thiêu đốt, đế quốc của bọn hắn sẽ bao phủ tại máu tươi cùng trong thống khổ, trở thành chúng ta chủng tộc chinh phục ngân hà cuối cùng một khối bàn đạp. Đây chính là ta vĩ đại kế hoạch, mà ta vốn nên mang theo càng nhiều lực lượng để hoàn thành nó, nhưng ta làm không được, bọn chúng đều không ủng hộ ta, mà là trầm mê ở tại ngân hà bắc bộ cái kia kế hoạch lớn, bọn chúng khát vọng tiêu diệt cái kia cái gọi là quân đoàn thứ 11, xa và ở trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Nhưng may mắn, ta thành công được đến cho phép, khiến cho dùng mới nhất ngụy trang kỹ thuật, hạm đội của chúng ta sẽ điều thành nhân loại hạm đội số độ đến mê hoặc bọn hắn, thu hoạch được trận chiến tranh này tiên cơ. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Cho nên, ta cần lực lượng của ngươi, ta cả mẹn, ta thân ái nhất hải tử. Ta mặc kệ ngươi đối với cái gọi là chiến đấu ôm lấy như thế nào ảo tưởng, nhưng là lần này, ngươi nhất định phải nghe ta, ngươi cần dẫn đầu tiền phong quân đoàn, đặt chân lên biên kia hành tinh, nơi đó có được mở ra tòa kia tinh môn thiết yếu dụng cụ, cướp đoạt nó, con của ta, vì chúng ta thắng lợi vĩ đại, cướp đoạt nó. Kẻ thao túng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là một cái đến từ tiền tuyến tin tức đánh gây nó, mà cắt mẹn thì là thừa cơ làm lấy hít sâu.
A, ngươi nói cái gì?
Kẻ phòng ngự hạm đội
là những cái kia hắc ám thiên sứ.
Cái kia không có gì, theo kế hoạch làm việc.
Thừa dịp dưỡng phụ hạ lệnh khẽ hở, bá chủ cũng mở ra chính mình quyền năng mạng lưới, kết nối tuyến đầu sự thật tình huống, quan sát phía trước giao chiến.
Cái kia hết thảy đều phản chiếu trong mắt hắn, nhiễm đan tiên phong hạm đội theo mẹn đệ vịn vịn chậm rãi lái vào xã bị tinh hệ, mà ở trước mặt chúng là vụn vặt lẻ tẻ mấy chiếc chiến hạm, phía trên bôi chét lấy kiếm cùng cánh. Thông qua đặc biệt ngụy trang kỹ thuật, nhiễm đan hạm đội thành công phát ra một chi bị bọn chúng chỗ tiêu diệt nhân loại hạm đội liên lạc tín hiệu, mà ở phía đối diện nhân loại chiến hạm bắt đầu chậm rãi quay lại thời điểm, người xâm nhập khai hỏa.
Đệ nhất phát hỏa lực đến từ nhiễm đan chiến hạm cái kia không có chút nào dự cảnh tập kích, thổi lên trận này xâm lấn kẻ lệnh.
Sau đó các mẹn liền chính mắt thấy, những cái kia hắc ám tiên sứ chiến hạm là như thế nào tại gần như đồng thời bắn ra hơn 100 lần phản công hỏa lực, bọn hắn không có một tơ một hào chần chờ, càng không có thông qua thông tin tiếp tục câu thông, hoặc là cởi ra khả năng hiểu lầm dự định. Làm tiên phong mấy chiếc nhiễm đan chiến hạm thậm chí chưa kịp khai hỏa liền bị phá hủy, mà bọn chúng sau lưng cái kia chiếc chiến đấu hạm tức thì bị kẹt tại mẹn đệ vỉn vỉn bên trong, trở thành trên trăm mai ngư lôi mục tiêu. Tại ba chủ nhìn kỹ, cái kia chiếc chiến hạm triệt để trở thành trong hư không bụi bặm. Hắc ám thiên sứ phản kích sự cường lực, vừa nhanh vừa mạnh, chi không từ thủ đoạn, chi không chút do dự. Liên phảng phất bọn hắn họng pháo chuyên môn có một mặt là hướng ngay chính mình quân bạn.
Chương 43. Tôi khô chiến tranh bộc phát.
Bản này xác nhận một trận không hề có điểm báo trước đánh lén, một lần không có chút nào gợn sóng giết chóc, một vòng không có chút hồi hộp nào nghiền ép.
Nếu như kẻ phòng ngự không phải hắc ám thiên sứ,
nói lên nhiễm đang cùng đế quốc nguồn gốc cùng chiến tranh, đây chính là một kiện được xưng tụng là dài dằng dặc sự tình.
Sớm tại Hoan Du Vương tử sắp hốt hút khô linh tộc đế quốc chi tinh túy cùng sinh mệnh, cũng đem phân tranh thời đại ngàn năm phong bạo tạm thời thổi tan không có lúc, nhân loại đế quốc liền bắt đầu tại ẻm đỡ dở vĩ ngạn hùng tâm xuống bước về phía ngôi sao dưới vòng trời, khát vọng lần nữa thành lập vượt ngang ngân hà sự nghiệp vĩ đại. Nay tức là đại viễn trinh hết thể huy hoàng cùng dũng khí trước kia về ảnh chi thể hiện. Nhưng đế quốc viễn trinh cũng không phải là một hạng trạng thái tĩnh sự nghiệp, khi con người hùng tâm lần nữa thiêu đốt lúc, tại ngân hà vô số nơi hẻo lánh bên trong, đồng dạng có mới phát quốc gia cùng chủng tộc tại rỗi ra chính mình thăm dò cùng xúc giác, bọn chúng không ngừng mà lớn mạnh tự thân, thôn phệ huyết đủ, khát vọng trở thành vạn dặm ngân hà chủ nhân mới. Mà nhiễm đan đế quốc chính là trong đó nguy hiểm nhất, cường đại nhất cũng là đoàn kết nhất một cố lực lượng, bọn chúng theo chính mình tại ngân hà tây bắc biên thủy hành tinh mẹ xuất phát, trong chớp mắt liền đem ngân hà bắc bộ đại lượng tinh khu cùng thế giới bỏ vào trong túi. Thẳng đến nhân loại đế quốc đại viễn trinh tiến hành đến ước chừng 30 năm thời điểm, nhiễm đan quân đội chinh phục một cái tên là Mọt Sệ tinh hệ, đánh tan cũng nô dịch nơi đó hàng ngàn hàng vạn nhân loại cư dân, ngang nhau khiến cho bọn hắn xây cất to lớn chiến tranh vệ tinh, vì tiến một bước xuôi nam làm chuẩn bị. Tại nhiễm đan đế quốc xem ra, đây bất quá là bọn chúng hướng trong ngân hà ương đẩy tới lại một bước nhỏ. Nhưng lần này, tình huống khác biệt, bị nhiễm đan chỗ nô dịch nhân loại, cũng không phải là bọn chúng trước đó chỗ tao ngộ cũng đổ sắt những cái kia lẻ loi lưu quặng ngày xưa trẻ mồ côi. Bọn hắn là ẻm tợ dở con dân, bọn hắn có được toàn ngân hà cường đại nhất người bảo vệ. Kẻ giả đoán giận cùng lửa giận rất nhanh thiêu đốt đến nơi này, mà nương theo lấy cỗ này hủy diệt ý chí mà đến, là so hủy diệt bản thân càng đáng sợ quân đoàn thứ nhất. Mặc dù lúc đó, Hùng Sư chưa trở về, nhưng quân đoàn thứ nhất vẫn như cũng là tất cả ạ sát tờ bên trong cường đại nhất một cố lực lượng, bọn hắn tập kết một chi đủ để khiến người ngôi sao run sợ đáng sợ đại quân, không sai biệt lắm 50,000 ạ sát tờ chiến sĩ, cùng một chi bao quát có 100 chiếc chiến đấu hạm, còn có dòng dã 3 chiếc vinh quang nữ vương cấp chiến hạm trưởng trị hạm đội thảm thiết tiến công cùng giết chóc tiếp tục mấy cái tệ dạ tiêu chuẩn người lâu, quân đoàn thứ nhất trả giá. Bao quát 10,000 tên ạ sát tờ chiến sĩ, hơn 50 chiếc chiến đấu hạm cùng vinh quang nữ vương cấp chiến hạm căm hận điện hình hào ở bên trong to lớn đại giới. Đem nhiệm đan đế quốc nguyên bản dùng cho xâm nhập phía nam hạm đội cùng quân đoàn toàn diện tiêu diệt hầu như không còn, liền ngay cả nhiệm đan quân đoàn vương bài viên kia to lớn chiến tranh vệ tinh cũng tại căm hận điện hình hào xả thân một kích hạ thổ sập tăng dã. Đối với hai cái như ngày phương thăng đế quốc đến nói, đây đều là trước nay chưa từng có tổn thất. Nhiệm đan phong mang như vậy ẩn vào ngân hà bắc bộ trong bụi bặm, mà đế quốc thì chuyển thành xuôi nam, hướng về ngân hà đông nam phương hướng mở rộng cương vực. Nhưng là hết thể vẫn chưa kết thúc, mà sẽ thảm bại là nhiệm đan đế quốc chưa hề từng chịu đựng trọng đại đả kích, cái này đủ để cho bọn chúng đối với nhân loại đế quốc sinh ra vĩnh hằng căm hận cùng tính sợ. Trong vòng 30 năm sau đó, vô số ẩn tàng tại ngân hà bắc bộ ụ tàu tại tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, nhiệm đan đế quốc tiêu xài hàng trăm triệu nô lệ sinh mệnh, dùng vô cùng vô tận mồ hôi và máu cùng khinh nhẫn khoa học kỹ thuật chế tạo hàng ngàn hàng vạn vạn vẹo chiến hạm, thậm chí liền ngay cả thiên thể cấp bậc chiến tranh vệ tinh cũng bắt đầu tại những cái kia hạm đội chủ lực bên trong mơ hồ hiện thân. Cái này trẻ tuổi chinh phục giả chủng tộc không tiếc hết thể mở rộng chính mình quân đoàn, tuyển chọn tinh nhuệ chiến sĩ, vì một trận đầy đủ thật lớn báo thù chi chiến mà dốc hết tâm huyết. Cùng lúc đó, nhiệm đan đế quốc cũng tại hết sức quan sát đến cái này đối thủ đáng sợ, bọn chúng đội quân mũi nhọn ẩn tàng tại hoang vu tinh mai bên trong, thu góp nhân loại đế quốc cùng ẻm tợ giờ hết thảy. Càng là siêu tập, bọn chúng càng là hoảng hốt, càng là kinh ngạc, càng là kiên định. Ẻm tợ giờ cường đại, ạ sát tờ chi thiệt chiến, nhân loại đế quốc mở rộng chi cấp tốc để nhiệm đan những người thống trị cơ hồ là đêm không thể say giấc, bọn chúng chính mắt thấy, đế quốc là như thế nào dùng 30 năm thời gian, theo chỉ là kẻ dạng một góc mở rộng đến ngân hà trung tâm, ngang ngược đánh gãy nhiệm đan mở rộng. Mà tại nhiệm đan quyết chí thể tại báo thủ 30 năm bên trong, nhân loại chi đế quốc đã thành lập được vượt ngang ngân hà bá quyền, theo thần thánh kẻ dạ đến ủn trạ mã đều là ẻm tợ dở con dân, cái này chỉ thuộc về nhân loại phục hưng chính quyền có lẽ tại một chút phương diện không bằng nhiễm đan, nhưng nó thể lượng đã đủ để cho bất kể đối thủ nào cảm thấy tuyệt vọng,
đối với tất cả chủng tộc đến nói đều là đủ để dao động căn bản tổn thất, tại kẻ giả chấp chính giả nhóm trước mặt bất quá là để nếu mày số lượng mà thôi. Trong lúc vô hình, một cái tên là đế quốc to lớn bóng tối đã bao phủ tại Nhiễm Đan đế quốc đỉnh đầu, tựa như tử thần than nhẹ, thúc giục toàn bộ Nhiễm Đan đế quốc giãy giụa. Một cái nhận thức chung cuối cùng tại Nhiễm Đan kẻ thống trị ở giữa đạt thành, chỉ cần hoàn thành trận này báo thù, chỉ cần để em tợ giờ dã tâm cùng quốc gia chết đuối trong vũng máu, vô tận tinh hà vương miện, ngàn vạn rưỡi vòm trời chi quyền trôi liền chú định sẽ vĩnh viễn thuộc về bọn chúng vĩ đại chủng tộc. Vì thế, bọn chúng đem không tiếc hết thảy. Mà cùng lúc đó, Nhiễm Đan các quân xung kích cũng tại hết sức lục soát có quan hệ với quân đoàn thứ nhất hết thảy, nhưng là cái này cường đại đối thủ liền tựa như biến mất, bọn hắn trinh phạt cùng công kích gần tàng tại vô tận trong bóng tối. Cuối cùng, Nhiễm Đan các quân quan chỉ cầm tới những cái kia càng thêm quang vinh xinh đẹp quân đoàn tư liệu, ảnh nguyện thương lang, cực hạn chiến sĩ, lại hoặc là đế quốc chi quyền, coi đây là căn cứ, bọn chúng xây cất chiến thuật tư tưởng, mà một cái hiểm ác kế hoạch cung cấp tốc bị đưa ra, thông qua kỹ thuật đặc biệt, Nhiễm Đan chiến hạm hoàn toàn có thể phòng theo nhân loại chiến hạm phát ra tín hiệu tin tức, đặt thành dùng giả làm thật kết quả, chỉ cần thiện dùng điểm này, ở trong chiến đấu thắng được tiên cơ, thậm chí phá đi nhân loại đế quốc từng cái hạm đội ở giữa tín nhiệm, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Như là ảnh nguyệt thương lang cùng cực hạn chiến sĩ cái này quân đoàn đã được chứng minh sẽ rất ít phòng bị chính mình quân bạn, đây là tín nhiệm cùng hạ sát tờ siêu nhân địa vị chỗ hỗn hợp kết quả. Nhiệm đang các quân quan bước tin, tại tràn ngập bắt chước kỹ thuật tiên cơ tiến công trước mặt, bọn chúng có thể làm cho những này cường đại quân đoàn sẽ trong hư không nuốt hận. Đến nôi hắc ám tiên sứ, mặc dù một mực không có đạt được những đối thủ này tư liệu, nhưng là đã cùng là cái gọi là hạ sát tờ chiến sĩ một viên, chắc hẳn sự chênh lệch giữa bọn họ cũng sẽ không đặc biệt lớn. Những cái kia hắc ám tiên sứ hẳn là cũng sẽ không đối với quân bạn có quá nhiều phòng bị. Dưới loại nhận biết này, tất cả kế hoạch cuối cùng được đến quyết định, tất cả văn kiện cuối cùng được đến cho phép. Tại dòng dã 30 năm chuẩn bị về sau, tại nhân loại đế quốc nhất lên đại viện trinh thứ 60 năm, Nhiệm Đan đế quốc quân đoàn cùng hạm đội xông ra ngân hà bắc bộ nước cương, hàng ngàn hàng vạn chiến hạm như là giữa các vì sao quần quần tiết lưu, ép hướng vô số nhân loại thế giới cùng ra biên, chế tạo chưa từng có huyết tinh cùng giết chóc, vô số nhân loại đế quốc chi hạm đội ở trong khoảnh khắc hủy diệt, truyền đạt Nhiệm Đan đế quốc chi tuyên cáo, chiến tranh bắt đầu. Lần này, nó sẽ kết thúc hết thảy. Báo cáo tổn thất. Kẻ thao túng thanh âm là cực độ khàn giọng, nương theo lấy để bất cứ sinh vật nào đều không thể chịu đựng bén nhọn cùng linh hồn hú gọi, nhưng cho dù như thế, trong hạm đội bất cứ sinh vật nào cũng không dám bại lộ ra nửa điểm khó chịu. Tiên phong quan chỉ huy tràn ngập kính sợ báo cáo lục tục truyền đến, chiến soái chỉ là an tĩnh nghe, nó không có phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ tại nó nghệ thuật chiến đấu bên trong là vô dụng thể hiện. Một đám ngu xuẩn. Tại biết đến cùng xảy ra chuyện gì về sau, nó không khỏi bắt đầu chửi mắng lên những cái kia ngồi ở hậu phương đại nhân vật, cái gọi là hắc ám thiên sứ căn bản không giống bọn chúng nói như vậy. Những cái đáng chết này đối thủ tại đối mặt quân bạn thời điểm không có một chút điểm do dự cùng hỏi thăm. Vì đạt được cái kết luận này, nó thế nhưng là tổn thất một chiếc chiến đấu hạm, mấy chiếc chiến hạm cùng phía trên tinh nhuệ tiên phong, chiến hạm tổn thất cũng không tính là gì. Ở ngoài mẽn đệ bỉn bỉn còn có một chi hạm đội khổng lồ, nhưng là chiến sĩ tổn thất là không thể tha thứ. So với nhân loại đế quốc, Nhiễm Đan chiến sĩ vốn là thưa thớt, tại nó dưới trướng liền càng ít. Nó thủ hạ bá chủ bất quá chỉ có mấy ngàn cái, phổ thông Nhiễm Đan chiến sĩ số lượng cũng chỉ là đạt tới 6 chữ số mà thôi, còn lại chỗ trống hoàn toàn là dựa vào đủ loại nô lệ đến bổ sung, thậm chí liền nó dưới chân biên này chiến tranh vệ tinh phía trên đều không có càng nhiều Nhiễm Đan chiến sĩ. Không cần quản bọn họ, tiếp tục đi tới, đã thông tiến về mục tiêu thế giới thông đạo, ta cần để cho chiến sĩ của ta tại trong thời gian ngắn nhất cướp được nó, cái này tinh hệ không phải chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất, hiện tại đi chấp hành. Không người dám tại chống lại chiến xoáy Nhiễm Đan tiên phong thuyền đâm rách quân bạn hải quốc, hướng về tinh hệ chỗ càng sâu điên cuồng đánh tới, mà hắc ám thiên sứ chiến hạm cũng không có làm càng nhiều chống cự, bọn hắn dựa vào càng hơn một bậc tốc độ, vừa đánh vừa rút lui, ở sau lưng bọn hắn bên trong một chi cực lớn đến để bất luận kẻ nào đều đủ để cảm thấy hoảng hốt vặn vẹo quân đoàn. Một chiếc lại một chiếc Nhiễm Đan chiến hạm bắt đầu theo mẹn đệ vịn vịn bên trong nhiệt thần, những này đổ đầy gai nhọn cùng gậy dập lúa hoảng hốt thuyền từ hàng ngàn hàng vạn nô lệ chỗ khu xử, bản tính hủy diệt phóng xạ điện từ banh tạc, ở trong hư không lưu lại từng mảng lớn không rõ bóng đen. Một chiếc đế quốc tàu bảo vệ rất nhanh bị đánh trúng, nó thậm chí liên tiếp nổ tung nổ đều không có phát sinh, liền tại một trận quỷ dị bạn bèo cùng vỡ vụn bên trong rơi vào trong bóng đen, không tiếng thở nữa, nó phía trên một tên hải quân thượng tá, hơn 2 vạn danh thủy tay, cùng hơn 10 hắc ám thiên sứ liền ngay cả một câu di ngôn đều không có phát ra. Nhưng tất cả những thứ này đều không cắt đứt hắc ám thiên sứ tiết tấu, bọn hắn tiếp tục lấy chính mình chiến đấu huynh đệ hy sinh đã không có mang đến khủng hoảng, cũng không có sinh ra bi phẫn, liền phản phất hết thể sớm, có dự đoán, máu tươi chỉ là băng lãnh dụng cụ thí nghiệm bên trong chảy xuôi nước sạch. Bọn hắn đang chống cự, ngoan cường, linh hoạt chống cự, nhưng dạng này chống cự lại là như thế tái nhận, Nhiễm Đan hạm đội đã mở ra miệng lớn, mấy chục chiếc đủ để cùng đế quốc chiến hạm cùng so sánh vô tình máy móc lần lượt hiện thân, trung quanh của bọn nó vây quanh gấp 10, gấp trăm lần chiến hạm cỡ nhỏ, tạo thành đủ che đậy thế giới đại hạm đội tiên phong. Mà ở sau lưng chúng, mới là Nhiễm Đan hạm đội chân chính hoạch tâm lực lượng, một cái hành động, sinh ra chính là vì chế tạo giết chóc, hủy diệt cùng huyết lệ thiên thể, một viên bị đầu nhập chiến tranh cùng tử vong khổng lồ vệ tinh, nó là một cái từ đầu đến đuôi cải tạo sản phẩm. Từ một viên nhỏ vệ tinh cùng vô số khinh nhẫn khoa học kỹ thuật chỗ tạo thành, khi nó xuyên qua cái kia phiến to lớn vô cùng mẽn đệ bỉn bỉn thời điểm, trận này vội vàng chiến tranh liền nên đón nó không thể nghi ngờ kết cục. Nhưng cho dù như thế, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, vô luận là hắc ám thiên sứ chống cự, còn là Nhiễm Đan hạm đội tràn vào, đều tại tiến hành đâu vào đấy, thẳng đến một đoạn đủ để được xưng tụng là dài rằng giặc chém giết về sau, đến lúc cuối cùng một chiếc Nhiễm Đan chiến đấu hạm xông vào xạ bị tinh hệ thời điểm, hắc ám thiên sứ chống cự rốt cục sụp đổ. Còn lại chiến hạm tựa hồ chạy tán loạn, thậm chí ngay tiếp theo những cái kia dừng lại tại gần đất trên quỹ đạo chiến hạm cùng một chỗ trốn vào tinh hệ biên giới trong bóng tối. Tại trước đó, chống cự còn đang tiếp tục thời điểm, bọn hắn đang không ngừng hướng trên mặt đất tung ra nhảy dù kho, xem ra là dự định tại mặt đất kéo dài chính mình chống cự. Nhưng tại kẻ thao túng xem ra, hết thảy không có chút ý nghĩa nào. Các mẹn, nó hô hoan chính mình con nuôi, chính mình dưới trướng trong quân đoàn cường đại nhất bá chủ, mang chúng ta tiên phong bộ đội cùng tiêu hao bộ đội, đổ bộ, đánh tan, cướp đoạn, không muốn lãng phí thời gian. Tìm tới cái chỗ kia, mở ra nó, mở ra cái kia đạo viễn cổ tinh môn, đây là trách nhiệm của ngươi cùng sứ mệnh, ta có thể dựa nhất hải tử, đi hoàn thành nó. Ngươi biết, ta dưới chân biên này giết chóc hành tinh mặc dù vô cùng cường đại, nhưng nó lại là cỡ nào chậm chạp, ta khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến, trước đó, ta cần ngươi ở phía trước tuyến quyết định thắng cục. Nó dừng lại, lại tiếp thu tiền tuyến truyền lại đến mới nhất tin tức, mới tiếp tục mở miệng. Những nhân loại kia chiến hạm đã bỏ đi thủ vệ viên kia hành tinh, ở phía trên kia chỉ có bị ném bỏ quân phòng thủ, tiên phong nói cho ta, phía trên bất quá là một chút đáng buồn hèn nhát, còn có 800 tên cái gọi là hắc ám thiên sứ. Đây không phải một cái trở ngại nhiệm vụ. 800 tên hắc ám thiên sứ? A, lại có thể làm được cái gì? Chương 44. Kéo hủ lạt bụ trung sĩ vướt ve ngón tay của mình, hắn phí sức giày bình những cái kia cứng nhắc móng tay cùng xương cốt, đem chính mình tự động thương lần nữa đổ đầy đạn. Sau đó, trung sĩ bưng lên trong tay hắn thanh này rách rách dưới vũ khí, dựa vào tại trên mặt của mình, cảm giác kia tựa như là đem một cây đóng băng ống sắt nhét vào trong quần áo, nhưng hắn đã không có thời gian đi để ý. Hắn đứng dậy, giẫm lên hồng đạn, đem đầu cùng họng súng vươn chiến hào, thậm chí không cần nhắm chuẩn, hắn tìm đến chính mình mục tiêu kế tiếp, bởi vì cần giết chết cùng ngắm bắn địch nhân quả thực khắp nơi đều là. Phanh, phanh phanh, phanh 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 phanh. Lạc Bù bóp lấy cò súng, đầu tiên là vụ bật lẻ kẻ khai hỏa, nhưng rất nhanh liền biến thành liên miên không ngừng chút xuống, bởi vì cảnh tượng trước mắt để Lạc Bù không tự chủ được cảm thấy hoảng hốt, chỉ có điên cuồng chút xuống trong tay mình loại kia đoạt mệnh sắt thép viên đạn mới có thể thoáng lẳng dịu. Tự động thương không ngừng mà phun ra ngọn lửa, điên cuồng sức giật không ngừng đụng chạm lấy trung sĩ khuôn mặt, để hàm răng của hắn cảm thấy bị sinh sinh nổ rơi đau đớn, nhất thấp kém đồng chất vỏ đạn nương theo lấy giữ rằng súng vang lên mà đôm đốp rơi xuống đất, tán lạn đến đầy chiến hào đều là. Trung sĩ súng lục cũng không phải là một kiện cỡ nào tinh tế cùng dùng bền vũ khí, mỗi khi nó bắn ra một mai đạn, đều sẽ nương theo lấy nhất to lớn nhất chói hai tiếng vang, kia là máy tản nhiệt tại tư tư rung động, cam đoan cái kia thanh không có chút nào kiểm nghiệm vũ khí sẽ không bởi vì thời gian dài là khai hỏa mà nổ rất nòng súng. Nhưng là Lạc Bụ đã nghe không được, mặc dù hắn súng trong tay tại dùng điên cuồng run rẩy nói cho hắn, thanh âm là cỡ nào kịch liệt, hắn cũng đã nghe không được, hai lỗ tai của hắn đã chảy ra máu tươi, mà chung quanh hắn thì là mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần ù ù tiếng vang. Đây là một tòa chân chính chiến hào, mà không phải trước đó Lạc Bụ trô đóng giữ đầu kia nhỏ khe đất, tòa này chiến hào có hơn 2 mét sâu, dùng thành đống bao cắt cố định, ở ngoại vi là một vòng lại một vòng lưới sắt cùng địa lôi, giăng khắp nơi, tựa như một cái nằm rạp trên mặt đất nện. Vượt qua 5000 tên lính ngay tại tòa này to lớn chiến tranh trong phần mộ thủ vững, bọn hắn cầm trong tay toàn đế quốc nhất lạc hậu súng ống cùng bom, hoặc là theo bao cắt bên trong lộ đầu ra, không tiếc đại giới khai hỏa, hoặc là tại trong chiến hào vũng bùn trên thổ địa vừa đi vừa về giày vò, vận chuyển chúng đạn thuốc, hoặc là đi chi viện những tình huống kia càng hỏng bét địa phương, ở dưới chân của bọn hắn là ngã trái ngã phải danh thoát nước cùng chống rông hồng đạn. Mà tại chiến hào trung ương nhất, bao vây lấy một cái không thế nào hợp quy tắc trận địa phá bình, còn có mấy tòa bê tông tạo thành súng máy lô cốt, chính một khắc không ngừng thổ lộ lửa cháy lưỡi, bọn chúng là tòa này làm tràn mười mấy cây số chiến hào hạch tâm, cũng là cái này mấy ngàn người có thể chống đỡ đi xuống nguyên nhân. Lạc Bù vô lô thai, nhưng lại còn là nghe không được thanh âm gì, chung quanh hắn thực tế là quá ổn, quá huyên áo, nơi này có mấy ngàn khẩu súng đỡ tại đồng thời khai hỏa, mấy chục ổ hỏa pháo cùng một chỗ gầm hét, hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ hoặc là không tính là chiến sĩ pháo hôi tại khẳng cả giọng gầm rú, kêu rên, thoá mạng, thút thít, dãy rủa, nôn mửa. Tòa này chiến hào ngay tại chống cự, liền như là cái này thiêu đốt thế giới, nó phát ra gầm hét, cũng trả giá đại giới, bởi vì căn bản không kịp thanh lý, hiện tại ở mức lính trên thổ địa đã khắp nơi có thể thấy được mất đi sinh mệnh thi thể, có chút chỉ là thiếu cánh tay chân gãy, có chút thì là mất đi đầu. Tư tư máu tươi không cần tiền chảy xuôi, đem toàn bộ chiến hào nhuộm thành một loại hôi thối, ảm đạm màu đỏ. Đang đánh không cuối cùng một viên đạn về sau, Lạc Bù lùi về trong chiến hào mặt, chân của hắn bụng tại như nhũn ra, tại không bị khống chế run rẩy, tựa như cánh tay của hắn, hắn nghĩ lau lau mồ hôi, nhưng là tay làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể mặc cho bằng mồ hôi chảy đến con mắt, mang đến tanh tê dại đầm nói. Nhưng cho dù như thế, Lạc Bù vẫn là đem tay vươn vào một bên hồng đạn, chết lặng kiểm điểm đạn, lại từng cái lắp đặt, tất cả những thứ này là yên tĩnh, lại là thuận lý thành chương. Hắn thậm chí không cảm giác được cánh tay của mình tại làm những chuyện này, liền phảng phất hắn chỉ là một người đứng xem. Hắn nghĩ hít sâu, nhưng lại hút vào khó mà hình dung hôi thối, tử thi mùi tanh, đồ hèn nhát nước tiểu chìm, thuốc nổ huyên tanh, bùn đất mùi thối, còn có rảnh rỗi khí bên trong phát tán không cách nào hình dung chiến tranh hương vị. Địch tập, không biết là ai gào thét một tiếng, liền phảng phất bị tiêm vào tốt nhất tạ diện lịn, Lạc Bù cơ hồ là nhảy lên một cái, lại một lần cầm lấy súng của mình. Lạc Bù từng coi là tòa này chiến hào đã đầy đủ cường đại cùng ở mỹ, dù sao hắn còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu, nơi này có dòng dã hơn 5000 người. Có đại pháo, có súng máy, còn có sung túc tiếp tế, hắn thậm chí cho là mình có thể một mực thủ tại chỗ này, thẳng đến chết già mới thôi. Nhưng thẳng đến chiến hỏa chân chính đốt tới nơi này, Lạc Bù mới nhớ ra cái gì đó, tại trước đó, tại cái kia gọi xa nạ trên thế giới, rõ ràng bọn hắn có được to lớn hơn quân đội, càng đáng sợ trọng pháo, càng hoàn thiện công sự, nhưng là bọn hắn còn là tan tác, quân lính tăng dã. Vậy thì vì cái gì đâu? Bởi vì bọn hắn tại cùng tự nhiên là địch. mà người tối thiểu nhất là bọn hắn những người này là tuyệt đối chiến thắng không được tự nhiên. Nhiễm Đan lại bắt đầu tiến công, Lạc Vũ chỉ có thể nghe tới tại xa xôi trên đường chân trời thổi lên một loại kèn lệnh, một loại để người không hiểu cảm thấy kiềm chế cùng hoảng hốt kèn lệnh. Sau đó chính là chấn động. Kia là như thế nào chấn động à? Phản phất như là một ngọn núi tại chạy nhanh, lại phản phất là hàng ngàn hàng vạn bò rừng cùng một chỗ chạy hùng hục, cả mặt đất bên trên cục đá cùng vỏ đạn đều tại bởi vì cỗ này chấn động mà bốn phía nhảy loạn, không ngừng mà phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Gần, thêm gần. Ùng ùng. Lạc Bù nuốt nước bọt, hắn giơ súng lên, thông qua ống nhắm, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một cỗ màu đen thủy triều ngay tại cuốn tới. Nhiễm Đan đến. Nhiễm Đan tiến công là tự nhiên vĩ lực, là màu đen thủy triều, là đổ nát đỉnh núi, là một cỗ lại một cỗ không cách nào ngăn cản đáng sợ thiên hai. Trước hết nhất truyền đến chính là rít lên, là đâm rách chân trời đáng sợ chú lên, kia là từ vô số nhân loại còn có không biết cái gì khác sinh vật kêu rên chỗ hội tụ thanh âm, một lần lại một lần dày vò lấy tất cả mọi người mà nghĩ, chỉ là điều này là đủ phá hủy những cái kia mềm nhất trứng ra hỏa. Sau đó, Nhiễm Đan tiên phong xuất hiện. Quần áo tả tơi đại quân xuất hiện tại tất cả người phòng thủ trong tầm mắt, hoặc là nói vậy căn bản cũng không phải là quân đội, mà là một chi từ đầu đến đuôi nô lệ quân đoàn, từ phía chân trời bên này kéo dài đến một bên khác, là đủ loại áo rách quần manh nô lệ, trong bọn họ có rất nhiều nhân loại, có thậm chí mặc giống như Lạt Bụ chế phục, mà còn lại thì là hình thù kỳ quái dị hình, bọn hắn có 3 cái chân, 5 cái con mắt, 6 đầu cánh tay hoặc là càng nhiều nhìn không ra tác dụng khí quan. Nhưng là có một điểm chung, trên mặt bọn họ vẻ mặt đó, bộ kia chết lặng cùng tuyệt vọng, đủ để cho dũng mãnh nhất binh sĩ không tự chủ mồ hôi lạnh đầy quáng. Nhiễm Đan người không biết dùng cái gì kỹ thuật, có lẽ là loại nào đó vu thuật, lại có lẽ là cái gì độc dược, dù sao, những cái kia khinh nhẫn dị hình chế tạo so tử vong càng đáng sợ đồ vật. Khai hỏa. Không biết là ai ra lệnh, có lẽ là cái kia ai cũng không biết sĩ quan, lại có lẽ chỉ là một cái khủng hoảng binh sĩ lung tung gọi, nhưng là như mưa to súng vang lên rất nhanh liền bao phủ thanh âm này. Tất cả binh sĩ đều tại khai hỏa, tất cả binh sĩ đều đang hét lên, không ngừng bốc lên nước bọt tại đạn bay qua nóng bỏng trong không khí bốc hơi, chỉ có dạng này mới có thể thoáng làm dịu bọn hắn hoảng hốt cùng bất an. Tại nơi đóng quân trung tâm nhất, những cái kia đại pháo lại không kịp chờ đợi gầm rú. Sắt thép mưa đạn là vô tình nghiền sát người, tại hàng ngàn hàng vạn họng súng cùng họng pháo bên trong, những cái kia đáng buồn pháo hôi bị xé vỡ nát, bị nổ chết để, còn sót lại kẻ bất hạnh thì là tiếp tục chết lặng tiến lên, thẳng đến mới đến dày đặc địa lôi, mới có thể thịt nát xương tan. Đến hàng vạn mà tính pháo hôi cứ như vậy bị tiêu hao, không có người vì bọn hắn tử vong mà bị thương, làm Lạt Bù lại một lần nữa đổ đầy hộp đạn thời điểm, trước mắt của hắn chỉ còn lại mấy cái vặn vẹo cục thịt, những cái kia bất hạnh nhất ra hỏa thế mà né tránh đạn cùng hỏa lực cứu rồi. Dây rủi lấy đâm đầu vào lưới sắt, mấy chục cái, mấy trăm thậm chí mấy ngàn người sống sờ sờ cùng dị hình tại lưới sắt bên trong lẫn nhau đấu đá, lẫn nhau nằm giữ, bọn hắn vết thương chồng chất thân thể chảy da đỏ thấm hoặc là các loại máu tươi, cùng những cái kia sớm đã treo tại lưới sắt bên trên là hư thối khối thịt dán lại với nhau, để người ngăn không được buồn nôn. Rốt cục, Lạc Bù giơ súng lên, ở xung quanh hắn cũng có vô số người ngay tại làm như vậy, nương theo lấy lại một trận khai hỏa cùng bắn một lượng, một lần cuối cùng dây rủa cũng dần ngừng lại. Lạc Bù thậm chí cho là mình làm một kiện việc thiện, hắn để bọn gia hỏa này đi một cái thế giới an tĩnh, còn hắn thì nơi này chịu khổ. Nhưng cũng liền tại lúc này, hắn nghe thấy lưới sắt phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, cái này bố trí tỉ mỉ tử vong cạm bẫy đã đứng vững hai vòng xung kích, hiện tại nó cùng phía trước địa lôi trận nên đón chính mình kết thúc. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, Lạc Bù lại nghe được loại kia tiếng kèn. Lần này nó tựa hồ phá lệ nặng nghề. Rất nhanh, lại một chi đại quân xuất hiện tại đường chân trời bên trên. Lạc Bù lần nữa đổ đầy băng đạn, hắn vốn cho rằng cái này lại là một lần giống trước đó chiến đấu, nhưng khi những đối thủ kia xuất hiện tại hắn trong tầm mắt thời điểm, hắn sửng sốt. Cái này đồng dạng là một cái ngư long hỗn tạp nô lệ đại quân, nhưng là cùng lúc trước những cái kia đáng buồn người khác biệt, lần này xuất hiện ở trước mắt Lạc Bù chính là cao 3-5 mét đáng sợ sinh vật hình thù quái dị, toàn thân khoác lân giáp, chí ít có 6 cánh tay dị hình, bưng 6 thanh súng ống, còn có một ngụm để người ngắm mà sinh ra sợ hãi răng nanh, mà tại càng phía trên một chút địa phương còn nổi lơ lửng một chút hình thù kỳ quái ra hỏa, bọn chúng đồng dạng cầm súng ống, chật. Nhìn không có gì, nhưng là nhìn kỹ. Ba nội hắn biết bay. Giờ này khắc này, khi thấy đến hàng vạn mà tính dạng này như bị xà thần hướng về chính mình chiến hào đánh tới thời điểm, Lạc Bù chỉ có một cái ý nghĩ. Xong đời. Chiến hào bị đột phá. Hàng ngàn hàng vạn quái vật tràn vào nơi này, đem tòa này phòng ngự công sự biến thành thuần túy nhất địa ngục. Những hỏa pháo kia trận địa từ khi những cái kia biết bay dị hình bọt vào về sau liền không tiếng vang nữa, chỉ truyền đến một trận để người sợn cả tóc gáy cách rung động thanh âm. Từ bê tông cùng sắt thép chế tạo súng máy pháo đài là kiên trì lâu nhất, thẳng đến những nô lệ kia bên trong thoát ra một đội phá lệ tên điên cuồng, bọn chúng trong tay súng phun lửa tựa như đoạt mệnh tử thần, để một tòa lại một tòa pháo đài trở thành tản ra hỏa diễm cùng chu lên nóng bỏng phần mộ. Lạc Bù tại trong chiến hào chạy như điên, trong tay hắn vẫn như cũ nắm chặt khẩu súng kia, như là một cái không có phương hướng cùng mục tiêu chuẩn, thất kinh chạy nhanh, ở phía sau hắn chuyển đến vang vọng chân trời kêu thảm cùng gào thét, để hắn không dám quay đầu nhìn lại. Hắn vượt qua cái này đến cái khác chỗ rẽ, cùng vô số kẻ ra hỏa đụng vào nhau, theo đám người giẫm đạp tại những cái kia bất hạnh ngã xuống ra hỏa trên thân, hắn quân nón trụ trong lúc hỗn loạn mất đi, bên hông cuối cùng một bao đạn dược cũng không biết vào giờ nào không thấy. Nhưng hắn vẫn như cũ nắm chặt khẩu súng kia. Nơi này, Lạc Bù, nơi này. Hắn nghe thấy có người đang gọi mình thanh âm, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tỷ dậy đứng tại chiến hào biên giới hướng hắn vẫy gọi, thiếu y áo ngoài đã không biết ném đến đi đâu, quân phục của hắn cũng bị không biết thứ gì xé ra một cái lỗ hổng lớn, thậm chí có thể nhìn thấy tận cùng bên trong nhất đen nhánh làn da cùng lông ngực. Nguyên lai hắn sẽ kêu tên của mình ai trong hỗn loạn, Lạc Vũ trong đầu cái thứ nhất lóe lên thế mà là câu này cảm khái. Cơ hội là sử dụng lực lượng cuối cùng cùng dũng khí, Lạc Vũ chạy tới, tỷ giật kéo hắn một cái, hai người lảo đảo lăn ra chiến hào, dính lên một thân nước bùn cùng hôi thối máu.
Chạy,
chạy mau. Lạc Vũ chỉ có thể nghe tới cái này âm thanh thở dốc. Bọn hắn bò lên, liều lĩnh chạy, băng lãnh đều không khí hút vào trong phổi, tựa như dao cắt đau, tảng đá cấn đế dày, thậm chí có thể nghe tới bắp chân xương cốt truyền đến két két tiếng vang, nhưng bọn hắn không dám dừng lại xuống. Không biết chạy bao lâu, có lẽ là 5 cây số, lại có lẽ là 10 cây số, bọn hắn lăn đến một cái nham thạch về sau, dùng cả tay chân nằm xuống, rốt cuộc không chạy nổi. Có như vậy vài phút, bọn hắn chỉ là thở, liều lĩnh thở mạnh.
Thiếu ý,
thưa của ngươi. Lạc Bù nhìn về phía tỷ dậy lồng ngực, hắn nhìn thấy cái kia bị xé nứt lỗ hổng lớn, nơi đó đặt vào tỷ dậy coi như chân bảo thư nhà. Tỷ dậy lập tức sờ sờ, sau đó lại sờ sờ, tiếp lấy hắn lại lật tìm tất cả túi, một lần lại một lần, sau đó, hắn một lần nữa co quắp xuống tới, túi đầu, chỉ là thở mạnh. Có lẽ là nhét vào nơi đó.
Không có việc gì.
Không có việc gì. Hai người chúng ta còn sống so cái gì đều mạnh. Chờ một lát nữa, nhìn xem có người hay không chạy đến, cùng chúng ta tụ hợp. Thế là, bọn hắn lại chờ một hồi, nhưng không có đợi đến bất cứ người nào. Cuối cùng, bọn hắn quyết định tiếp tục chạy trốn, hai cái thân ảnh cứ như vậy ẩn vào xạ bị số 4 tinh cái kia đau khổ đêm lạnh bên trong. Lạc Bù quay đầu, nhìn về phía hắn ngắn ngủi chỗ ở, nơi đó đã triệt để bốc cháy lên, màu đỏ cam hỏa diễm nương theo lấy quần quần khói đặc, một đường lan tràn đến chân trời. Giờ này khắc này, Lạc Bù chỉ có một cái ý nghĩ. Đánh lâu như vậy, theo xa nạ đến nơi đây, hắn vẫn còn không biết rõ những cái kia nhiễm đang đến tột cùng dung mạo ra sao. Nơi nào đó, mấy tên hắc ám thiên sứ đứng tại một cái vô cùng ảm đạm trong phòng, bọn hắn ở giữa trưng bày một tấm bản đồ. Tại D14 địa khu, một chỗ phòng tuyến vừa mới bị đột phá. Có tổn thất ta? Chỉ là một chút phàm nhân, dù sao nơi đó chỉ là một chỗ bên ngoài có thể vứt bỏ phòng tuyến, hẳn là không ai chạy đến. Đang xem bản đồ hắc ám thiên sứ nhẹ gật đầu.
Biết.
Vô luận như thế nào, chúng ta cần cam đoan chính là kế hoạch thuận lợi áp dụng. Sau đó, liền rốt cuộc không người chú ý chuyện này. Chương 45. Kịch bản bi thương, chảy máu, cùng tử vong. Mặc găng tại khe nói. Liền tựa như trẻ tuổi mẫu thân đang ngủ say anh hải bên thai nói nhỏ, lại tựa như giàn mua sư trưởng đối với đi xa học sinh cuối cùng dạy bảo. Thanh âm này là nhu hòa, nhưng lại không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Thanh âm này là ấm áp, nhưng lại tản ra tử vong giá lạnh. Thanh âm này là chân thật, nhưng lại như là trăng trong nước hư ảo. Tối thiểu nhất theo dạ hạ dị ẻn, mặc găng thanh âm chính là như thế mâu thuẫn, cổ quái lại chân thực. Người cá lì bằng vô giáp vai của mình, nơi đó trừ một cái đại biểu cho quân đoàn thứ nhất trang trí bên ngoài, trước mắt còn là không có gì cả. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi thất lạc, nhưng là loại này thất lạc thoáng qua liền mất, có càng nghiêm túc sự tình cần hắn đi đối mặt. Mặc găng tiếp tục nói nhỏ, nàng có chút hứng hở thổ lộ phức tạp câu nói, nương theo lấy nàng nói nhỏ, ngón tay của nàng chậm rãi xẹt qua đường chân trời phương hướng. Nơi đó cũng không yên tĩnh. Hắc ám thiên sứ siêu nhân thính giác có thể nghe tới những cái kia ồn ào vô cùng thanh âm, kia là vô số như là dã thú huyên náo hí lên, như là thủy triều ù ù trầm đục, giống như địa ngục kêu rên thoá mạng, còn kèm theo quỷ dị kèn lệnh vô hạn âm trầm. Kia là một lần tiến công, một lần chưa ánh vào bọn hắn tầm mắt tiến công. Nhiễm đan một vị bá chủ hoặc là một đội chiến sĩ chính xua đuổi lấy nhiều vô số kẻ pháo hôi nô lệ, có lẽ có hơn mấy ngàn vạn người, lại có lẽ càng nhiều, ngay tại mạnh mẽ đâm tới hướng lấy bọn hắn đánh tới, dạ hạ gì ẹn thậm chí có thể nghe tới hoang mạc vô ngần thổ địa ngay tại bởi vì bọn chúng buôn tập mà không tự chủ được run rẩy lên, vô số cục đá cùng cắt đuổi ở trên mặt đất lung tung nhảy nhót, nói không rõ báo hiệu. Sau đó, hắn liền thấy mọt găng thổ lộ một chữ cuối cùng phù rơi xuống đất, liền phảng phất nghiệm xong một bài thơ ca. Tiếp lấy, hắn nhìn thấy sương mù. Sương mù nó xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, đường chân trời một mặt, cái này vô hình đổ sát người không hề giống đồng bạn của nó như thế trong trạng, nó lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, từ phía chân trời tuyến một mặt dạo bước đến một chỗ khác, tựa như là một vị đi lại vội vã thân sĩ. Dạ hạ gì ẹn đột nhiên cảm thấy một loại hồi hộp, kia là Astarter đang đối mặt khó có thể tưởng tượng uy hiếp thời điểm sở hội bạo phát đi ra nhục thể bản năng, mà bây giờ nhìn xem màn này chậm rãi di động xương mù chi tưởng, dạ hạ gì ẹn mỗi một ngón tay khớp nối cùng mỗi một cái tế bào não đều tại không tự chủ được run rẩy cùng kích động, lớn tiếng hí lên chiến đấu chuẩn bị. Hắc ám thiên sứ cưỡng ép rời đi tầm mắt của mình, đưa ánh mắt một lần nữa ném đến mọt găng trên thân, hắn khát vọng theo vị này linh năng nữ sĩ trên thân nhìn thấy mọi mệnh cùng thở dốc, nhưng hắn chân chính nhìn thấy, lại là mọt găng ngón tay tại tùy ý mà thưởng thức màu bạc trắng sợi tóc, tựa hồ tại suy nghĩ phải chăng muốn tu bổ một chút quá dài lọn tóc, nàng liền tựa như là một vị tại trong hoa viên hưởng thụ buổi chiều ánh nắng thiên kim, tại hơi nước lượn lờ cùng hoa cỏ hơi phương bên trong vô. Yêu vô lự. Có thể sao, dạ hạ gì ẻn tất hạ. Nàng nói. Trong lời nói mang một loại dương dương đắc ý vui sướng cùng khoe khoang, mà câu này cha hỏi để dạ hạ gì ẻn thân thể có chút không bị khống chế thích chặt, người cả lì bằng tốn sức khí lực ngẩng đầu lên, lại một lần nữa lắng nghe, lại một lần nữa dõi mắt trông về phía xa. Hắn biết hắn hẳn là nghe được cái gì, hắn hẳn là nghe tới nguyên một chi nhiệm đan nô lệ đại quân phía trước tiến vào, hẳn là nghe tới có mấy ngàn chi lưới kiếm va chạm nhau giao hưởng, hẳn là nghe tới xe tăng bánh xích cùng đại pháo lốp xe xẹt qua đại địa ép ấn, hẳn là nghe tới lấy ngàn mã tính, thậm chí là đến hàng vạn mã tính nô lệ vùng vây dây chết. Ngay tại vừa rồi, hắn liền nghe tới. Ngay tại mọt găng thổ lộ câu thơ một giây trước, nhưng bây giờ dã thú hí lên, bọc thép nghiền ép, kèn lệnh trầm thấp, muốn chết kêu rên. Hắn toàn diện không tiếp tục nghe thấy. Thật yên tĩnh a, yên tĩnh tựa như hết thảy đều không có tồn tại qua. Dạ hạ gì en mồ hôi lạnh lưu lại. Người cá lì bằng đại đội trưởng có chút cứng đờ hơi chuyển qua đầu của mình, xuyên qua đang bị ngắn ngủi mê mang cùng chấn kinh nơi bao bọc tân binh đại đội, hắn mịt mờ ánh mắt nhìn về phía đội ngũ nơi hẻo lánh, nơi đó đứng lặng một đám không hợp nhau chiến sĩ. Kia là ba tên hơi có vẻ cao lớn hắc ám thiên sứ, toàn thân bọn họ đều cực kỳ chặt chẽ bao khỏa tại mũ trùm cùng trường bào bên trong, chỉ để lại những cái kia tay cầm to lớn cổ quái xuống ống, nhưng là thông qua ạ sạt tờ siêu nhân thị giác, Dạ Hạ Dị ẻn vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy những thần bí nhân này giáp vai bên trên cái kia lít nha lít nhít vinh dự khắc ấn cùng huân chương. Người cá lì bằng nghiêng đầu qua, hắn nhớ tới trước đó chỗ kinh lịch cái kia đoạn nói chuyện. Ta phụ trách giám sát tên kia phàm nhân sĩ cờ, tân binh. Cụ thể hạng mục công việc ngươi không cần biết được, hết thảy theo thông thường trạng thái làm việc là đủ. Nhưng là đầu tiên, chúng ta muốn thông qua thực chiến trắc nghiệm, nàng phải trang thật như là tạ sản sẩn quân đoàn trong phong thư chỗ kể ra như thế, là một tên chân chính, hoặc là có thể đủ so sánh ngắn cấp A có thể khống chế sĩ cờ. Ngươi phụ trách cái này một hạng công việc, tân binh, ta sẽ phụ trách giám sát cùng ghi chép, còn có một chút bất đắc dĩ thủ đoạn. Ghi nhớ, nơi này đã phát sinh tất cả mọi thứ, vô luận nó phải chăng trọng yếu, vô luận nó có thành công hay không, vô luận nó phải chăng để ngươi cảm thấy kháng cự hay không định, thậm chí để ngươi đem những ý nghĩ này phó trừ vụ thực tiễn, nó đều đem nối thẳng đến hùng sư bản nhân. Dạ Hạ Di En nhắm mắt lại. Mặc dù hắn vẫn chỉ là một tên tân binh nhưng là một chút trong quân đoàn quy củ hắn đã biết đến 7-8 phần. Tại sao là mà găng? Bởi vì tại xã bị tinh hệ, bởi vì một chút hắn còn không có quyền biết đến nguyên nhân, Hắc Ám Thiên Sứ quân đoàn cần một tên cường đại sĩ cơ, tốt nhất là án cấp A cái khác. Vì cái gì không phải Atiman? Bởi vì đó là một tạo sản sẩn, thứ 15 quân đoàn gen nguyên thể người tín nhiệm nhất vật một trong, vạn nhất để hắn hao tổn tại xã bị tinh hệ, hao tổn trong kế hoạch của Hắc Ám Thiên Sứ, sẽ sinh ra một điểm phiền phức, mà hùng sư gần đây chán ghét sẽ không mang đến chỗ tốt phiền phức. Chỉ thế thôi. Án phạ. Tại chỉ có hai người thông tin bên trong, Dạ Hạ Dị ẻn có thể nghe tới tên kia ẩn tàng tại dưới mũ trùm kẻ dạ lao binh thấp giọng khẳng định, ly kỳ là, hắn theo cái kia cố như là băng sơn trong lời nói, thế mà nghe tới kiêng kỵ thanh âm rung động. Là một chưa khai phát chính mình tiềm lực sĩ cơ, Dạ Hạ Dị ẻn kỳ thật có thể lý giải lao binh kiêng kỵ. Những cái kia không có bao nhiêu linh năng thiên phú phạm nhân là không thể nào hiểu được, tại tinh thần trong lĩnh vực, hạn phạ đến cùng ý vị như thế nào. Đáng chết. Lúc trước hắn vẫn cho là kia là tạ sản sẩn quân đoàn lỡ bút, dù sao một cái bản thân khống chế như thế tốt đẹp bản phạ trên cơ bản là không thể nào tồn tại. Trong máy bộ đàm truyền đến tiếng vang, Dạ Hạ Dị ẻn có thể nghe tới những cái kia ẩn vào phía sau màn lao binh tại đeo thứ gì, có lẽ là cài đặt cơ quan vòng tay, bởi vì hắn nghe tới sắt thép cúc áo giữ chặt thanh âm, một tiếng lại một tiếng. Làm một tên sĩ cơ, thanh âm kia mỗi vang một tiếng, Dạ Hạ Dị ẻn liền cảm giác được chính mình linh năng bị ngạnh sinh sinh áp chế một tầng, liền phảng phất có nguyên một ngọn núi đang không ngừng đè xuống sống lưng của hắn. Hắn không khỏi thân thể không xuống, thống khổ thừa nhận loại bản năng này áp chế, mà hắn cũng không cô độc, vị kia vừa mới còn ung dung hoa quý nữ sĩ, hiện tại so hắn càng đau khổ hơn. Sau đó, hắn nghe tới điều chỉnh góc độ thanh âm, trên người hắn tinh thần gánh vác liền rõ rệt giảm bớt, mà nhưng ngược lại chính là, bên cạnh hắn vị kia phạm nhân nữ sĩ rõ ràng còn lưng lên thân thể của nàng. Dạ Hạ Dị ẻn lông mày không khỏi nhăn lại, sau đó, hắn nghe tới trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm. An tâm chớ đội, đây là cần thiết trình tự. Thuộc về ngươi lâm thời nhiệm vụ đã kết thúc, tân binh, tiếp xuống, chúng ta sẽ mang đi tên này sĩ cơ. Ngươi cùng ngươi người chỉ cần giữ bức tòa này doanh trại liền có thể. Chúc ngươi may mắn. Dạ Hạ Dị ẻn cứng ngắc gương mặt, hắn có chút áy náy vừa quay đầu, nhìn về phía mặt găng. Vị này năng lực cùng thái độ đủ để cho người thưởng thức tóc bạc nữ sĩ vốn là có chút gầy yếu, nàng xương ngón tay cùng xương cổ tay đều rõ ràng đến sông ra ngoài, so với Astarter, nàng tựa như là một cái đại hào búp bê, thậm chí để người cảm thấy tinh mỹ đến không thích hợp xuất hiện ở trên chiến trường. Mà lúc này, vị này vốn là gầy yếu nữ sĩ bắt đầu không tự chủ được chảy mồ hôi, giọt lớn mồ hôi bắt đầu theo trên trán của nàng lưu lại, nhiễm ẩm ướt phát sừng, mơ hồ mặt mày, nguyên bản hài lòng hô hấp cũng biến thành bối rối cùng nặng nề. Nhưng chính là chương này vô cớ nhận áp chế gương mặt, chương này suy yếu, vô tội, vốn nên bi thương cùng oán hận tái nhợt gương mặt, tại nhìn về phía Dạ Hạ Dị ẻn thời điểm, nhưng như cũng lộ ra một cái cực kỳ đủ cười miễn cưỡng. Đây là cần thiết dự phòng a. Các hạ. Nàng ôm lấy khóe miệng, để lông mày thoáng bốc lên, cơ hồ là không tiếc hết thảy lộ ra một cái trấn an lòng người đủ cười, nhưng cái này tựa hồ lập tức liền dùng hết nàng thể lực. Dạ Hạ Dị ẻn nhìn xem nàng gục đầu xuống, mồ hôi không ngừng mà theo tóc nhọn rơi xuống, tại những lao binh kia trước khi tới đây, liền đem mặt đất nhuộm thành một cái ảm đạm, bất quy tắc tròn. Người cá lì bằng giơ tay lên, hắn muốn nói cái gì, nhưng là lưỡi của hắn rêu lại tại phát khổ, liên tưởng đến chính mình vừa mới chỗ cảm thụ đến áp chế, suy nghĩ lại một chút hai phần dạng này áp chế chồng chất tại một phạm nhân trên thân, hắn đã cảm thấy chính mình bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Không ngại, các hạ đến cuối cùng, ngược lại là cái này bị đau khổ áp chế nữ sĩ tại mở lời an ủi hắn. Ta đã sớm thích ứng, ta vốn nên thích ứng, chỉ là tại tạ sản sẩn quân đoàn tự do bên trong nàng tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là các lão binh đã đi lên phía trước, đưa nàng mang đi, một khung sở tỏ bị chính dừng lại ở phương xa trên đất trống, chờ lấy bọn hắn. Dạ Hạ Dị ẻn đứng lặng tại nguyên chỗ, hắn ngẩng đầu, chỉ là nhìn xem sở tỏ bị lên không, rời xa, cuối cùng triệt triệt để biến mất tại không trung. Có đôi khi, có lẽ cách làm của bọn hắn đích xác quá mức. Có như vậy trong nháy mắt, Dạ Hạ Dị ẻn tại nghĩ như vậy. Một găng mở mắt, nàng có chút bất mãn, có chút phẫn nộ. Lần trước có loại tâm tình này, còn là nàng bị cái kia gọi ý dễ bật ra hỏa đánh thức thời điểm, mà bây giờ cổ tay nàng cùng trên cổ chân gông cùng tăng thêm điểm này. Nàng vẫn như cũ cúi đầu thấp xuống, bởi vì chí ít có hai tên hắc ám thiên sứ lao binh đang chờ tại trong khoang, mọi găng có thể cảm giác được họng súng của bọn hắn tại nhắm ngay chính mình, những cái kia súng ống cùng đạn dược tản ra đối với sĩ cờ đến nói không ổn khí tức. Nàng không chế chính mình tuyến mồ hôi, chạy ra một cái gầy yếu nữ tử dưới loại tình huống này hẳn là chạy xuống mồ hôi, tựa như nàng ở trước mặt dạ hạ gì ẻn biểu diễn, những hạng mục này đơn giản đến để nàng thậm chí cảm thấy không thú vị. Thế là, mọi găng lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu loại nào đó suy nghĩ. Nàng có chút không nắm chắc được hắc ám thiên sứ đột biến thái độ, mà nàng linh năng giác quan lại có thể bén nhạy cảm thấy được hết thảy chung quanh sự vật, vô luận là trên vật lý, còn là trên tinh thần. Thế là, nàng chuyện đương nhiên là xem lên những cái kia hắc ám thiên sứ ký ức cùng tư tưởng. À, những cái kia đặc chế dụng cụ, súng ống cùng đạn đối với nàng đương nhiên là có áp chế tác dụng, loại này áp chế không sai biệt lắm tựa như múc một bầu nước đối với toàn bộ biển cả ảnh hưởng đồng đạo. Một găng hoa ước chừng 3 giây đồng hồ đến xử lý tất cả những thứ này, tìm kiếm ký ức, sàng chọn nội dung, sau đó lại đem bọn chúng sâu trôi đến cùng một chỗ, đọc cùng phân tích. Tất cả những thứ này hoa 2 giây, mà 1 giây sau cùng là nàng đọc về sau tiếng cười. Một căng cười, đây không phải là vui sướng nụ cười, mà là loại nào đó châm chọc cùng phẫn nộ lộn xộn. Ở cái thế giới này, tại xã bị tinh hệ, Hắc Ám Thiên Sứ ngay tại lập mưu một trận vở kịch, một trận tùy thời tùy chỗ sẽ cải biến kịch bản cùng diễn viên vở kịch. Bất quá một găng cũng không phải là rất thích nàng tại tuần kịch này bên trong nhân vật, nàng quyết định làm ra một chút cải biến. Tại tinh thần trong vương quốc, một găng bước cẩm, nàng thăm dò vượt qua không gian ngăn cách, tại vô ngần trong hoang mạc tìm kiếm lấy cơ hội. Rất nhanh, nàng tìm đến một chi quân đoàn, một tôn ma vương, một đội dũng sĩ, còn có một tòa quân hải. Chỉ cần thêm chút khống chế, bọn chúng thậm chí có thể hợp tình hợp lý xuất hiện tại một màn. Một găng vừa nghĩ, một bên cơ hồ là hứng hở xâm lấn người điều khiển tiềm thức. Ngõ hẹp gặp nhau, một người đã đủ giữ quân hải. A, còn có kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng thích, vô cùng dung tục thích. Một găng một bên bản thân nhà báng, một bên tiện tay tại chính mình kịch bản bên trong vạch tới mấy tên hắc ám thiên sứ lao binh phần diễn. Chương 46, chết một. Chương 46, chết một. Trước tình nhắc nhở. Theo đấu chương bắt đầu đến chương 51, lệnh nhóm tượng, mặt bên miêu tả cùng vai phụ miêu tả chiếm đa số, chủ yếu là vì cho kịch bản và biểu, nhưng lướt qua. Không đủ. Còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Mãi mãi cũng không đủ. Đáng chết. Nó cần một cái đối thủ. Bá chủ cắt mẹn chính kịch liệt thở hổn hển, nó giữ tợn ánh mắt lướt qua trong quân đoàn binh sĩ cùng nô lệ, bọn chúng một đường kéo dài, theo tối tăm mở mịt đường chân trời cái này đầu, thẳng đến cắt đá quần quật đường chân trời một chỗ khác. Bá chủ cắt mẹn chỉ huy chính là một chi đại quân, tối thiểu nhất lấy nhiệm đan đế quốc tiêu chuẩn đến nói, đúng là như thế. Tại các mẹn ánh mắt chiếu tới địa phương, đứng lặng hơn 20 tên cùng nó cùng thuộc là bá chủ chiến sĩ một cấp nhiệm đan tinh anh võ sĩ, bọn chúng là cái này dã man chủng tộc bên trong chân chính quân sự quý tộc giai cấp, là nhiệm đan hết thể chiến tranh nghệ thuật cùng tổ chức quân sự tuyệt đối hạch tâm. Bá chủ là cường đại nhất cùng ngạo mạn chiến sĩ, trong bọn chúng đại đa số chưa hề ở trên chiến trường thất bại qua, trong tay quái dị đao kiếm đã từng khát uống qua vô số cường hãn đối thủ tư tư máu tươi, mà các mẹn càng là bá chủ bên trong quân vương, lực lượng của nó cùng chiến tích đủ để cho những này ngạo mạn vô lễ chiến sĩ bản năng học được khiêm tốn. Mà tại bá chủ bên ngoài, vượn quanh tầng tầng lớp lớp nhiễm đan binh sĩ, những này phổ thông chiến sĩ đương nhiên không cách nào cùng các tinh anh cùng so sánh, nhưng cũng có được thân hình cao lớn, phát đạt giác quan cùng dã man lực lượng, còn có ở vào hoàng hốt cùng thần phục mang đến khắc nghiệt kỷ luật. Làm một trí tại tinh hải lại nhân khẩu không đủ chủng tộc, nhiễm đan có được có thể xương dị dạng xã hội kết cấu, trừ hạch tâm kỹ thuật cùng quân công sản nghiệp, nhiễm đan chủng tộc đem đại lượng đê dai dây chuyển sản xuất ném cho nô lệ cùng cái gọi là minh hữu, lấy này đem người của mình lực giải phóng đi ra, để mỗi một cái nhiễm đan bình dân đều trở thành đủ để chờ mong quân dự bị, lại phối hợp bên trên cực kỳ dã man cùng thượng võ xã hội tập tụ. Nhiệm đan thành công đem chính mình xã hội cải tạo thành một cái chỉ vì chinh phục cùng nô dịch mà sinh đáng sợ binh doanh. Thậm chí, nhiệm đan chiến hạm cơ hồ rất ít lắp đặt dùng cho hành tạc mặt đất vũ khí, bởi vì đối với bọn hắn đến nói, trong chiến tranh bắt nô lệ cùng lấy được thắng lợi là ngang nhau trọng yếu. Mà tại kiến thức đến nhân loại chi đế quốc cái kia đủ để cho bất kể đối thủ nào tuyệt vọng to lớn thể lượng về sau, nhiệm đan đế quốc liền tại đầu này dị dạng trên đường càng chạy càng xa, vì nhất cử giết chết em tợ giờ dã tâm tạo vật, bọn chúng không chút do dự đánh cược chủng tộc tất cả tương lai. Cơ hồ tất cả có thể cầm vũ khí lên nhiệm đan bình dân đều trở thành binh sĩ hoặc là quân dự bị, bọn chúng bị nhét vào trong hạm đội, dùng dã man lực lượng cũng không sợ dũng khí đi điên cuồng chiến. Đấu, vì nhiệm đan thắng lợi tăng thêm bên trên nhỏ bé không thể nhận ra thẻ đánh bạc. Các mẹn thậm chí có thể tại nhiệm đan binh sĩ bên trong nhìn thấy một chút gương mặt trẻ tuổi, mặc dù những này non nớt binh sĩ đồng dạng là đáng sợ chiến tranh kẻ giết chóc, nhưng nó rất rõ ràng, tại trước đó, nhiệm đan quân đội là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này máu mới. Đây là thiền cận ngu đi. Bá chủ các mẹn ở trong lòng cảm khái, ánh mắt của nó cuối cùng nhảy qua cái này tuổi trẻ đồng loại, bỏ vào cái kia vô cùng vô tận nô lệ đại quân trên thân, thuộc về các mẹn nô lệ quân đoàn tự nhiên không có những cái kia thật giả lẫn lộn nhân loại cùng cái khác yêu ớt chủng tộc, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một chút tràn ngập man lực cùng dã tính quái vật, nhiễm đan thậm chí không thể không ở trên cổ của chúng cài đặt chuyên môn khống chế tinh thần vòng cổ để phòng bất trắc. Đây chính là các mẹn binh đoàn, một cái tuyệt đối hạch tâm, 24 tên tinh nhuệ bá chủ hơn 2 vạn xung làm cốt cán cùng nhanh đuốt phổ thông nhiễm đan binh sĩ, còn có mấy chục vạn bị điều khiển cùng nô dịch tiêu hao bộ đội. Nếu là tại Dĩ Vãng, tay cầm dạng này binh đoàn, các mẹn đủ để hướng bất luận chủng tộc nào quốc gia khởi xướng tổng tiến công, nhưng là hiện tại khác biệt, nó rất rõ ràng nó muốn đối mặt cái gì. Những cái kia cao 2-3 mét nhân loại, những cái kia tự xưng là ạ sát tờ cường đại chiến sĩ, các mẹn theo chính mắt thấy bọn hắn là như thế nào đổ sát nhiệm đan nô lệ đại quân, thậm chí là phổ thông nhiệm đa binh sĩ tại họng súng của bọn hắn xuống cũng cùng yếu ớt hài đồng cung khác, chỉ có ba chủ có thể dựa vào dã man lực lượng, kinh nghiệm phong phú cùng càng hơn một bậc vĩ đại trang bị chiến thắng những này cường đại đối thủ. Mà cùng những này cường hãn chiến sĩ so sánh, bên cạnh bọn họ những cái kia được xưng là phạm nhân phụ trợ quân gia hỏa ngược lại dâu dịa, cho dù là một tên phổ thông nhiệm đa binh sĩ cũng có thể nhẹ nhõm đối kháng 3 năm tên cái gọi là phạm nhân phụ trợ quân, một cái tác chiến thành thạo nhiệm đan tiểu đội thậm chí có thể liên thủ lại đồ sát mười mấy lần với mình phạm nhân đối thủ. Mà tại cái gọi là phạm nhân phụ trợ quân phía dưới, nhân loại đế quốc tựa hồ có được càng yếu ớt càng nhỏ bé binh chủng, các mẹn đại quân vừa mới nghiền nát mấy đầu phòng tuyến, liền giết chết hàng ngàn hàng vạn dạng này chiến sĩ, nhưng nó đối với bọn gia hỏa này không có chút nào hứng thú. Nó chú ý chỉ có những cái kia đáng giá một trận vĩ đại quyết đấu chiến sĩ. Đúng thế. Đối thủ. Nghĩ đến đây, bá chủ cắt mẹn cái kia thoáng làm lạnh không sợ trái tim liền lại một lần nữa điên cuồng loạn động lên. Nó tiếp tục lấy nặng nghề hô hấp, trong lồng ngực tiêu đốt lên quyết đấu đấu cùng sinh tử quyến luyến, chiếu ứng nó khắp toàn thân đáng sợ vết sẹo. Nhưng nó biết, nó phải nhịn nhịn, nó nhất định phải tiếp tục lấy nhiệm đan truyền thống, trước hết để cho vô cùng vô tận nô lệ sông đi lên tiêu hao, lại từ tinh anh chiến sĩ quyết định thắng bại. Nó biết đây là ổn thỏa nhất biện pháp, nhưng là trong đầu một loại khác khát vọng cũng đang dày vào nó. Ngay tại vừa rồi, nó tại từng cái quân đoàn thông tin bên trong được đến tin tức, một chi làm tiền phong cỡ nhỏ binh đoàn trong nháy mắt mất đi liên lạc cùng hành tung, mấy ngàn tên nhiễm đan chiến sĩ cùng mười mấy vạn nô lệ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mất tích. Đây là có một cái cường giả, một cái cường đại đối thủ, hắn có thể là một cái vĩ đại chiến sĩ, hoặc là một cái như là chính mình dưỡng phụ sĩ cơ, thậm chí sẽ là một kiện bị điều khiển cường đại vũ khí, nhưng là nó không quan tâm, nó chỉ nghĩ đi chiến thắng cái kia đủ để diệt sát quân đoàn quái vật, nó chỉ muốn tại cái này không thú vị mà dài dằng dặc đi thuyền về sau, thưởng thụ một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết. Loại tâm tình này tựa hồ phá lệ mãnh liệt, tựa như là có đồ vật gì ở bên thai của nó nói nhỏ. Chiến đấu, nó cần một trận chiến đấu chân chính. Không, loại cảm giác này, không, đừng đi muốn nó, trước đừng đi muốn chiến đấu sự tình, còn có nhiệm vụ phải đi hoàn thành, tiến lên, tìm tới cái kia ẩn nấp căn cứ, cướp đoạt nó, đây mới là hiện tại quan trọng nhất. Nhưng là chiến đấu, đáng chết. Cắt mẹn ép chán của mình, sau đó nó nghe tới một bên trợ lý thanh âm. Đại nhân, nói. Đại nhân, tiên phong báo cáo. Tại chúng ta tuyến đường hành quân phía trước có một chiếc nhân loại chiến cơ. Đánh rơi nó, cái này còn cần chỉ thị của ta. Bá chủ cắt mẹn có thể nghe tới thanh âm của mình trở nên so dĩ vãng cuồng bạo hơn cùng bất mãn, có lẽ nó thật cần tăng tốc bước chân, dẫn đầu quân đội, tăng tốc đi tới. Nó nhớ kỹ phía trước là trên cái thế giới này duy nhất một con sông lớn, xuyên qua nó liền có thể đến điểm đến của mình, sau đó tiêu diệt ở nơi đó thủ vệ ra hỏa, hẳn là có ạ starter. Hy vọng bọn hắn sẽ là không để nó thất vọng đối thủ. Bá chủ cắt mẹn ngẩng đầu lên, tại đội ngũ tiến lên phía trước nhất, nó nhìn thấy một cơn bão táp ngay tại tụ tập. Phong bạo ngay tại tụ tập. Chúng ta khả năng cần cải biến một chút lộ tuyến, chẳng qua nếu như vậy, tại quy định thời gian trước đó, chúng ta hẳn là đuổi không đến tòa kia cầu lớn, đến lúc đó sợ không phải lại muốn cùng những cái kia hắc ám thiên sứ cái cỏ. Chí kho xạ lì ơ thì đi tại đội ngũ đằng trước nhất, bên người của hắn là buồn bực không ra tiếng Azat, sau lưng thì là có vẻ hơi mặt ủ mày cho hệt mà tại tiểu đội cuối cùng, tại khẩn cấp vận chuyển bên trong đổ bộ đến cái thế giới này cổ chiến sĩ chỉ rộng thủ vệ đội ngũ phân đôi. Báo cáo không có đạt được trả lời, xạ lì ơ gì chuyển qua đầu của hắn. Không ngạc nhiên chút nào ở trên mặt của Hedge nhìn thấy một cô do dự cùng tư tưởng hỗn hợp thể. Chí kho hơi cất cao giọng, dùng nhẹ giọng thét lên tỉnh lại trong suy nghĩ tiểu đội trưởng. Người gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Theo vừa rồi bắt đầu làm sao liền một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề? Chỉ là đang lo lắng chiến sự. Hedge mơ hồ kỳ từ đáp trả, liền ngay cả Azat đều bởi vì đáp án này mà nhíu mày, chớ nói chi là đem không tin hai chữ viết lên mặt xạ lụy ở gì. Bất quá cổ chiến sĩ chỉ rồng ngược lại là không có chú ý tới bên này, hắn chỉ là nheo mắt lại, nhìn chằm chằm một bên một cái không chút nào thu hút mồ đất. Trong con mắt hiện lên hồi ức cùng suy tư, nhưng tại tín nhiệm cùng lâu dài chiến hữu tình phía dưới, xã lì ở gì cuối cùng vẫn là không nói gì, tiểu đội chỉ là tiếp tục ở trong yên lặng buôn ba, tiến về tòa kia phương xa cầu lớn. Cơ hồ ngang qua toàn bộ xã bị số 4 tinh xã bị sông là một đầu to lớn loạn lưu, cho dù là nhất chật hẹp mặt sông cũng có kém không đa số trăm mét rộng, mà lại tại nước chảy xiết phía dưới răng đầy bén nhọn đáng ngầm, để bất luận cái gì đi bộ buôn ba khả năng đều bị triệt triệt để bóc chết. Bởi vậy, chỉ có mấy đầu vượt sông cầu lớn liền lộ ra đầy đủ chân quý, thậm chí có chiến lược ý nghĩa, mà quân đoàn thứ 2 tiểu đội liền bị phái đi chi viện trong đó một tòa, tại hồi lâu cũng chờ không đến đến đây tiếp ứng sở tỏ mịt về sau, hết bọn người không thể không đi bộ tiến về. Một đoạn này đường đi không tính là dài dằng dặc, cũng không có bộ phát cùng địch nhân giao chiến, trừ cổ chiến sĩ chỉ rộng thỉnh thoảng sẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm một chút mô đất bên ngoài, liền lại không khác sự tình phát sinh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hết tại một loại lo lắng dưới tình huống 43. Ngay tại trước khi lên đường, đang đợi bộ kia bổ câu bọn hắn sở tỏ mịt thời điểm, hết rốt cục bình phục tốt tâm tình của hắn, dự định cùng các chiến hữu của hắn tâm sự có quan hệ với gen nguyên thể ma huyễn hiện thực. Nhưng hiện thực lại là nguyên thể. Cái gì nguyên thể? Tất cả mọi người, vô luận là Azat, còn là hết thể kẻ đầu tiêu xạ lì ở gì, thậm chí là cổ chiến sĩ chỉ rồng, đều tại dùng một loại thuần nhiên mê hoặc cùng chuyện đương nhiên đang nhìn hắn, liền phảng phất bọn hắn cái gì cũng không biết. Hết ý đồ tranh luận cái gì, nhưng tại hỏi thăm vài câu về sau, hắn phát hiện bọn hắn thật là cái gì cũng không biết, có quan hệ với phát hiện nguyên thể tung tích, xâm nhập hắc ám thiên sứ doanh trại loại hình ký ức đã không hiểu thấu biến mất, bọn hắn chỉ nhớ rõ tiểu đội là bị một tờ lệnh điều động phái xuống tới. Nhìn xem chính mình chiến đấu huynh đệ còn có đạo sư của mình cái kia từng cái lời thề son sắt khuôn mặt, có như vậy trong nháy mắt, liền hết chính mình cũng lâm vào hoài nghi, chẳng lẽ hết thảy thật là hắn không tự chủ vọng tưởng. Nếu như không phải trong đầu từ đầu đến cuối rõ ràng phản chiếu bộ kia tóc bạc cùng xanh biết đồng khuôn mặt, hắn khả năng thật liền muốn bị loại này hoài nghi đánh ngã. Nhưng đang hoài nghi về sau, một loại hoàn toàn mới đáng sợ tư tưởng chiếm cứ trong đầu của hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chỉ có hắn nhớ? Ai? Lúc nào? Làm sao làm được? Hắn thậm chí không dám suy nghĩ càng nhiều. Hết ngẩng đầu, hắn nghĩ hít sâu một chút, sau đó dùng chiến đấu cùng nhiệm vụ tạm thời lãng quên những này đáng sợ suy luận cùng hồi ức. Sau đó, hắn liền thấy một khung sờ tòm bít. Một khung thiêu đốt lên sờ tòm bít. Nó hiển nhiên bị cái gì tập trung, hơi nghiêng cánh đã hoàn toàn bao trùm tại quần quần trong khói dày đặc, hết mắt thấy nó siêu siêu mẹo mẹo rơi xuống, vẽ ra trên không trung một đạo hình thù kỳ quái đường vòng cung, sau đó chậm rãi biến mất tại tầm mắt của bọn họ phía trước. Kia là cầu lớn phương hướng, cũng là nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu. Mấy tên hắc ám thiên sứ, bọn hắn còn là đợi tại cái này có chút u ám trong mặt thất. Có người vừa mới nhìn trộm chúng ta, là quân đoàn thứ 2 một tên cổ chiến sĩ. Không cần phải để ý đến hắn, tổ B làm sao còn không có ép vận mục tiêu đến nơi này. Bọn hắn sợ Tommy lọt vào nhiễm đang tập kích, chuẩn bị lân cận cùng thủ vệ cầu lớn tổ A trước tụ hợp. Tổ A bên kia báo cáo, một chi thành quy mô nhiệm đàn quân đội đang theo cầu lớn thẳng tiến, mục tiêu của bọn chúng rất có thể chính là chỗ này. Chúng ta cần tiếp viện A. Nhiệm đàn quân thế quy mô. Đại khái hơn 20 người bá chủ chừng 2 vạn phổ thông nhiệm đàn binh sĩ, còn có mấy chục vạn nô lệ quân đội. Ta nhớ được AB2 tổ tụ hợp, tổng cộng có 7 người, lại thêm cầu lớn nơi đó phạm nhân thủ vệ có chừng 2 vạn. Ngồi tại ở giữa nhất hắc ám thiên sứ nhẹ gật đầu. Đầy đủ. Chúng ta nhiệm vụ thứ nhất là giữ vững nơi này, cầu lớn sự tình giao cho tổ A cùng tổ B giải quyết đi. Phải tin tưởng. Sợ cánh lực lượng. Chương 47, chết 2, sông lớn A. Lạc bù trung sĩ nhẹ giọng cảm khái, hắn đầu tiên là vớt vớt nhồi vào cục đá cùng cắt bụi quần áo, sau đó vỗ tay một cái, cầm ra một cái đồ hộp, cậy mở, tiếp lấy cũng mặc kệ bên trong đồ ăn băng lãnh, liền miệng lớn bắt đầu ăn. Hắn cũng không có vội vã đi nhấm ướt, mà là trước dùng đầu lưỡi chậm rãi mài nhỏ từng ngụm đồ ăn, sau đó lại một chút xíu nuốt xuống, đầu lưỡi của hắn thỉnh thoảng sẽ tại giữa hàm răng trống rỗng bên trên phát qua, kia là quá khứ kinh nghiệm để lại xuống tới vết tích. Hậu cần đám khốn kiếp kia không đến thời điểm then chốt là sẽ không phát đồ tốt, đồ hộp bên trong có cái gì để người chấn kinh răng hàm tiểu kinh hỉ quả thực không thể bình thường hơn được. Trung sĩ viết qua đầu, phun ra một cái giống màu trắng cục đá đồ vật, hắn cố gắng khống chế chính mình không đi nghĩ kia rốt cuộc là cái gì. Sau khi xác định không có bất kỳ vật gì, hắn mới bắt đầu nhấm ướt, theo nhạt nhẽo vô vị trong đồ ăn cố gắng hấp thu rễ cây cùng nhân tạo gia vị hương vị. Ngươi không đến điểm A, thiếu ý. Ngươi đã thật lâu cũng chưa từng ăn đồ vật. Làm trong miệng nhồi vào hồ trạng vật về sau, Lạc Bù mơ hồ không rõ mở miệng, hắn quay đầu nhìn về phía Tỷ Dậy, lại phát hiện thiếu ý chỉ là lắc đầu, một lòng nuốt ve bộ ngực mình bên trên vết sẹo, nơi đó nguyên bản nên có một cái bị chặt chẽ chiếu khăn túi, bên trong đặt vào Tỷ Dậy thư nhà, đặt vào hắn cùng đi qua liên hệ. Lạc Bù không nói thêm gì, hắn mở ra một cái đồ hộp, đặt ở Tỷ Dậy bên người, sau đó lại vì chính mình mở ra một cái, đem bên trong đồ ăn tận khả năng nhét vào trong miệng của mình, lúc này, trong lòng của hắn là một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đúng vậy, nhẹ nhõm, an nhàn. Từ khi đêm qua, bọn hắn trước kia phòng thủ trận địa bị đột phá về sau, Lạc Bù cùng Tỷ Dật tựa như là con rồi không đầu tại trên hoang mạc chạy trốn, bọn hắn không dám đi những cái kia hơi bằng phẳng một chút đại lộ, chỉ dám tại rừng thiêng nước độc địa phương gian nan buôn ba, hai cái pháo hôi cơ hồ là không có đen không có phí công chạy trốn mệnh, bọn hắn dựa vào ngôi sao cùng gió xúc cảm miễn cưỡng phân biệt phương hướng, mơ mơ hồ hồ ăn hết cuối cùng thức ăn nước uống, cùng một chỗ trốn ở. Những cái kia tảng đá lớn trong bóng tối nghỉ ngơi, hoặc là tránh đi những cái kia tới lui ở trên trời nhiễm đang chiến cơ tìm kiếm. Rốt cuộc qua không sai biệt lắm 15 cái kẻ dạ giờ chuẩn, đang lúc Lạc Bù cân nhắc muốn hay không khẩu súng cũng ném đi đến giảm bớt trọng lượng thời điểm, bọn hắn nhìn thấy đầu kia sông lớn, còn có tòa kia cầu lớn. Trung sĩ cơ hồ quên tiếp xuống đến cùng phát sinh cái gì, hắn nhớ mang máng bọn hắn như là điên cuồng dã nhân gầm thét chạy hướng trận địa, sau đó bị kinh hoàng quân phòng thủ nhấn đổ vào trên đất cát, sau đó chính là vô số người, vô số đôi đồng tử, vô số há mồm, liên tiếp ở bên cạnh hắn xuất hiện, lấp lóe, kể ra, để hắn vốn là không tỉnh táo lắm đầu óc trở nên càng thêm mê man. Đợi đến hắn lần nữa nhớ tới thời điểm, hắn đã ngồi tại trong một cái phòng, ngồi đối diện cầu lớn cao nhất tư lệnh phòng thủ, Lạc Bù thậm chí nhìn thấy tại gian phòng trong bóng tối đứng bước một cái cao lớn chiến sĩ. Trời ạ, là tử vong tiên sứ, hắn còn là lần đầu tiên cách bọn họ gần như vậy. Tư lệnh phòng thủ không ngại phiền phức hỏi rất nhiều vấn đề, như là tính danh, số hiệu, sở thuộc bộ đội, đi qua 24 kẻ dạ giờ chuẩn kinh lịch cái gì, Lạc Bù có chút có thể trả lời đến, còn lại chỉ có thể chết lặng lắc đầu. Nhưng hắn nhớ kỹ, khi hắn nói ra chính mình sở thuộc bộ đội cùng trận địa thời điểm, tư lệnh trên mặt lộ ra không cách nào ngăn chặn kinh ngạc. Thứ số 42 cao điểm đêm qua khoảng 5 giờ liền bị quân địch đột phá. Hắn nghe tới tư lệnh tự lẩm bẩm. Ở bên trong đóng giữ thứ 33 đoàn không có một người chạy đến. Cho đến lúc này, Lạc Bù hỗn hỗn độn độn trong đầu mới rốt cục nhớ lại chính mình là chi bộ đội kia một viên, đóng giữ tại cái kia cái gọi là cao điểm trận địa, nhưng cái này đã không trọng yếu, hắn hồi tưởng đến tại chạy trốn lúc nhìn thấy tràng cảnh cùng hình ảnh, đối với trừ hai người bọn họ, không người còn sống kết quả không chút nào giật mình. Cái kia tử vong thiên sứ tựa hồ nhẹ gật đầu, sau đó, Lạc Bù liền bị đưa đi ra, hắn bị nhét mấy cái đồ hộp cùng mấy hàng đạn. Tại một sĩ binh dưới sự dẫn đầu, 7 lần quắc 8 lần rẽ đi tới một cái mới chiến hào, sau đó hắn phát hiện Tỷ Dậy đã đang chờ hắn, thiếu ý trong ngực đồng dạng nhồi vào đồ hộp cùng đạn. Tiếp xuống, bọn hắn thành trong chiến hào minh tinh, tổng quân quan đến sĩ quan lại đến binh sĩ đều muốn nhìn một chút hai cái này cùng nhiệm đan đại quân giao phong qua lão binh bọn hắn thành quần kết đội xuống tới, một năm miệng mười thảo luận bọn hắn biết hoặc là nghe nói, thậm chí là suy đoán đến tin tức, tại bọn hắn tranh luận cùng kể ra bên trong, Lạc Vũ tỉnh tỉnh mê mê ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhiệm đan tiến công đại khái tại hôm qua giữa trưa bắt đầu, tại bọn hắn trận địa gặp nạn trước đó, đã cùng vô số pháo đài cùng chiến tuyến bị ngạnh sinh sinh san bằng, loại này đồ sắt cùng xâm lấn một mực tiếp tục đến nửa đêm mới thoáng ngừng, lúc đó đã có hơn phân nửa thế giới bị những này dị hình sở đoạt lấy. Có người nói tại ngày hôm qua trong chiến đấu có vượt qua 500,000 người bị nhiễm đan giết chết, còn có nói là 800,000, thậm chí có người lời thề son sắt mà tỏ vẻ bọn hắn có thể là trên toàn thế giới cuối cùng thành biên chế quân đội, mà nhiễm đan đã giết chết vượt qua 2 triệu người. Cuối cùng một loại hiển nhiên là tại nói bậy, Lạc Vũ rất rõ ràng cái gọi là cờ dạ nột thứ 23 đoàn tổng cộng cũng mới hơn 1 triệu người, mà lại trên cái thế giới này trừ bọn hắn những này không may bộ đội phòng thủ, liền một cái bình dân đều không có. Nhưng là một cái khác chủ đề rất nhanh liền chiếm cứ thảo luận trung tâm vị trí, thông tin ban binh sĩ biểu thị, bọn hắn, theo cái khác đoàn nghe nói, đêm qua chí ít có mấy trăm tử vong thiên sứ thành quần kết đội xuất trình, có người nói bọn hắn tại xã bị số 4 tinh lớn nhất sơn cốc nơi đó cùng nhiệm đan quân đội hung hăng đánh lên một trận, nghe nói là thắng, nhưng cũng có người nói là thua, dù sao có thể xác định chính là, khi bọn hắn trở về thời điểm, những cái kia tử vong thiên sứ nhân số rõ ràng biến thiếu một chút, mà nhiệm đan thế công tại toàn bộ sau nửa đêm cùng rạng sáng đều duy trì một loại quỷ dị trệ trì hoãn, chậm chạp không có phát động mới tiến công. Nhưng cũng có gai đầu làm trái lại, có lẽ là những cái kia tử vong thiên sứ đánh đại bại cầm, bị nhiễm đan dị hình toàn diện bắt lấy sau đó ăn sống sống lột. Sau đó hắn liền bị hai tên quân kỵ quan kéo đi. Bị như thế giật mình, đại bộ phận người cũng không có tiếp tục bắt quái tâm tư, Lạc Vũ rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút, hắn ngủ mấy giờ, tại xế chiều khoảng 3 giờ bị kịch liệt cảm giác đói bụng chỗ tỉnh lại, sau đó cứng đờ đứng thẳng người lên, bắt đầu ăn cái gì, trang đạn. Hết thảy cùng trước đó kỳ thật cũng không hề khác gì nhau, nhưng là Lạc Vũ lại cảm thấy một cô an tâm, một cô bị an toàn cùng an nhàn chỗ xây dựng an tâm. Hắn biết đây là giả tạo, đây là một loại che đậy bản thân nhận biết lừa gạt, hắn biết tại hắn nhìn không thấy địa phương, nhiễm đan đại quân ngay tại mạnh mẽ đâm tới, có lẽ lập tức liền sẽ đánh tới nơi này đến, để hắn lặp lại chuyện ngày hôm qua. Nhưng làm hắn nhìn thấy bên cạnh cái kia đông đảo binh sĩ thời điểm, khi hắn dựa vào tại dày đặc thổ trồng bên trên thời điểm, hắn còn là cảm thấy an tâm, hắn tình nguyện cái gì đều không muốn, không đi nghị không chạy khỏi chiến đấu, không đi nghị nhiễm đan đáng sợ, cứ như vậy đắm chìm tại ngắn ngủi, mỹ diệu an nhàn bên trong. Cảm giác này thật là để người nghiện. Lạc Bù thậm chí muốn cười, trên thực tế hắn cảm thấy loại nào đó hèn mọn nhất vui vẻ, mà cái này vui vẻ vẹn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ, bởi vì khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, liền phát hiện từng cái kỳ quái máy bay xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Giết chóc không, quyết đấu, đồ sắc không, không phẫn nộ hẳn là vinh dự, là thể diện chiến đấu cùng tử vong. À, vinh dự cắt mẹn xoa đầu, hắn cảm thấy có chút khó chịu, không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. Vinh dự quyết đấu thanh âm kia tựa hồ tìm tới khiếu môn, nó bắt đầu nói nhỏ những cái kia để cắt mẹn không cách nào phủ nhận sự tình. Bá chủ bình tĩnh sắc mặt, nó cúi đầu, lắng nghe trợ lý báo cáo. Tiên phong, chiến cơ, trận địa pháo binh cùng khoa học bộ đội bố trí. Nhưng nó hoàn toàn không có để ý, trong đầu của nó cùng lồng ngực đang không ngừng nói nhỏ chỗ dày vào lấy, không ngừng mà khát vọng huy động trong tay mình ngưỡi dao, có như vậy trong nháy mắt, nó thậm chí ép không hạ loại này khát vọng. Vung đao là được, để hiến máu chảy xuôi. Có như vậy trong nháy mắt, mặc kệ là nó bên cạnh cái kia nói liên miên lại nhại trợ lý, còn là phía trước những cái kia khoe khoang chính mình đáng buồn võ lực các tên ngu ngốc, ai cũng có thể, nó đều có thể giết chết. Nó có thể giết chết bọn chúng, giết chết tất cả vật sống, theo chiến sĩ đến nô lệ, thậm chí là đồng bào của nó. Không quan hệ, giơ lên đồ đao, để máu tươi chảy xuôi. Không, không, không. Không phải là dạng này. Cắt mẹn, con của ta. Một cỗ mới thanh âm cậy mạnh xông vào, kia là kẻ thao túng tại xa xôi chiến đấu trên mặt trăng ý thức được chính mình tiêu ngạo nhất tác phẩm tựa hồ ra một vài vấn đề. Ngươi làm sao? Tinh thần của ngươi rất không ổn định, ta tại ý thức của ngươi bốn phía nhìn thấy một ít không tốt lắm đồ vật. Bá chủ liếc mắt. Không, phụ thân, ta không sao. Ngươi xác định a? Đúng vậy, ta không sao, ta đã một lần nữa khống chế lại thân thể của ta cùng ý chí, tựa như trước đó đồng dạng. Cắt mẹn ngữ khí là dồn dập, nó rất rõ ràng, một khi nó thật thừa nhận chân tướng, như vậy nó dưỡng phụ tuyệt đối sẽ đem nó mang về đến chiến tranh hậu phương đi. Nói đùa cái gì? Ngươi tốt nhất không có việc gì, con của ta, ta hiện tại không có tinh lực cẩn thận suy nghĩ lời của ngươi. Chiến xoáy trong thanh âm mang mọi mệnh, dù cho đối với nó dạng này vu thuật quái vật đến nói, điều khiển nhiều như thế cá thể vẫn như cũng là một hạng gian tân sự nghiệp vĩ đại. Ngươi nghe tới nói nhỏ rồi sao? Con của ta thành thật trả lời, không muốn lừa gạt ta. Từng có, nhưng bây giờ không có. Nói nhỏ vẫn như cũ ở bên thai của cặp mèn vần quanh. Tốt ta nó nghe tới thở dài. Cẩn thận những cái kia nói nhỏ, con của ta, kia là trong ngân hà vật đáng sợ nhất. Chúng ta chủng tộc những người nắm quyền từng cho là mình có thể cùng những cái kia trong hư không thần minh đạt thành hợp tác cùng hữu nghị, nhưng ta gặp qua bọn chúng cuối cùng bộ dáng. Nếu như cảm thấy không đúng, lập tức trở về. Không muốn lừa gạt ta, không muốn lừa gạt người phụ thân. Ta cặp mèn nó còn muốn nói điều gì, nhưng là thanh âm của nó đã càng ngày càng yếu ớt, cặp mèn chỉ là đứng ở nơi đó, an tĩnh chờ đợi thanh âm hoàn toàn biến mất. Ta biết. Nó nói, sau đó tiếp tục lắng nghe bên tai nói nhỏ. Nó đã học xong không đi chán ghét bọn chúng. Vinh dự quyết đấu máu tươi nó không ghét những từ ngữ này. Chuẩn bị tiến công. Bá chủ ra lệnh, mà khi binh đoàn của nó vì chiến tranh rít gào mà chuẩn bị thời điểm, bá chủ chỉ là an tĩnh bước ve cánh tay trái của mình, nơi đó có một hàng chỉnh tề mặt sẹo, tổng cộng có 7 chỗ.
mỗi khi một trận vĩ đại, đủ để cho nó cảm thấy thỏa mãn cùng vui sướng chiến đấu phát sinh, nó liền sẽ ghi lại một đạo. Nó hy vọng đạo thứ 8 sẽ tới rất nhanh. Nếu như tính luôn ta, chính là 8 người, tỷ số thắng cũng tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Ngươi xác định không còn suy tính một chút. Mặc găng đang cười, nàng mồ hôi tại cái trán cùng trên gương mặt làm nổi bật quang mang trong suốt, ở mức cục cục tóc dán tại thái dương cùng trên cổ, tựa như là một gốc xấu hổ cây liễu. Mà Hắc Ám Thiên Sứ chỉ là nhìn xem nàng, không có trả lời. Ở chỗ này, chờ chúng ta trở về. Hắn nói, sau đó đi ra ngoài, chỉ để lại một găng ngắm nghĩa cả phòng phản linh năng trang bị, những vật này chung vào một chỗ, có lẽ thật có thể để một cái án phạ cấp như là phạm nhân giống nhau yếu đất. Bất quá bọn chúng hoàn toàn không ảnh hưởng một găng suy nghĩ. Nàng có thể cảm nhận được, nhiễm đan đại quân chính như là đói như châu chấu đánh tới, mà bọn chúng muốn đối mặt chính là 20,000 tên đóng giữ tại kiên cố pháo đài quân phòng thủ, còn có 8 cái theo tệ dạ đi ra Hắc Ám Thiên Sứ, trong bọn họ mỗi một cái đều muốn so cái kia 20,000 tên phạm nhân cộng lại còn nguy hiểm hơn. Mà tại một mặt khác, nàng cảm nhận được 4 cái nhỏ nhỏ, để nàng thân thiết khí tức, bọn hắn ngay tại trong cuồng phong cực kỳ khó khăn buôn ba, xem ra còn cần một đoạn thời gian mới có thể đổi tới. Mặc găng điểm cái cằm, bắt đầu suy nghĩ lên có phải là hẳn là tùy ý nhúng tay một chút, cam đoan chính mình trước mắt yêu nhất mấy cái này nhân vật không muốn vắng mặt trận này lớn kịch. Nàng chính nghĩ như vậy, lại đột nhiên cảm thấy loại nào đó kỳ dị khí tức, đó là một loại cực độ nguy hiểm cùng hồi hộp cảm giác thét lên, đang không ngừng nhắc nhở lấy nàng, yêu cầu tránh lui cùng từ bỏ. Mà nàng bản năng tại đối với thứ gì nhe răng trợn mắt gầm thét, đó là một loại ở vào hoảng hốt mà không phải phẫn nộ gầm thét. Nàng híp mắt, nhìn kỹ lại tại linh hồn trong hải dương nhìn thấy một cỗ màu đỏ thắm sương mù, nó không có mục đích cùng tư tưởng, phảng phất chỉ là bị quanh quẩn tại cầu lớn phía trên chiến tranh cùng khí tức hủy diệt hấp dẫn, theo hiện thực cùng hư vô trong khe hở liên tiếp không ngừng mà tuôn ra, phát ra một loại như là châu đực, lại như cùng chó săn lớn tiếng cười, liền tựa như một vị tàn bạo nhất quốc vương tại vì sân thi đấu bên trên máu me đầm địa mà cất tiếng cười to. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy những sương mù kia chậm rãi tiếp cận chính nàng, như là ngang ngược như rắn tại nàng bốn phía vờn quanh cùng quay quang. Mặc găng mặt lạnh lấy, nàng tính thăm dò vươn một chi tùy thời có thể chặt đứt linh năng xúc giác, vươn hướng những này màu đỏ thâm sương mù. Sau đó bọn chúng ghét bỏ lách qua nàng. Cam. Chương 48. Chết 3, chương 48, chết 3, chiến tranh. Theo một ý nghĩa nào đó, chiến tranh là văn minh từ đồng nghĩa, nó có thể là bất luận cái gì quốc gia, bất kỳ chủng tộc nào, thậm chí bất luận cái gì trong tinh hệ tiếp cận nhất tại chân lý tồn tại. Vô luận là chủng tộc gì, vô luận là cái gì gen, vô luận là cái gì tư tưởng cùng đạo đức, làm văn minh theo như dã thú tỉnh mê mê bên trong sinh ra thời điểm, làm tham lam theo bản năng sinh tồn bên trong bị lấy ra thời điểm, làm đã từng ăn thịt động vật vạch đánh dấu lãnh địa cùng đánh lẫn nhau tranh đấu ký ức bị nhặt lên, quét sạch, lại bị mang theo vinh quang hoặc là tín ngưỡng loại hình đơn sơ lý do về sau, chiến tranh liền chuyện đương nhiên theo thời thế mà sinh. Như thế bội bảng, như thế hợp lý. Hai cái thôn xóm, hai cái vương quốc, hai cái chủng tộc, có lẽ bọn hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua, có lẽ giữa bọn hắn quan hệ sản xuất, đạo đức nhận biết cùng quá khứ lịch sử không có một chút điểm giống nhau, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, làm trong đó một phương không có ý định dùng hòa bình cùng giao lưu đến giải quyết vấn đề thời điểm, chiến tranh liền sẽ tại song phương trong đầu đồng thời xuất hiện. Từ góc độ này tới nói, chiến tranh đã không hèn hạ, cũng không tàn nhẫn, nó bất quá cùng văn minh, giao lưu, sinh tồn chờ từ ngữ có được đồng dạng ý nghĩa, là bất luận một loại nào bộ tộc có trí tuệ đều bẩm sinh một mạc thiên phú. Theo bao vây lấy rách dưới lá cây, vung đẩy cây gỗ, lẫn nhau ném bén nhọn hòn đá, đến dùng tấm ván gỗ cùng vải bóc che lại yếu hại, dùng trường kiếm cùng chiến mã đi đối kháng, lại đến theo khói đặc quần quật nhà máy bên trong mở ra mười mấy tấn nặng xe tăng cùng pháo tự hành, để hạch nhân tách ra cùng sinh hóa vũ khí ác ngộng triệt để đạp phá hết thể ranh giới cuối cùng cùng cảm giác an toàn. Thẳng đến bay lên vũ trụ, tiếp xúc đã từng vì bái nhật nguyệt tinh thần, để hô hấp của mình cùng hàng tinh lấp lóe tại cùng một mảnh trong tầm mắt tiếng vọng, thế nhưng bất quá là thanh đao kiếm cùng đạn pháo đổi thành liên cơ cùng bạo đạn, để mấy cây số dài vĩ đại chiến hạm tiếp nhận đã từng máy bay đại pháo. Chỉ thế thôi. Theo 3 năm tên chiến sĩ hỗn chiến, đến hai cái chiến đấu quân ở giữa chém giết, lại đến mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thậm chí là hàng trăm triệu đại quân tại xa bản cùng ngòi bút mệnh lệnh dưới vong ngã lẫn nhau hủy diệt, chiến tranh chưa hề cải biến. Nó là mỗi một cái cá thể ác ngộng, mỗi một cái tập thể hạo kiếp, mỗi một cái quốc gia gặp trắc trở, cùng mỗi một chủng tộc thắng lợi vĩ đại. Là nguyên soái ra lệnh, tướng quân chế định phương án, đoàn trưởng quy hoạch lộ tuyến, doanh trưởng tập kết binh sĩ, mà đại đội trưởng vùng ra lưới đao, hiệu lệnh công kích thời điểm. Làm chiến tranh phong mang hóa thành dũng tướng lưới đao, kỵ binh móng ngựa, xe tăng bánh xích, lại đến lít nha lít nhít 7 giờ dồn phong minh tấu vang lên thời điểm. Không ai quan tâm những cái kia chân chính đối mặt nó người, thậm chí những người kia chính bọn hắn đều không để ý tối thiểu nhất, lạc ngủ, không hề để ý, ngoan tặng. Là giờ dồn. Hỗn loạn tiếng kêu to tại trong chiến hào vang lên, lạc bù trung si nắm thật chặt hắn khẩu súng kia, đây là hắn một đường lang bạt kỳ hồ đến nay, duy nhất không có vứt bỏ đồ vật. Hắn kề sát tại chiến hào tường đất phía trên, một cái tay dùng đến vừa mới bị phát hạ đến sẻn công binh, liều mạng ý đồ đào lại sâu một chút, cho dù là 1 cm tiến triển, đều càng có khả năng để hắn mạng sống. Cuối cùng, tại hắn nghe tới những cái kêu bén nhọn tiếng xé gió triệt để xé rách màng nhĩ của hắn trước đó, hắn rốt cục có thể đem chính mình toàn bộ thân thể nguyên lành nhét đi vào, chỉ để lại một cái rách rách dưới dày còn ở bên ngoài. Doanh tạc bắt đầu. Nhiễm đan 7 giờ dồn có lẽ có trên 100 chiếc, mấy ngàn chiếc thậm chí nhiều hơn, dù sao lạc bụ trước kia liền nghe tới những cái kia súng phòng không tại không tiếc hết thể khai hỏa,
hắn nghe những cái kia phụ trách súng phòng không binh sĩ nói qua, bọn hắn trong tay đại gia hỏa có thể phong tỏa mấy cây số không được, mỗi phút có thể đánh ra hơn ngàn phát pháo đạn, liền ngay cả con ruồi đều sẽ bị bọn hắn pháo hôi xé thành mảnh nhỏ. Nhưng cái này tựa hồ cũng không có ích lợi gì, Lạc Vũ chỉ nghe được những cái kia phòng không hỏa pháo tại nổi điên, tại một khắc không ngừng thổ lộ lửa cháy lưỡi, cả một cái trận địa họng pháo tấu vang lên một khúc lộn xộn chống cự chi ca, nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản nhiễm đang đem bom ném tới chiến hào bên trong. Lạc Vũ gắt gao che lỗ tai của mình, nhưng là hoàn toàn ngăn cản không được tiếng nổ không ngừng mà đánh hắn yếu ớt vô cùng mà nghĩ, đó là một loại không có quy luật chút nào cuồng loạn tiếng vang, nó khi thì nặng nề mà trang nghiêm, khi thì liền như là nổ tung bình thủy tinh, bén nhọn vô cùng. Trung sĩ thậm chí có thể nghe tới những cái kia nhìn như kiên cố đống đất cùng bên trong binh sĩ bị cùng một chỗ nổ bay thanh âm, đó là một loại đặc biệt lại tiếng vang trầm nặng, gần như không có khả năng sẽ nghe lầm, cũng mang ý nghĩa khả năng một cái thằng xui xẻo thậm chí nhiều hơn người bị sống sờ sờ chôn ở trong đất. Có chút đạn pháo rơi trên mặt đất, có chút đạn pháo rơi tại trong chiến hào, thậm chí còn có một mai rơi tại Lạc Bù phụ cận, hắn lộ ở bên ngoài giày có thể cảm nhận được bị nổ bay bùn đất cùng cục đá gõ đế giày thanh âm. Hắn nghe tới hết thảy thanh âm, bom nổ tung, hỏa pháo phát xạ, giờ dồn cánh sẹt qua tầm trời thấp lúc cổ quái tiếng vang cùng hí lên, nhưng hắn duy chỉ có nghe không được thuộc về nhân loại tiếng đều thảm thiết, vô luận là bị thủy triều bùn đất chỗ sống sờ sờ bùi lấp, còn là trong nháy mắt bị liệt diễm thôn vệ, thậm chí là tại đạn pháo nổ tung chỗ bước hơi ra chân không trong lĩnh vực bị rút khô tất cả dưỡng khí, những này đều không phải có thể làm cho người phát ra bất kỳ thanh âm kiểu chết. Chỉ có đạn pháo, chỉ có nổ tung, cơn ác mộng này tấu lên khúc vang có 5 phút đồng hồ, thậm chí nhiều hơn. Cuối cùng, nó dừng lại. Lạc Bù thậm chí quên đi chính mình là làm sao theo cái kia trong hố leo ra. Hắn di chuyển như nhũn ra bắp chân cùng bàn chân, miễn cưỡng đứng lên, nhưng là còn không có qua vài giây đồng hồ, hắn tựa như cùng bị rút khô khí lực, bắp chân mềm nhũn, co quắp ở trên mặt đất. Sau đó, hắn nhớ tới cái gì, liền cơ hồ là dùng cả tay chân leo đến một bên, điên cuồng đào xới những bùn đất kia cùng gạch ngói vụn, mặc cho ngón tay bị đâm ra máu tươi. Một lát sau, tại hắn lôi kéo xuống, tí dày đầu theo trong đất bùn chui ra. Hai người đều không nói gì, bọn hắn chỉ là lẫn nhau liếc mắt nhìn, liền cúi đầu xuống, từng ngụm thở hổn hển. Toàn bộ trận địa hiện tại liền tựa như một khối bị thiên quân vạn mã dẫm qua bùn nhão đầm. Khắp nơi đều là cái hố cùng tứ tán thi thể khối vụn, bị nổ lật ra đến bùn đất cùng thận hỗn tạp lại với nhau, phát ra một loại trước nay chưa từng có mùi thối, những cái kia còn có tinh lực binh sĩ đang lớn tiếng gào thét, hoặc là tìm kiếm chiến hữu của mình, hoặc là dứt khoát là đang cầu cứu, vô số loại kêu to nương theo lấy sĩ quan cái còi cùng sắp chết thương binh rên rỉ mà đồng thời vang lên, lại không thể so nhiễm đàn quân đội vừa rồi dọa người hành tạc càng yên tĩnh. Nhưng là rất nhanh, tất cả thanh âm đều biến mất, bởi vì tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng lại. Chấn động. Một loại chấn động cảm giác tập kích bọn hắn giác quan, kia là đại địa đang run rẩy. Tựa như là hàng ngàn hàng vạn quái thú ở bên cạnh của bọn hắn di chuyển. Lạc Bù tốn sức khí lực, đứng dậy, sau đó, hắn liền nhìn thấy nhiễm đang quân đội, bọn chúng theo cầu lớn ngay phía trước đánh tới, theo ngọn núi kia bên trên quần quần mà xuống. Kia liền giống như là một đầu còn sống đường cong, một cỗ màu đen thủy triều, một loại không cách nào dùng nhân loại bất luận cái gì ngôn ngữ đến sắc thực hình dung đồ vật, tựa như là thành quần kết đội con kiến bò qua ruộng đồng, nhiễm đan binh sĩ cùng nô lệ liên tiếp không ngừng mà theo ánh nắng chiếu rọi bên trong hiện thân, kết thành một cỗ lại một cỗ lít nhá lít nhít quân thế, hướng bọn hắn đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn chúng khắp nơi đều có. Lạc Bù nhìn xem, hắn chỉ là nhìn xem cái này khủng bố mà tràn ngập mị lực một màn, nhìn xem có lẽ có mấy chục vạn nhiễm đan đại quân hướng về bọn hắn trận địa đánh tới, tựa như cả một cái sóng thần tại nhào về phía một chiếc thuyền đánh cá. Hắn quên đi chiến đấu, quên đi suy nghĩ, thậm chí trong lúc nhất thời quên đi hô hấp, thẳng đến thai của hắn bên cạnh bị lớn tiếng nhất nhất khàn giọng mệnh lệnh chỗ va chạm. Quân địch bất kích, trở lại tác chiến cương vị. Đều mẹ hắn cho ta trở lại tác chiến trên cương vị đi. Trở lại tác chiến cương vị. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Bảo trì thứ 3 tuần hành tốc độ, chú ý lẩn tránh những cái kia tiểu hành tinh. Bổ sung ngư lôi, lặp lại, bổ sung ngư lôi. Tại xã bị số 4 tinh bên trên, một trận chiến đấu có lẽ vừa mới bắt đầu, mà tại nhất là tới gần mẽn đệ vịn vịn xã bị số 8 tinh bên trên, một trận chiến đấu cũng đã triệt để kết thúc. Nhiễm đan bình phong vệ hạm cùng hư không bảy giờ dồn ngay tại cháy đường ngực, ngay tại không đến một cái kệ dạ giờ chuẩn trước đó, bọn chúng còn là một trận thắng lợi dư uy, là thành quần kết đội ngạo mạn thợ săn, cánh tướng đuổi theo một chiếc chiến bại chạy chối chết hắc ám thiên sứ chiến hạm. Nhưng khi tiến vào nhiễm đan đại hạm đội không rảnh bận tâm tinh hệ biên giới cùng mảnh đai tiểu hành tinh thời điểm, tình huống lại phát sinh 180 độ nghịch chuyển, nguyên bản đội vàng thoát thân hắc ám thiên sứ thuyền trong nháy mắt liền lộ ra nhất là giữ tợn răng nanh lợi trảo. Hỏa lực hung mãnh nhất ba chiếc nhiệm đang chiến hạm cỡ nhỏ cơ hồ tại cùng một nháy mắt bị phá hủy, mà là còn lại quân lính tản mạn thậm chí còn không có phân biệt ra được đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay tại tiểu hành tinh cùng thiên thạch trong bóng tối bị đánh thịt nát xương tan. Tại không đến một giờ truy đuổi cùng phản truy xua đuổi về sau, hắc ám thiên sứ thuyền ngạo nghễ rời đi một mảnh hỗn độn hỗn chiến hiện trường, bắt đầu dọc theo xạ bị số 8 tinh bóng tối biên giới du tẩu, cẩn thận quan sát đến mẹn đệ bỉn bỉn phụ cận phòng giữ tình trạng. Cho nên chúng ta đến tột cùng muốn làm gì? Theo chạy tán loạn, đến phản kích, lại đến săn giết, cho tới bây giờ lén lút điều tra. À gì mạn vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Hắn có thể xem hiểu hắc ám thiên sứ nhóm mỗi một lần thao tác cùng mỗi một cái kế hoạch, nhưng là hắn chính là không thể nào hiểu được, đám người kia đến cùng đang làm gì? Muốn chống cự. Vậy tại sao không tại xạ bị số 4 tinh gần đất trên quỹ đạo tập kết quân lực một trận chiến đâu? Muốn tránh địch. Đầy tinh hệ đều là nhiễm đan chiến hạm, có thể tránh sang đi đâu? Muốn chạy trốn. Vậy ngươi xem cái này mẹn đệ vịn vịn làm gì a? Đây là thông hướng nhiễm đan khu khống chế. Hô, A Dị Mạn hết sức hít sâu, cuối cùng
hắn lựa chọn xoay người sang chỗ khác, đi đến chi này Hắc Ám Thiên Sứ bộ đội người dẫn đầu trước mặt. "Ta muốn ta có tư cách biết cái gì?" hắn nói. Hắc Ám Thiên Sứ ở này chiếc trên thuyền người dẫn đầu là một cá biệt chính mình ẩn tàng tại dưới mũ trùm lao bình, A Dị Mạn chỉ có thể nhìn thấy hắn cái kia trải rộng vết xẹo hàm dưới. "Đỏ Thâm Mạn Nợ Chi Tử, ngươi thật sự là chúng ta trong trận chiến đấu này minh hữu cùng bảo hộ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi có thể biết càng nhiều, mời ý thức được điểm này." A Dị Mạn hết sức làm cho chính mình không đi sinh khí. "Vậy ngươi có thể nói cho ta một găng nữ sĩ bị các ngươi đưa đến đi đâu rồi sao? Nàng cùng ta là một đội ngũ đồng bạn, các ngươi vì cái gì để nàng đợi tại xạ bị số 4 tinh, lại đem ta đưa đến nơi này?" "Bởi vì đây là nhiệm vụ, một găng nữ sĩ sự tình, rất tiếc đối ta không cách nào trả lời, ta nhận được mệnh lệnh chính là để ngươi ở chỗ này, làm quân bạn cùng bảo hộ." "Bảo hộ?" Cái từ này để A Dị Mạn cảm thấy không ổn, hắn càng thêm hoài nghi Hắc Ám Thiên Sứ mang đi một găng mục đích. "Như vậy, ta muốn ta tối thiểu nhất hẳn là có tư cách cùng thân phận đi biết được, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Có kế hoạch gì tại bao phủ cái này tinh hệ?" Hắc Ám Thiên Sứ không khỏi nở nụ cười, đang cười một hồi về sau, hắn mới tiếp tục lắc đầu. "Ta rất muốn giải thích cho ngươi hết thảy, nhưng là rất đáng tiếc, ta cũng không thể làm như vậy." "Ngươi không muốn nói?" "Không, là không thể." Hắc Ám Thiên Sứ cái chính. "Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta hiện giai đoạn nhiệm vụ là ẩn tàng ở trong này, chờ đợi thời cơ." "Thời cơ nào?" "Ta không biết." Hắc Ám Thiên Sứ ngược lại là phủ nhận rất thản nhiên. "Bởi vì ta cũng không biết hoàn chỉnh kế hoạch, ta chỉ phụ trách ta tiếp nhận phương diện kia, thậm chí bước kế tiếp muốn làm gì đều là ta hiện tại không cách nào biết được, chỉ có chờ cần thiết điều kiện thỏa mãn về sau, chúng ta trong đầu ký ức khóa mới có thể bị mở ra, bước kế tiếp hành động mới có thể bị biết được. Cho nên hiện tại, dù cho ngươi tìm lựa toàn tinh hệ Hắc Ám Thiên Sứ đến hỏi thăm, đều chỉ có thể được đến trả lời, tại hết thảy bắt đầu cùng kết thúc trước đó, không có bất luận kẻ nào sẽ biết hoàn toàn phương án cụ thể cùng kế hoạch. Nếu như ngươi còn không cách nào thích ứng, như vậy xin mau sớm thích ứng." A Dị Mạn túi đầu, hắn trầm mặc có một hồi. Sau đó, Tào Sạn Sần thở dài. "Tối thiểu nhất, ta là nói tối thiểu nhất, ta hẳn phải biết ngươi biết hết thảy, tại chiến đấu, chém giết cùng tử vong chính thức bắt đầu trước đó, ta muốn ta có lý do biết càng nhiều ta vì đó mà chiến chân tướng cùng chi tiết." Cái vấn đề này để Hắc Ám Thiên Sứ cũng trầm mặc một hồi, sau đó, hắn vô vô A Dị Mạn bả bay. "Mạn Nợ dòng dõi, ngươi biết A Dị à?" Nghe người ta nhắc qua, hắn đã vì đế quốc cùng em tợ dở kính dâng chính mình hết thảy. Hắc Ám Thiên Sứ nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta đều biết, A Dị đã vì đế quốc mà hy sinh, nhưng là Nhiễm Đan không biết. Bọn chúng cho là chúng ta không biết. Tại phân tích của bọn nó bên trong, chúng ta đem A Dị tin chết hoàn toàn xem là một trận ngoài ý muốn, bọn chúng coi là hành động của bọn nó đủ cấp tốc, thân thủ đủ nhanh nhẹn, cùng một chỗ bắt đầu trước đó liền kết thúc chiến đấu. Nhưng trên thực tế, bọn chúng không có. Vô luận là A Dị, còn là thứ 244 tuần hành hạm đội, thậm chí là cái khác ngươi không biết, bọn hắn có lẽ bừa bãi vô danh, có lẽ ngươi đều chưa nghe nói qua, có lẽ tại gặp phải Nhiễm Đan hạm đội một giây sau, bọn hắn liền bị triệt để xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bọn hắn cũng không phải là yên tĩnh im lặng, Nhiễm Đan cho là bọn họ là, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Vô luận là A Dị hay là bọn hắn, tình báo của bọn hắn cùng thông tin đều tại toàn quân bị diệt trước một khắc tinh chuẩn truyền trở về, vô số nhiễm vết máu này thông tin nói cho chúng ta biết, bọn hắn chết ở nơi nào, chết tại khi nào, lại là chết tại người nào chi thủ, chúng ta đều biết, mà Nhiễm Đan cho là chúng ta không biết. Nói, Hắc Ám Thiên Sứ chỉ một bên tinh đồ, thuận chỉ thị của hắn, A Dị Mạn ánh mắt nhìn về phía tinh đồ bên trên nơi hẻo lánh. Kia là đánh dấu, một chỗ lại một chỗ bị vẽ ra đến đánh dấu. Theo Nhiễm Đan khu khống chế ảm đạm một đường kéo dài đến xạ bị tinh hệ, thời gian của bọn nó, bộ dáng cùng ghi chép trích lời càng có khác biệt, nhưng chỉ có bọn chúng chính là nhất trí. Đó là một loại màu đỏ, một loại như là máu tươi màu đỏ.